Chương 1779 thay ta nhà thiếu gia giáo huấn ngươi không thể, chương 1779 thay ta nhà thiếu gia giáo huấn ngươi không thể. Nghe đến đó, Tô Ly Nhi lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì cùng cái gì? Nàng lúc nào câu dẫn hắn? Tô Ly Nhi không khỏi nói ra, "A Di, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, càng không có câu dẫn hắn. Ngươi không cần giảo biện. Ngươi số nữ nhân này, ngươi chính là coi trọng nhà chúng ta thiếu gia tiền, ngươi hổ ly tinh này, không chỉ có câu dẫn nhà chúng ta thiếu gia, còn đem chúng ta thiếu gia tù vì phế bỏ. Ta hôm nay nhất định phải thay ta nhà thiếu gia giáo huấn ngươi không thể." Nói, nàng liền muốn huy trưởng hướng về Tô Ly Nhi vỗ tới. Giờ khắc này, Tô Ly Nhi mới phát hiện bà chủ tu vi vậy mà đạt đến trúc cơ kỳ 8 tầng, mà lại, nàng sẽ còn luyện khí. Thực lực của nàng mặc dù không kém gì chính mình, nhưng Tô Ly Nhi cũng có lực lượng, không đến mức sợ nàng. "Ngươi nếu là còn dám hồ nháo, liền đừng trách ta động thủ đả thương người." Nói xong, hai chân của nàng đạp xuống đất mặt, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bà chủ sau lưng. Bà chủ cảm nhận được sau lưng truyền đến lăng liệt kiếm phong, lập tức dọa đến giật mình, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Tô Ly Nhi thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt toát ra một vòng kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới, Tô Ly Nhi vậy mà có được thực lực như vậy. Nếu là sớm biết lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc nàng, nhưng bây giờ, cũng đã trộm. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta sao?" "Ta sẽ không đánh nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không đánh ngươi." Tô Ly Nhi nói xong, một cước đá vào ngực của nàng, trực tiếp đưa nàng gạt ngã trên mặt đất. "Ngươi, ngươi cũng dám động thủ?" Bà chủ không cam tâm, muốn đứng lên phản kháng. Nhưng Tô Ly Nhi nhưng lại một cước đưa nàng giẫm lên trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta sẽ không động thủ đánh nữ nhân, nhưng ngươi nếu dám làm loạn, ta không để ý đem ngươi đưa đến trong quan phủ đi." Nghe được Tô Ly Nhi lời nói này, bà chủ lập tức dọa đến toàn thân run lên, không dám lúc đích. Thấy được nàng dáng vẻ, Tô Ly Nhi khỏe miệng hiện lên một vòng vẻ đùa cợt, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ngươi có biết hay không, sư phụ ta là ai?" "Ta..." Nghe được Tô Ly Nhi uy hiếp, bà chủ lập tức á khẩu không trả lời được. "Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi nói với ta mỗi một câu nói, ta đều có thể bẩm báo ngươi táng ra bại sản, thậm chí ngay cả mệnh đều ném đi." Tô Ly Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra. Nghe đến đó, bà chủ trong mắt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. "Ta không phải cố ý mạo phạm cô nương ngươi, chỉ là ngươi lời mới vừa nói quá thô lỗ, cho nên ta nhịn không được mới nói vài câu bất kính lời nói." "Hừ." Tô Ly Nhi hừ một tiếng, nói ra, "Ta không muốn cùng ngươi so đo, sư phụ ta là Thiền Sơn phái đệ tử, ngươi hẳn phải biết đi." "Biết, biết." Bà chủ đội vàng nhẹ gật đầu. "Biết liền tốt. Cho nên, ngươi tốt nhất thức thời điểm. Nếu không, ta có 10.000 loại phương pháp tra tấn ngươi." Tô Ly Nhi dứt lời, bà chủ ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi thần sắc. Mặc dù, nàng không phải hiền lành gì, nhưng nàng dù sao chỉ là phổ thông phàm nhân, gặp được cao thủ lợi hại, khẳng định sẽ sợ sệt. Thấy được nàng ánh mắt, Tô Ly Nhi mỉm cười, nói ra, "Sư phụ ta gọi Mộ Dung Thiếu Thiên, hắn là của ta ân nhân, ta hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ." "Đúng đúng, ta biết." Nghe được Mộ Dung Thiếu Thiên danh hảo, bà chủ lập tức nhẹ gật đầu. Nàng cũng không dám đắc tội Mộ Dung Thiếu Thiên. "Biết liền tốt." Tô Ly Nhi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Khi nàng đi ra cửa phòng thời điểm, vừa vặn cùng chạm mặt tới Tiêu Dật Phong chạm mặt. Tiêu Dật Phong nhìn thấy Tô Ly Nhi, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. "Ngươi nha đầu này tại sao lại chạy đến nơi đây?" Tiêu Dật Phong vươn tay sờ lên Tô Ly Nhi đầu. "Bởi vì ta muốn tìm một người." Tô Ly Nhi mở miệng nói ra. "Tìm ngươi?" "Ừm, ta muốn tìm một người." Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trên một mảnh đất trống, nơi đó có một đống lửa thiêu đốt lên nơi đó bâng. Tiêu Dật Phong nghi hoặc nhìn Tô Ly Nhi. "Nơi đó là sư phụ ta nhà, ta muốn đi bái phòng hắn một chút." Tô Ly Nhi cười cười. "A, thì ra là thế." Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy ta cùng đi với ngươi đi." "Tốt lắm, ta cũng đang có ý này." Tô Ly Nhi mỉm cười. Lập tức hai người liền hướng phía đống lửa kia đi đến. Lúc này, đống lửa kia bên cạnh vừa vặn có một người. Đó là một cái niên kỷ hơn 30 tuổi nam nhân. Nam nhân mặc một bộ trường bào màu xám trắng, dáng người thẳng tắp, thân cao tại 1m7 tả hữu, ngũ quan anh tuấn. Hắn ngay tại thịt nướng, một cỗ nồng đậm mùi thơm phát ra, để cho người ta nghe đều cảm thấy rất dễ chịu. Giờ phút này, hắn ngay tại thịt nướng, đột nhiên, hắn phát giác được có người đến, ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Tô Ly Nhi cùng Tiêu Dật Phong đằng sau, lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn ngập rung động thân sắc. "Ly Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" "Sư phụ ta đâu?" "Hắn ngay tại phòng bếp bận rộn đâu, Ly Nhi tiểu thư có chuyện gì tìm hắn?" Tiêu Dật Phong nhìn xem hắn hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn gặp hắn một lần mà thôi." "Vậy ngươi chờ một lát ta đi bẩm báo sư phụ một tiếng." "Ừm, làm phiền ngươi." Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu không phiền phức. Tiêu Dật Phong nói xong, quay người liền hướng phía trong phòng bếp đi đến. Mà Tô Ly Nhi thì ngồi ở trên một khối nham thạch, chờ đợi Mộ Dung Khiếu Thiên trở về. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Khiếu Thiên liền đến. Tô Ly Nhi nhìn thấy hắn, vừa cười vừa nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ý đến ta nữa nha." "Làm sao lại thế, chỉ là không thích náo nhiệt, muốn an tĩnh đợi một hồi, cho nên mới lựa chọn ở bên ngoài, bất quá nhìn thấy Ly Nhi tiểu thư, ta đã cảm thấy hết thảy đều đáng giá." Mộ Dung Khiếu Thiên cười híp mắt nhìn xem Tô Ly Nhi nói ra. "Ngươi cái miệng này, luôn có thể đem cái chết nói sống được." Tô Ly Nhi khẽ cáo một tiếng. "Ha ha." Mộ Dung Khiếu Thiên cười lắc đầu, lập tức đi đến Tô Ly Nhi bên người tòa hạ, sau đó nói, "Ly Nhi tiểu thư, không biết ngươi tới nơi này không biết có chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là muốn tới đây nhìn xem phong cảnh mà thôi, thuận tiện tìm người." Tô Ly Nhi nói, nhìn bốn phía, lập tức đôi mắt đột nhiên sáng lên, chỉ về đằng trước một ngọn núi nói ra, nơi đó chính là sư phụ ta tu luyện hang động, ngươi dẫn ta đi qua đi.
Không có vấn đề.
Mộ Dung Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nắm Tô Ly Nhi tay, liền hướng phía trước bay đi. Không lâu sau đó, hai người liền đi tới đỉnh núi kia. Trên đỉnh núi này cảnh sắc rất đẹp a. Đứng trên đỉnh núi, Tô Ly Nhi hít sâu một hơi, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Ly Nhi tiểu thư, ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này, chính ngươi đi vào đi. Mộ Dung Thiếu Thiên nói xong, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc này Tô Ly Nhi lại kéo hắn lại ống tay áo. Sư phụ ở bên trong. Tô Ly Nhi một mặt kinh ngạc nói. Chương 1780 đại đế cường giả, chương 1780 đại đế cường giả không sai. Mộ Dung Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi vào đi, hắn chờ ngươi ở bên trong đâu.
Ừm.
Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về hang động này. Nàng thân niệm dò xét đi vào, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, chỉ là nhìn thấy bên trong trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Cái này khiến nàng cau mày, lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng đoán sai rồi sao?
Sư phụ.
Đúng lúc này, Tô Ly Nhi bên tai vang lên Mộ Dung Thiếu Thiên thanh âm. Ta ở chỗ này. Nghe được Mộ Dung Thiếu Thiên thanh âm, Tô Ly Nhi lập tức hướng phía nó thanh âm chuyển đến địa phương tiến đến. Nàng đi vào một tòa vách núi bên cạnh nơi trống trải, thấy được quanh chân ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Thiếu Thiên. Mộ Dung Thiếu Thiên cảm nhận được Tô Ly Nhi khí tức, mở ra hai con người. Ly Nhi tiểu thư tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn thu đồ đệ? Mộ Dung Thiếu Thiên khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười sán lạ, mở miệng nói.
Tô Ly Nhi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiếu Thiên.
Ly Nhi tiểu thư, ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta?
Ta đang quan sát ngươi.
Tô Ly Nhi mở miệng nói.
Quan sát ta?
Mộ Dung Thiếu Thiên mang trên mặt một tia nghi hoặc, lập tức hắn cười cười.
Ngươi quan sát ta làm cái gì?
Chẳng lẽ lại trên mặt ta có hoa sao?
Mộ Dung Thiếu Thiên sờ lấy gương mặt của mình cười cười.
Sư phụ.
Sư phụ, ta hôm nay gặp một vị thần bí cao nhân.
Tô Ly Nhi trực tiếp mở miệng nói.
Thần bí cao nhân?
Mộ Dung Thiếu Thiên nhãn mâu lóe ra tinh mang.
Thực lực của hắn siêu việt võ tông cảnh giới, ta hoài nghi hắn là một vị đại đế cường giả.
Tô Ly Nhi nói ra.
Đại đế cường giả?
Mộ Dung Thiếu Thiên con ngươi co rụt lại, thần sắc có vẻ hơi kích động, trong đôi mắt bắn ra hừng hực thần thái. Hắn chưa bao giờ thấy quang lịch thiên như vậy tồn tại, quả thực là chưa từng nghe thấy.
Sư phụ, ngươi nghe nói qua hắn sao?
Tô Ly Nhi tiếp tục truy vấn đạo.
Đại đế cường giả?
Không có, không có.
Mộ Dung Thiếu Thiên vội vàng lắc đầu nói ra.
Thật không có.
Tô Ly Nhi nhìn xem Mộ Dung Khiếu Thiên nhất mặt nghiêm túc hỏi.
Đương nhiên.
Ta làm sao có thể lừa ngươi, ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, vậy liền tự mình thử một chút.
Mộ Dung Khiếu Thiên vội vàng nói.
Tốt à.
Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Khiếu Thiên.
Sư phụ, ngươi trước xoay người sang chỗ khác.
Ừm.
Nghe được Tô Ly Nhi lời này, Mộ Dung Khiếu Thiên thần tình ngẩn ngơ, tựa hồ có chút không có minh bạch nàng ý tứ ngươi xoay qua chỗ khác à.
Tô Ly Nhi thúc giục nói.
Xoay qua chỗ khác làm gì?
Ta hôn ngươi à.
Tô Ly Nhi vẻ mặt thành thật nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Khiếu Thiên gương mặt, một bộ chăm chú dáng vẻ.
Mộ Dung Khiếu Thiên gương mặt có chút phím hồng, nhưng là vẫn chậm rãi xoay người lại.
Nhìn thấy Mộ Dung Khiếu Thiên quay người, Tô Ly Nhi khẽ miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, lập tức đột nhiên hướng phía Mộ Dung Khiếu Thiên đánh tới, ôm một cái đối phương cái cổ, trực tiếp hôn lên môi của đối phương.
Trong chốc lát, Mộ Dung Khiếu Thiên mở to hai mắt nhìn.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà lại chủ động tự mình.
Bất quá loại cảm giác này, nhưng thật ra vô cùng không sai, để hắn có một loại hạnh phúc xúc động.
Lập tức Mộ Dung Khiếu Thiên bàn tay leo lên Tô Ly Nhi phía sau lưng, ôm chặt đối phương phần eo.
Cảm nhận được đối phương lồng ngực rắn chắc kia, cùng cái kia tràn ngập giống được khí tức thể vị.
Tô Ly Nhi thân thể khẽ run, một viên phương tâm phanh phanh của ngày.
Sau đó nàng chậm rãi trầm tĩnh lại, hai tay vòng quanh đối phương cái cổ, mặc cho đối phương hôn chính mình.
Thật lâu, hai người tách ra.
Ly Nhi tiểu thư, ngươi làm như vậy, cũng không quá phúc hậu a.
Mộ Dung Khiếu Thiên nhãn mâu lóe ra một vòng ngọn lửa, nhìn chằm chằm trước mắt tuyệt thế giai nhân, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa.
Vậy ngươi muốn ta làm sao phúc hậu?
Tô Ly Nhi khỏe miệng hơi bệnh, hỏi ngược lại.
Hô ta.
Mộ Dung Thiếu Thiên nhất đem Tô Ly Nhi ôm lấy, để đặt trên mặt đất.
Tốt.
Tô Ly Nhi sảng khoái đáp ứng, lập tức cúi đầu hôn ngưỡng mộ cho Khiếu Thiên, hai tay vờn quanh tại trên cổ của đối phương.
Hai người một trận chiến miên, lập tức tách ra.
Ly Nhi tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là đang đùa giỡn ta đi.
Mộ Dung Thiếu Thiên nhìn xem Tô Ly Nhi hai con người.
Tô Ly Nhi sững sờ, lập tức lắc đầu, nói ra, ta làm gì có.
Không có a, nhưng là ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy.
Ngươi.
Tô Ly Nhi khuôn mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì.
Ngươi nói như vậy, coi như không tử tế a.
Mộ Dung Thiếu Thiên nhếch miệng cười nói.
Hừ.
Tô Ly Nhi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng người lên, không nhìn nữa Mộ Dung Thiếu Thiên, nói ra, đã ngươi không nguyện ý dạy bảo ta, vậy ta vẫn mời Cao Minh khác đi.
Chớ vội đi, nếu chúng ta quen biết một trận, ta coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi.
Mộ Dung Thiếu Thiên nhìn đối phương, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện đồ vật ném cho Tô Ly Nhi.
Đây là một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội.
Đây là thân phận lệnh bài của ta, ngươi cầm nó, liền đại biểu cho ta là Huyền Vân Điện đệ tử.
Tô Ly Nhi tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận dò xét đứng lên.
Khối ngọc bội này có thể mở ra phong ấn trên người ta, ngươi đem miếng ngọc bội này đeo tại trên ngực trái, nơi đó sẽ có khí tức của ta, ta sẽ cảm ứng được ngươi tồn tại, đồng thời bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị người khi dễ.
Khối lệnh bài này chất liệu cực kỳ đặc thù, có thể ngăn cản được thần hoàng cường giả cấp 9 công kích, cũng coi là một cái bảo mệnh phù đi.
Nghe được Mộ Dung Khiếu Thiên lời nói, Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu.
Đa tạ.
Ly Nhi tiểu thư,
Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn về phía Tô Ly Nhi, nói ra.
Ừm.
Tô Ly Nhi nhìn về phía Mộ Dung Khiếu Thiên, hỏi, ngươi vừa rồi hỏi cái gì?
Ta hỏi ngươi vừa rồi ngươi vì cái gì đột nhiên hôn ta?
Ngươi không sợ sư phụ ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn?
Mộ Dung Khiếu Thiên nhíu mày.
Hừ. Tô Ly Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói ra, bởi vì ngươi vừa rồi hôn ta, cho nên ta cũng liền muốn hôn ngươi thôi.
Nghe được Tô Ly Nhi lời này, Mộ Dung Khiếu Thiên khẽ miệng giật một cái, lý do này cũng quá cường đại.
Ngươi vừa rồi cũng hôn ta, món nợ này ta có thể cùng ngươi triệt tiêu.
Mộ Dung Khiếu Thiên nhất bản đứng đắn nói, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng.
Ai muốn cùng ngươi triệt tiêu?
Tô Ly Nhi chừng đối phương một chút, tức giận nói ra, ta chỉ là không muốn thiếu nhân tình của ngươi mà thôi.
Ha ha, vậy coi như là ngươi đối với sư phụ hồi báo đi.
Mộ Dung Khiếu Thiên cười híp mắt nói ra, một bộ vô lại bộ dáng.
Tốt ta, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi.
Tô Ly Nhi bất đắc dĩ nhún vai, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến.
Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn thấy Tô Ly Nhi cái bộ dáng này, lập tức cười đuổi theo.
Ngày thứ hai,
các ngươi nói điện chủ tại sao muốn đem Tô Ly Nhi thu vào môn hạ, chẳng lẽ Tô Ly Nhi thật sự có chỗ đặc thù gì?
Cái này ai biết được, nói không chừng là điện chủ tâm địa mềm, nhìn nàng đáng thương đi.
Chương 1781 trong mồm chó nhà không ra ngà voi, chương 1781 trong mồm chó nhà không ra ngà voi tâm địa mềm, đó là cái lấy cớ đi.
Ta nhìn tám thành điện chủ là ưa thích Tô Ly Nhi, cho nên mới sẽ phá lệ thu nàng nhập môn, dù sao dung mạo của nàng rất xinh đẹp thôi.
Chật chật xinh đẹp như vậy nữ hài nhi, liền bị điện chủ tra đạp, đáng tiếc đáng tiếc.
Nghe đám người tiếng nghị luận, Tô Ly Nhi lỗ tai đều lên kén.
Đám gia hỏa kia nói chuyện thật quá cay nghiệt, quá độc ác, không có chút nào tôn trọng người, đơn giản tựa như là trong mồm chó nhà không ra ngà voi.
Mấy người các ngươi nói đủ a?
Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang dội đến.
Thanh âm này không phải người khác, chính là Tiêu Dật Phong.
Tiêu Dật Phong từ trong phòng đi ra, sắc mặt lạnh như băng quét mắt đám người một chút.
Lập tức đám người này tất cả đều yên tĩnh trở lại.
Tiêu Dật Phong thực lực, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, cho nên bọn hắn căn bản không thể trêu vào.
Sư phụ,
Tô Ly Nhi nhìn thấy Tiêu Dật Phong, lập tức chạy tới.
Ly Mã, chúng ta đi thôi.
Tiêu Dật Phong đưa tay cầm Tô Ly Nhi cổ tay.
Tô Ly Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Tiêu Dật Phong rời đi sân nhỏ.
Tiêu Dật Phong, ngươi dừng lại.
Lúc này một đạo bén nhọn quát tháo tiếng vang lên.
Tiêu Dật Phong dừng bước lại, ngoái nhìn nhìn lại, chỉ gặp Tô Cẩm Hành đi tới, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong.
Ngươi tiểu tạp toái này, hôm nay ngươi dám bước ra viện này nửa bước, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
Tô Cẩm Hành chỉ vào Tiêu Dật Phong, cắn răng nghiến lợi quát.
Nha, Tô Minh còn chưa có chết ta, làm sao còn có tinh lực tìm đến phiền phức đâu.
Tiêu Dật Phong khỏe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm đường cong.
Ngươi.
Nhìn thấy Tiêu Dật Phong một mặt trào phúng bộ dáng, Tô Cẩm Hành khí toàn thân phát run.
Ngươi còn có hết hay không?
Tô Ly Nhi nhìn xem Tô Cẩm Hành, một mặt thần sắc chán ghét.
Ta không xong.
Tô Cẩm Hành giận dữ hét.
Ta không phải để cho ngươi lăn a, vì sao lại phải xuất hiện ở trước mặt ta?
Tô Ly Nhi, ngươi cho rằng ta hiếm có lưu tại đây phá trong sân a, còn không phải là vì ngươi tiện nha đầu này, nếu không ta đã sớm không kiên nhẫn được nữa.
Tô Cẩm Hành phẫn hận đạo.
Nguyên lai Tô công tử như vậy yêu thích ta à, vậy sau này mong rằng ngươi có thể quan tâm ta một điểm.
Tô Ly Nhi lạnh nhạt nói lấy.
Tô Cẩm Hành.
Nữ nhân này quả nhiên là một cái bạch nhã lang, cái này trở mặt không quen biết.
Tô Cẩm Hành. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ta không cho phép ngươi đang đánh Ly Mã chủ ý, nếu không ngươi liền đợi đến gánh chịu lửa giận của ta đi.
Tiêu Dật Phong nhìn xem Tô Cẩm Hành quát lạnh nói.
Ngươi.
Tô Cẩm Hành nhìn xem Tiêu Dật Phong cái kia bá đạo thần thái, trong đôi mắt hiện lên một vòng sát ý. Ngươi cái gì ngươi?
Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta.
Tiêu Dật Phong nhìn xem Tô Cẩm Hành, gơ nắm đấm mắng.
Tô Cẩm Hành.
Mấy người các ngươi còn ngây ngốc tại cái kia làm gì, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta.
Tô Cẩm Hành hướng về phía đệ tử bốn phía hô to.
Những đệ tử kia nhìn xem Tô Cẩm Hành dáng vẻ, đội vàng chạy ra ngoài.
Tiêu Dật Phong, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, ta sẽ không từ bỏ thôi.
Tô Cẩm Hành hung hăng quẳng xuống một câu, liền quay người rời đi.
Nhìn xem Tô Cẩm Hành rời đi bóng lưng, Tiêu Dật Phong khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười gằn.
Sư phụ, hắn nói là sự thật.
Tô Ly Nhi ánh mắt nhìn Tiêu Dật Phong.
Không sai, thật sự là hắn nói ta ngược đãi hắn bảo bối đồ nhi, thù này ta nhất định phải báo.
Tiêu Dật Phong lạnh lùng đôi mắt quét về phía Tô Ly Nhi.
Thù này chính ngươi báo đi, ta liền xem như không nhìn thấy.
Tô Ly Nhi nhếch miệng, lập tức nói ra.
Tốt, về sau cuộc sống của ngươi do vi sư phụ trách.
Tiêu Dật Phong cười cười.
Không cần, chính ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần vì ta lãng phí thời gian của ngươi.
Không phải liền là để cho ngươi mang cái đường A.
Ngươi đến mức phiền toái như vậy A.
Tô Ly Nhi một mặt ghét bỏ biểu lộ.
Cái này không thể được, ngươi là đệ tử ta muốn bị ngươi phụ trách.
Tiêu Dật Phong cười nói lấy, nắm Tô Ly Nhi tay đi ra ngoài.
Ta.
Tô Ly Nhi muốn tránh thoát Tiêu Dật Phong tay.
Nhưng Tiêu Dật Phong lại là chăm chú nắm lấy ngọc thủ của nàng.
Tô Ly Nhi một trận xấu hổ cùng ngượng ngùng, không khỏi đỏ thấu khuôn mặt.
Hai người ra Vân Tiêu Thành, ngồi lên trước xe ngựa hướng Vân Tiên Học Viện.
Đi vào Vân Thiên Học Viện, Tiêu Dật Phong mang theo Tô Ly Nhi đi tới phòng học.
Tô Ly Nhi ngồi tại chỗ, cúi đầu, một đôi tay không ngừng loay hoay quần áo.
Tiêu Dật Phong ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tô Ly Nhi. Phát giác được Tiêu Dật Phong cái kia nóng rực ánh mắt, Tô Ly Nhi nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh, gương mặt có chút phím hồng, phảng phất một viên quả táo chín.
Khụ khụ.
Nhìn xem Tô Ly Nhi như vậy thẹn thùng, Tiêu Dật Phong ho khan một tiếng, phá vỡ giữa hai người trầm mặc.
Học sinh của ta, ngươi thật là xinh đẹp, khuôn mặt này tuyệt đối có thể miểu sát toàn bộ Thanh Dương Quốc mỹ nữ.
hơn nữa còn là thuần khiết tấm thân xử nữ, loại này cực phẩm mặt hàng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Người tiểu nha đầu này sẽ không phải hay là chim non đi? Tiêu Dật Phong nhìn xem Tô Ly Nhi một mặt cười xấu xa biểu lộ. Nghe được Tiêu Dật Phong lời nói, Tô Ly Nhi mặt càng thêm đỏ bừng. Ta có phải hay không chim non mắc mớ gì tới ngươi? Tô Ly Nhi gắt giọng. Ngươi là đệ tử ta, việc này đương nhiên quan chuyện của ta, ta nhất định phải vì ngươi phụ trách nhiệm. Tiêu Dật Phong vẻ mặt thành thật thân sắc. Tô Ly Nhi gương mặt xinh đẹp tăng càng đỏ, trong mắt loạn chuyển, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, sư phụ, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy? Tô Ly Nhi nhìn xem Tiêu Dật Phong, trông mong mà hỏi thăm. Tiêu Dật Phong. Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nôn đạo. Ta gọi Tô Ly Nhi, ngươi gọi ta Ly Mã liền tốt. Tô Ly Nhi ngon ngọt cười. Ly Mã, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Dật Phong mở miệng hỏi. 16 tuổi, chừng 2 năm nữa liền cùng chắc. Tô Ly Nhi nói, con ngươi nhìn về phía Tiêu Dật Phong, nháy mắt một cái nháy mắt, dường như tại mong mỏi đáp án của hắn. Nhìn xem Tô Ly Nhi cái kia sung mãn mong đợi thần sắc, Tiêu Dật Phong mỉm cười. Vậy là ngươi không nguyện ý gả cho ta? Tiêu Dật Phong ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly Nhi. Tô Ly Nhi giật mình, có vẻ hơi không biết làm sao. Ly Mã, sư phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Tô Ly Nhi một mặt xấu hổ thân sắc. Ly Mã, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không lâu lắm, nhưng là đã trải qua một loạt biến cố, ta cũng không đành lòng lại tổn thương ngươi, cho nên ta muốn cưới ngươi. Tiêu Dật Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Ly Nhi trịnh trọng được đạo. Sư phụ, ngươi nói đùa sao? Ngươi cũng đã có nhiều như vậy thế thiếp, làm sao còn sẽ để ý ta? Tô Ly Nhi thần sắc có chút hốt hoảng nói. Ta không có nói đùa, Ly Mã, từ ngươi cứu ta một khắc kia trở đi, liền đã vào ở trong nội tâm của ta một nơi nào đó, không cách nào nhổ. Chương 1782 duyên phận chính là sự an bài của vận mệnh. Chương 1782 duyên phận chính là sự an bài của vận mệnh. Mặc dù ta không biết chúng ta là bởi vì cái gì mới quen, nhưng ta tin tưởng phần duyên phận này chính là sự an bài của vận mệnh. Ta không hy vọng ngươi nhận bất cứ thương tổn gì, cho nên ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi, để cho ngươi bình an hạnh phúc cả một đời. Tiêu Dật Phong nhìn xem Tô Ly Nhi, ánh mắt kiên định mà ôn nhu nói. Nghe được Tiêu Dật Phong lời nói, Tô Ly Nhi não hải trống rỗng, trong hốc mắt nước mắt không khỏi tràn lan. Tạ ơn, Ly Nhi, gả cho ta đi. Tiêu Dật Phong đột nhiên quỳ một chân xuống đất, một thanh cầm Tô Ly Nhi tay. Tô Ly Nhi bị dại ra, một mặt mở mịt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. "Sư phụ, ngươi đừng làm loạn, mau dậy." Tô Ly Nhi liền tranh thủ Tiêu Dật Phong đỡ lên, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngượng ngùng không gì sánh được. "Sư phụ không có náo, ta nói là thật, gả cho ta, được không?" Tiêu Dật Phong nghiêm trang nhìn xem Tô Ly Nhi. "Có thể ngươi cũng có nhiều nữ nhân như vậy, ta sao có thể gả cho ngươi đâu?" Tô Ly Nhi ấp úng đạo, ánh mắt mang theo một vòng ngượng ngùng những nữ nhân kia, căn bản không tính là nữ nhân của ta. Tiêu Dật Phong một mặt nghiêm túc nói, không phải nữ nhân của ngươi. Cái kia đó là ai nữ nhân? Tô Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vị hôn thê của ta. Tiêu Dật Phong nhẹ giọng nôn đạo. Tô Ly Nhi một mặt rung động trợn to mắt, một bộ không dám tin biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có vị hôn thê? Đối với. Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu. Ngươi sao có thể có vị hôn thê đâu? Ngươi dạng này rất nguy hiểm. Tô Ly Nhi vội vàng khuyên nhủ. Nguy hiểm à? Tiêu Dật Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi không biết ngươi đối mặt thế nhưng là hoàng đế bệ hạ vị hôn thê, thân phận nàng phi phạm. Ngươi nếu là cùng nàng phát sinh xung đột nói, khẳng định sẽ lọt vào Chu Cửu tộc. Tô Ly Nhi ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ha ha, Chu Cửu tộc lời nói, ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ cần Ly Nhi không rời đi ta, ta liền không sợ. Tiêu Dật Phong một mặt lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Tiêu Dật Phong bình tĩnh như vậy, Tô Ly Nhi nội tâm cũng là run lên. Nàng cảm giác mình nhân sư phụ này không hề giống trong truyền thuyết yếu như vậy không khỏi gió, mà là một cái rất cường thế, rất lợi hại nam nhân. Tô Ly Nhi không khỏi bắt đầu có chút ưa thích nhân sư phụ này, có lẽ là bởi vì trên người hắn tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt cùng mị lực. Cô tự tin này cùng mị lực, để Tô Ly Nhi cũng có chút động tâm. Trên thế giới này lớn nhất lực hấp dẫn đồ vật, chính là trên người nam nhân kia mị lực cùng thực lực. Sư phụ, kỳ thật ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy với ta, chờ ngươi lúc nào đột phá đến võ vương cảnh, trở thành nửa bước võ tông, hoặc là đạt tới võ tôn cảnh, thậm chí là thần hồn cảnh, đến lúc đó ngươi suy nghĩ thêm cưới ta cũng không muộn. Tô Ly Nhi nói ra. Cái này. Tiêu Dật Phong ánh mắt lóe lên một cái. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu. Tạ ơn sư phụ. Tô Ly Nhi lộ ra nụ cười sảng lặng. Lập tức hai người lại hàn huyên vài câu. Tiêu Dật Phong rời khỏi nơi này. Tô Ly Nhi nhìn xem Tiêu Dật Phong rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta đây là thế nào? Tô Ly Nhi tự lẩm bẩm. Sau 3 ngày, Tiêu thị cổ thành bên trong, một cái xa hoa tiểu lâu trong dạng. Tiêu Dật Phong ngồi tại trên chủ vị, còn lại mấy vị lão giả thì là ngồi ngay ngắn ở nó hai bên. Sư phụ. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một đám người, cầm đầu chính là Tiêu Dật Phong đồ đệ Diệp Nhã Hinh. Tiểu Hinh, tìm được a? Tiêu Dật Phong nhìn xem Diệp Nhã Hinh nói ra. Sư phụ yên tâm, đã tìm được. Tại Bắc Hoang Chi Sâm đông bộ, một tảng đá lớn phía sau. Diệp Nhã Hinh mở miệng nói: "Đi, đi Bắc Hoang Chi Sâm." Tiêu Dật Phong đứng dậy, mang theo đám người hướng phía bên ngoài đi đến. "Sư phụ, ngươi không phải muốn luyện chế thánh khí a?" Nhìn xem Tiêu Dật Phong đi ra ngoài, Diệp Nhã Hinh nghi ngờ nói: "Ân, đã ngươi đã tìm tới món kia thánh khí, vậy liền không cần." Tiêu Dật Phong lạnh nhạt nói lấy, ánh mắt quét bọn này lão giả một chút. "Ta mấy vị đồ đệ cùng mấy vị bằng hữu cũng đi cùng, để bọn hắn ở bên ngoài bảo hộ lấy an nguy của ta." "Là." Lúc này bọn này lão giả nhẹ gật đầu, tùy theo rời đi tiểu lâu này. "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Diệp Nhã Hinh nha hoàn nhìn xem Tô Ly Nhi nói ra. Tô Ly Nhi nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Nhã Hinh cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này ở Bắc Hoang Chi Sâm bên trong, có mấy trăm con yêu thú tại tàn phá bừa bãi lấy. Tại những yêu thú này, bốn phía còn đứng lấy một đám người. Đám người này chính là Tiêu Dật Phong mấy vị đồ đệ cùng mấy vị bằng hữu. "Chủ nhân, cái kia mấy chục viên linh đan chúng ta đã nuốt vào, hiện tại tu vi của chúng ta cũng tăng lên mấy cái cấp bậc, mà lại trên người chúng ta thương thế cũng khỏi hẳn, ta đoán chừng qua không được bao lâu chúng ta liền có thể tấn cấp." Tiểu Sơn bọn người một mặt hưng phấn kích động nói, trong đôi mắt đều là tràn ngập tinh mang. Tiêu Dật Phong nhìn xem đám người biến hóa, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Lập tức Tiêu Dật Phong một đoàn người liền hướng phía trước mặt yêu thú bắt tới. "Giống." Bầy yêu thú này nhìn thấy Tiêu Dật Phong bọn người đánh tới, lập tức gào thét hướng phía bọn hắn giết tới đây. Bầy yêu thú này thực lực kém nhất đều là võ tông cảnh, mà cao nhất khoảng chừng võ tôn định phong thực lực, còn có mấy cái yêu thú đã có được võ tông cảnh thực lực, có thể xưng vô cùng kinh khủng. Đối mặt với bầy yêu thú này công kích, Diệp Nhã Hinh bọn người nhao nhao thi triển ra tuyệt học của mình. Hòa Phượng Múa, Cửu Thiên Thần Viêm Quyết. Lúc này Tiêu Dật Phong song trưởng huy động, đánh ra hai đám lửa, hướng phía bầy yêu thú này vành sát mà đi. Lúc này cái này hai cỗ hỏa diễm bộc phát ra như kinh lôi thanh âm, đánh phía bầy yêu thú này. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, bầy yêu thú này liền bị cái này hai đám lửa cho tiêu diệt. Nhìn thấy màn này, Diệp Nhã Hinh bọn người một trận rung động. Chủ nhân quá lợi hại, ngọn lửa này đơn giản quá bá đạo. Nếu không phải chủ nhân tu vi quá thấp, chỉ bằng mượn ngọn lửa này đầy đủ diệt đi hết thảy. Đúng vậy a. Một bên Thanh Vân Kiếm Khách bọn người nhao nhao nói ra, các ngươi cũng không tệ, trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí, ta lại trợ giúp các ngươi tấn cấp. Tiêu Dật Phong mỉm cười, nói: "Đa tạ chủ nhân." Đám người đồng quát lên. Tiêu Dật Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên bầy yêu thú này, lông mày lại là nhíu chặt lấy, ánh mắt lóe ra. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Diệp Nhã Hinh nhìn xem Tiêu Dật Phong nói ra. "Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết nên giải quyết như thế nào mới được." Tiêu Dật Phong nhìn xem Diệp Nhã Hinh nói ra. "Vấn đề gì?" Diệp Nhã Hinh hiếu kỳ nói. "Ngươi nhìn ta một năm này đều đã làm gì? Trừ luyện công bên ngoài, chính là sống phóng túng, cái gì cũng không làm qua. Mà lại ta hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, không có khả năng mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi, dạng này không được." Chương 1783 Tinh Không Chi Thành, chương 1783 Tinh Không Chi Thành, cho nên ta chuẩn bị nhân cơ hội này hảo hảo tu luyện, để cho các ngươi thực lực cường hãn hơn, về sau có thể bảo vệ tốt chính mình." Tiêu Dật Phong nói ra. "Cái này..." Nghe được Tiêu Dật Phong lời nói, Diệp Nhã Hinh trầm mặt một chút, lập tức nói ra: "Sư phụ ngươi không cần lo lắng, trước kia ngươi mặc kệ đi đâu, ta cùng sư mẫu đều sẽ cùng một chỗ đi theo ngươi. Bây giờ chúng ta cũng đã trưởng thành, sẽ không liên lụy sư phụ, cho nên sư phụ không cần vì chúng ta lãng phí thời gian quý giá. Mà lại sư phụ nếu như không nguyện ý mang theo chúng ta đi Bắc Hoang Chi Sâm, chúng ta có thể đợi tại Tinh Không Chi Thành, hoặc là đợi tại Huyền Dương Thành." "Không, các ngươi đều muốn đi cùng." Tiêu Dật Phong nói ra. "Thế nhưng là sư phụ..." Diệp Nhã Hinh muốn nói lại thôi. "Không có gì có thể là..." Tiêu Dật Phong nhìn xem Diệp Nhã Hinh, nói ra: "Sư phụ, ngươi có phải hay không không tin thực lực của chúng ta?" Lúc này Tô Ly Nhi mở miệng nói: "Ly mà, ngươi hiểu lầm. Sư phụ không có không tin các ngươi, chỉ là lần này ta nhất định phải mang theo các ngươi đi, ta không hy vọng các ngươi gặp được nguy hiểm. Ta không có khả năng luôn luôn dựa vào người khác, các ngươi cũng không thể luôn luôn ỷ lại ta. Các ngươi muốn trưởng thành đứng lên, năng lực tự vệ nhất định phải mạnh." Tiêu Dật Phong nhìn xem cái này chúng nữ nói thẳng. Nghe được Tiêu Dật Phong lời nói, chúng nữ trầm mặc. Các nàng minh bạch Tiêu Dật Phong ý tứ, nhưng là trong lòng có của bọn họ một cái kết, coi như bọn hắn trưởng thành, cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly Tiêu Dật Phong khống chế. Dù sao trên thế giới này có một câu gọi là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. "Các ngươi không cần khuyên ta nữa, cứ dựa theo ta nói làm đi." Tiêu Dật Phong mở miệng nói. "Là..." Cái này chúng nữ nhẹ gật đầu. "Đi thôi, chúng ta đi Bắc Hoang Chi Sâm, bất quá trước tiên đem những yêu thú này cho thanh lý mất. Dạng này chúng ta liền không có nỗi lo về sau." Tiêu Dật Phong ánh mắt quét những yêu thú này một chút. Sau đó Tiêu Dật Phong bọn người liền hướng phía bảy yêu thú này giết tới. Phanh phanh phanh. Lập tức những yêu thú này liền bị Tiêu Dật Phong bọn người toàn bộ oanh bạo mất rồi, thi thể ngã đầy đất, huyết tinh không gì sánh được. Lúc này, Tiêu Dật Phong ánh mắt quét về bảy yêu thú kia thi thể. Lập tức vẫy tay một cái, một đống nhẫn chữ vật trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tiêu Dật Phong đánh giá một đống này nhẫn chữ vật. Những yêu thú này chiến lợi phẩm cũng đều là những yêu thú này yêu hạch đi. Những yêu hạch này ta cầm đi, còn lại lưu cho các ngươi. Tiêu Dật Phong đem đống này nhẫn chữ vật thu nhập trong nhẫn chữ vật, sau đó nói: "Vậy ta đâu?" Diệp Nhã Hinh nhìn xem Tiêu Dật Phong nói ra: "Ngươi thôi, tu vi của ngươi quá yếu, những yêu này tinh cùng đan dược ngươi liền giữ lại, tăng thực lực của ngươi lên. Về phần những thứ đồ khác ngươi cũng có thể chọn lựa, nhưng là không thể siêu việt cực hạn." Tiêu Dật Phong nói, liền đem đống này yêu hạch đều ném cho Diệp Nhã Hinh, để nàng tăng lên thực lực của mình. "Là..." Cái này Diệp Nhã Hinh đội vàng tiếp nhận. Nhìn xem một màn này, Tiêu Dật Phong bọn người tiếp tục đi đường. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Bắc Hoang Chi Sâm. Bước vào cái này Bắc Hoang Chi Sâm, Tiêu Dật Phong cảm thấy từng tia âm lãnh chi khí tràn ngập tại toàn bộ trong rừng rậm. Mà cái này Bắc Hoang Chi Sâm chính là yêu thú địa bàn, trong này ẩn chứa từng tia âm tà chi khí. Tiêu Dật Phong từng bước một hướng phía bên trong đi đến, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác. Nội tâm của hắn luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Rất nhanh một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Dật Phong trước mắt, tòa cung điện này chiếm cứ toàn bộ Bắc Hoang Chi Sâm 2/3 khu vực, lộ ra 10 phần trắng quan. Tòa cung điện này tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, hiển nhiên đã tồn tại ngàn năm và năm. Tiêu Dật Phong quét cung điện này một chút, lập tức mang theo mấy người còn lại tiến vào trong tòa cung điện này. Tại cung điện này bốn phía bố trí từng đạo trận pháp. Hiển nhiên những trận pháp này chính là trận vương tự mình thiết lập, chính là phòng ngừa bất luận kẻ nào xâm nhập tòa cung điện này. Tại tòa cung điện này chỗ sâu có một cánh cửa to lớn, trên đó viết Cửu U Ma Điện mấy chữ. Cửu U Ma Điện. Tiêu Dật Phong nhìn xem cái này Cửu U Ma Điện trong mắt hiện ra dị sắc. Tòa cung điện này chính là hắn đã từng đi qua tầng thứ 7 không gian. Lúc trước hắn tiến vào tầng thứ 7 này không gian thời điểm liền thấy cái này Cửu U Ma Điện, cho nên liếc mắt nhận ra cái này Cửu U Ma Điện. Mà bây giờ tòa này Cửu U Ma Điện xuất hiện lần nữa, để Tiêu Dật Phong trong lòng vui mừng. Hắn còn muốn lấy tiến vào tầng thứ 8 không gian nhìn xem đâu. Sư phụ, tòa cung điện này tựa như là một tòa cấm kỵ tồn tại. Diệp Nhã Hinh nhìn xem Tiêu Dật Phong nói ra. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá tòa cung điện này với ta mà nói có ý nghĩa là thủ, liền xem như cấm kỵ, ta cũng muốn phá vỡ. Mà lại coi như tòa cung điện này là tồn tại cấm kỵ, ta muốn cũng là có biện pháp phá vỡ. Tiêu Dật Phong tràn đầy tự tin đạo. Ừm. Lúc này Tiêu Dật Phong lỗ tai giật giật, ánh mắt quét tới sư phụ, chuyện gì xảy ra? Diệp Nhã Hinh bọn người là nhìn xem Tiêu Dật Phong. Ta nghe được một trận đàn minh thanh âm, tựa như dây đàn đứt gãy thanh âm. Chẳng lẽ có người tại đàn tấu dây đàn phải không? Tiêu Dật Phong đôi mắt lóe ra tinh mang, đôi mắt quét về tứ phương. Đàn minh thanh âm. Lúc này Tiểu Nha Hoàn cùng Tâu Nghiên sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là ai đang đánh đàn? Lúc này một đạo giản mua thanh âm khàn khàn vang lên, truyền khắp toàn bộ hư không. Tiêu Dật Phong bọn người ánh mắt nhao nhao hướng phía đạo này giản mua thanh âm khàn khàn truyền đến phương hướng quét tới. Chỉ gặp trong cung điện này, một vị lão giả mặc áo bào đen đứng ở nơi đó. Đục ngầu con ngươi hiện ra con ngươi màu xám, khóe môi nết lên nụ cười quỷ dị. Ngươi là ai? Tiêu Dật Phong nhìn xem lão giả này, lạnh nhạt nói, ta là ai, không trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Lão giả mặc hắc bào trong mắt lóe ra sâm hàn hàn mang nhìn chăm chú lên Tiêu Dật Phong. Muốn chết? Tiêu Dật Phong lãnh quát một tiếng, trên thân phóng xuất ra sát ý đáng sợ. Nó tay phải bỗng nhiên cơ vệ hồn kiếm liền hung hăng phách chạm mà ra. Phốc phốc. Phệ hồn kiếm trong nháy mắt liền xuyên thủng lão giả mặc hắc bào lồng ngực, nó thân ảnh bay ngược ra ngoài. Một kiếm miểu sát lão giả mặc hắc bào này. Bá. Một giây sau, Tiêu Dật Phong liền bỏ tới, đem nó bắt lấy. Tiêu Dật Phong trực tiếp đem nó linh lực trong cơ thể cho tức đoạt rơi, đem nó ném vào trong nhận chữ vật. Lập tức hắn nhìn xem Tâu Nghiên bọn người, trực tiếp đem lão giả này nhẫn chữ vật cho các nàng. Sư đương, Tô tỷ tỷ, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một chút vũ khí đi. Tiêu Dật Phong nói. Cái này chúng nữ nhao nhao chọn chính mình vừa ý binh khí. Mà lúc này Tiêu Dật Phong thì là đem ánh mắt nhìn về hướng bên trong tòa cung điện này một căn phòng, nó nhíu mày. Sư đương, ngươi trước mang theo Nhã Hinh các nàng đi chọn lựa binh khí, ta vào xem. Tiêu Dật Phong nói một câu, lập tức đi vào tòa kia trong phòng. Tại trong gian phòng đó, trưng bày rất nhiều binh khí, có đao kiếm, côn đồng, rìu, truy, thậm chí còn có mấy quả đầu người. Cái này mấy quả đầu người chính là vừa rồi lao giả mặc áo đen kia. Chương 1784 vạn độc công, chương 1784 vạn độc công, chẳng qua hiện nay cái này mấy quả đầu lại là đã nát. Người này là lai lịch gì, cũng dám giết đệ tử ta? Tiêu Dật Phong trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hắn một trường đem nó đầu đập nát, mấy bộ thi thể này liền ngã tại nơi này. Mà Tiêu Dật Phong thì là đem ánh mắt rơi vào trong này một cái ngăn tủ bên cạnh. Trong này trưng bày mấy tấm cổ xưa quyển trục. Tiêu Dật Phong cầm lấy mấy tấm này quyển trục nhìn lướt qua, sắc mặt ngưng tụ. Đây là? Tiêu Dật Phong nhìn thấy một tấm trong đó quyển trục, biến sắc. Quyển trục này chính là một bản công pháp. Mà bản công pháp này chính là lúc trước hắn ở Thiên Sơn Thánh Cảnh bên trong thu hoạch bộ công pháp kia Vạn Độc Công, không nghĩ tới ở chỗ này bị người cho trộm đi. Công pháp này danh xưng liền gọi Vạn Độc Công. Công pháp này mặc dù là không trọn vẹn, nhưng uy lực tuyệt luân, một khi tu luyện công pháp này, người tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, có thể điều khiển một loại độc tính mãnh liệt nhất kịch độc chi khí. Cái này Vạn Độc Công chính là một môn có thể điều khiển kịch độc công pháp. Năm đó Thiên Sơn Thánh Cảnh chi chủ cũng chính bởi vì cái này Vạn Độc Công mà thu được Thiên Sơn Thánh Nữ vị trí. Mà bây giờ công pháp này lại bị một vị không biết lai lịch cao thủ cho đánh cắp, cái này khiến Tiêu Dật Phong mười phần tức giận. Sư phụ, thế nào? Diệp Nhã Hinh đi đến, nhìn thấy Tiêu Dật Phong một mặt tức giận thần sắc, hiếu kỳ nói. Chính ngươi xem đi. Tiêu Dật Phong đem mấy tờ này quyển trục đưa cho Diệp Nhã Hinh. Diệp Nhã Hinh nhìn lướt qua mấy tờ này quyển trục. Trong mắt nàng hiện lên một vòng rung động thần sắc. Thì ra là thế. Chắc không được vị lão giả mặc hắc bào này lại đột nhiên xuất thủ đánh giết ta, nguyên lai hắn là biết ta có được một bộ công pháp à. Tiêu Dật Phong trong mắt tràn ngập rung động thần sắc. Cái này Vạn Độc Công chính là hắn từ một bản không trọn vẹn trong điện tịch chỗ ghi lại công pháp, không nghĩ tới hôm nay lại bị một vị không biết lai lịch ra sao lão giả mặc hắc bào đập đi. Cái này khiến Tiêu Dật Phong thần sắc có vẻ hơi nặng nề. Sư phụ, thứ này bị bọn hắn cướp đi làm sao bây giờ? Diệp Nhã Hinh lo lắng nói. Bọn hắn nếu dám đến, liền khẳng định đã làm đủ chuẩn bị, thứ này căn bản cũng không khả năng bị chúng ta cướp đi, không cần lo lắng. Tiêu Dật Phong lắc đầu, trầm giọng nói, ngược lại là các ngươi thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là còn không thể tùy tiện đối kháng đám lao gia hỏa kia, một khi bại lộ, liền gặp nguy hiểm. Ta tính toán đợi thực lực của chúng ta càng thêm cường đại, liền rời đi Cựu Tinh Học Viện đi tìm Thiên Võ Đế Quốc, sau đó lại trở về giải quyết hết chuyện này. Chuyện này ta tự có an bài, các ngươi không cần lo lắng, hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Tiêu Dật Phong nhìn xem Tâu Nghiên mấy người nói ra. Ân, vậy chúng ta liền nghe ngươi. Tâu Nghiên bọn người nhẹ gật đầu. Ngươi tiểu hôn đàn này, ngươi thật đúng là để cho ta không lời. Lúc này Tiêu Lâm Nhi thanh âm đột ngột băng lên. Tiêu Lâm Nhi từ bên ngoài đi vào. Lâm Nhi. Nhìn thấy Tiêu Lâm Nhi, Tiêu Dật Phong sững sờ. Đồ lưu manh. Ta đã sớm đoán được ngươi cùng bọn này nữ hài ở giữa có quan hệ. Ta đã nói rồi, Ngươi cái tên xấu xa này tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nữ bằng hữu? Tiêu Lâm Nhi nói lẩm bẩm. Ta không có. Tiêu Dật Phong đội vàng nói. Hừ. Tiêu Lâm Nhi nhếch miệng, một mặt khinh thường biểu lộ. Lâm Nhi, ngươi đây là đang ăn dấm à? Tiêu Dật Phong nhìn xem Tiêu Lâm Nhi cười híp mắt nói ra. Ai ghét ngươi, đồ lưu manh, ta mới không ăn ngươi dấm đâu. Tiêu Lâm Nhi chừng Tiêu Dật Phong một chút, quay người liền rời đi. Nhìn thấy Tiêu Lâm Nhi như vậy phản ứng, Tiêu Dật Phong sờ lên cái mũi, một mặt mở mịt bộ dáng. Cái này Tiêu Lâm Nhi sẽ không phải là thích ta chứ? Tiêu Dật Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Bất quá hắn cũng chưa quá để ý, dù sao Tiêu Lâm Nhi chỉ là một cái tiểu thí hải mà thôi. Sau đó Tiêu Dật Phong liền đi tới nơi này. Vị cô nương này, ngươi nhìn chúng vũ khí gì? Tiêu Dật Phong nhìn xem Diệp Nhã Hinh dò hỏi. Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn đưa cho ta một thanh bảo kiếm? Diệp Nhã Hinh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong nói ra. Không sai, ngươi coi trọng cái nào một thanh vũ khí cứ lấy, tuyệt đối đừng khách khí. Tiêu Dật Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi. Diệp Nhã Hinh ngon ngọt cười. Sau đó nàng liền chọn lựa một thanh trường kiếm, mà thanh kiếm này tên là Tuyết Nguyệt kiếm, một thanh toàn thân trắng như tuyết bảo kiếm. Đây là thiên tầm ti rèn đúc mà thành bảo kiếm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, có thể ngăn cản bất luận cái gì linh khí công kích, đồng thời còn có thể hấp thu trung quanh hàn băng chi khí đến tăng cường tự thân công kích, chính là một thanh hiếm có cực phẩm bảo kiếm. Lúc này Tiêu Dật Phong bên tai vang lên thiên ma lão tổ thanh âm. Tuyết Nguyệt kiếm. Tiêu Dật Phong đôi mắt sáng lên. Lúc này hắn trực tiếp thanh toán, cầm tuyết này nguyệt kiếm liền hướng phía Diệp Nhã Hinh đi tới. Mà Diệp Nhã Hinh nhìn xem thanh trường kiếm này, thần sắc giật mình, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Người nha đầu này ánh mắt ngược lại là rất đặc biệt. Tuyết này nguyệt kiếm chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Tục truyền chính là một vị thiên tầm tộc nữ nhân tự mình rèn đúc mà thành, nữ nhân này am hiểu dùng độc chi thuật, mà lại tinh thông trận pháp chi đạo. Tuyết này nguyệt kiếm ẩn chứa nàng tinh thuần trận pháp chi lực, chính là một thanh bảo kiếm. Thiên ma lão tổ mở miệng nói ra. Vậy liền mua xuống nó. Tiêu Dật Phong trực tiếp đối với Tuyết này nguyệt kiếm nói ra. Ba ba ba. Đúng lúc này, Tuyết này nguyệt kiếm phát ra từng đạo tiếng kiếm ngân. Tuyết này nguyệt kiếm phảng phất nhận biết Tiêu Dật Phong bình thường. Bá. Tuyết nguyệt kiếm bay thẳng ra ngoài, trực tiếp rơi vào Tiêu Dật Phong trong tay. Tuyết nguyệt kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, về sau ngươi chính là chủ nhân của nó. Thiên ma lão tổ nói ra. Tốt. Tiêu Dật Phong trực tiếp đem Tuyết nguyệt kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Lập tức Tiêu Dật Phong cầm cái kia vạn độc công công pháp liền rời đi nơi này. Đi vào bên ngoài, Tiêu Dật Phong liền đem cái này vạn độc công công pháp cho lật xem. Cái này vạn độc công chính là một bộ địa giai võ kỹ, chính là lấy độc trị độc công pháp. Tiêu Dật Phong cũng từng nghiên cứu qua loại công pháp này, chỉ là không có quá sâu sắc cảm ngộ. Bất quá cái này vạn độc công lại làm cho hắn đối với chất độc này có trình độ nhất định miễn dịch, coi như chúng loại độc tố này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá cái này vạn độc công đối với còn lại võ giả có lẽ có tác dụng khắc chế, nhưng lại không làm gì được hắn. Về phần cái này vạn độc công uy lực, Tiêu Dật Phong cũng không rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là có ý định thí nghiệm một chút cái này vạn độc công. Dù sao đây là địa giai võ kỹ, uy lực tuyệt luân, liền xem như hắn đều có chút hưng phấn. Tiêu Dật Phong lấy ra cái này vạn độc công, trực tiếp thúc giục vạn độc công, lập tức một cỗ kinh khủng khí tức âm lãnh từ trên thân nó tràn vào Tiêu Dật Phong thể nội. Tiêu Dật Phong toàn thân đều là thẩm thấu ra một tầng thật mỏng mồ hôi, mà Tiêu Dật Phong lại là không chút do dự vận chuyển thể nội cửu dương chi thể, điên cuồng hấp thu cái này vạn độc công âm độc chi khí. Mà cái này vạn độc công âm độc chi khí tiến vào thể nội trong nháy mắt, Tiêu Dật Phong thể nội cửu dương chi thể liền bộc phát ra một đoàn sáng chói hỏa diễm. Chương 1785 cửu dương chi thể, chương 1785 cửu dương chi thể, cái này vạn độc công âm độc chi khí ngay tại cái này cửu dương chi thể trong hỏa diễm bị đốt cháy hầu như không còn. Quả nhiên lợi hại. Tiêu Dật Phong nôn đạo, hắn vận chuyển cửu dương chi thể thôn vệ cái này âm độc chi khí. Sau đó Tiêu Dật Phong lại đem cái này vạn độc công dung hợp vào cửu dương chi thể bên trong. Một phen dày vò xuống tới, hắn trực tiếp cảm giác thân thể hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước một hồi. Tiêu Dật Phong ngồi ở một bên trên ghế, uống trà, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức lấy. Nhoáng một cái hai ngày thời gian trôi qua. Tiêu Dật Phong mở ra hai con ngươi, thân thể khẽ động. Trên thân nó tản ra uy thế kinh khủng, khí tức cả người phảng phất hóa thành tính thực chất tồn tại bình thường. Ầm ầm. Lúc này Tiêu Dật Phong thể nội cửu dương chi thể vận chuyển, thể nội truyền ra tiếng oanh minh. Sau đó cảnh giới của hắn liền bắt đầu kéo lên đứng lên, bước vào hư không cảnh tứ trọng. Cái này khiến Tiêu Dật Phong thần sắc giật mình, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Xem ra cái này vạn độc công thật sự là không tầm thường. Tiêu Dật Phong nôn đạo. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ chốc lát, Tiêu Dật Phong liền cảm nhận được cái này vạn độc công hiệu quả, trên thân nó khí tức cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, cái này vạn độc công uy lực đang không ngừng tăng lên. Mà Tiêu Dật Phong cảnh giới thì là vững bước leo lên lấy. Sau đó không lâu, Tiêu Dật Phong liền bước vào hư không cảnh bắt trọng, đạt đến hư không cảnh thất trọng. Loại tốc độ này, đơn giản có thể xưng khủng bố. Không hổ là địa giai võ kỹ, quả nhiên bất phàm. Tiêu Dật Phong âm thầm tán thưởng một câu. Bất quá chỉ là tiêu hao có chút lớn, không biết cái này vạn độc công tu luyện hoàn thành đằng sau, có thể hay không tăng lên một cấp đâu. Nếu là có thể tăng lên một cấp lời nói, uy lực này cũng là tương đương bất phàm a. Tiêu Dật Phong tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo kiều mỹ tê dại thanh âm đột ngột tại Tiêu Dật Phong trong đầu vang lên. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta làm chuyện gì, ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Ta chính là thiên tầm thánh nữ, là thiên tầm tộc cao quý nhất thánh nữ. Coi như ngươi giết ta, các ngươi Tiêu gia cũng sẽ bởi vậy diệt vong, thậm chí ngươi sẽ còn gặp chúng ta thiên tầm tộc trả thù. Cho nên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này nữ nhân kia thanh âm tại Tiêu Dật Phong trong đầu vang lên. Ta dựa vào. Khó trách hôm nay Tầm Thánh Nữ một bộ ngạo khí nghiêm nghị bộ dáng, nguyên lai là không có sợ hại a. Bất quá ta hết lần này tới lần khác liền không sợ, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Tiêu Dật Phong nhếch miệng, nhàn nhạt khẽ nói. Hắn cũng không lo lắng cho mình an toàn, hắn cảnh giới bây giờ coi như gặp được Thiên Vương cảnh lục trọng chính là Thiên Vương cảnh cửu trọng cao thủ còn không sợ, càng thêm đừng bảo là chỉ là một cái Thiên Tầm Thánh Nữ. Mà cái này Thiên Tầm Thánh Nữ thực lực cũng liền tương đương với trên địa cầu nhất lưu tông môn trưởng lão. Đối với Tiêu Dật Phong tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như bọn hắn Tiêu thị hoàng thất muốn diệt đi Thiên Tầm tộc, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao toàn bộ Hoa Hạ địa bảng thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 5 siêu cấp thế lực bất quá cũng như vậy. Hừ, đã như vậy lời nói, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Thiên Tầm Thánh Nữ hừ lạnh nói, lộ ra 10 phần khó chịu bộ dáng. Yên tâm đi, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Tiêu Dật Phong khẽ cười một tiếng. Hừ. Thiên Tầm Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trở nên yên lặng. Lần này hội đấu giá ở Thiên Nam thị tiến hành. Thiên Nam thị chính là Đông Châu một trong các thành thị lớn nhất. Ở Thiên Nam thị, các loại phòng đấu giá cùng phòng đấu giá san sát, mà mỗi một tòa phòng đấu giá đều có được cực kỳ hùng hậu nội tình cùng thế lực, có thể nói là thế giới dưới đất đứng đầu nhất một đám thế lực tổ chức cùng thế lực tập đoàn. Sau lưng nó đứng đấy người cũng là vô số, trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm tông phái thế lực nhân vật đại biểu. Tiêu Dật Phong cũng là mang theo Liễu Thi Họa đi đến Đông Nam thị lớn nhất phòng đấu giá. Tại cái này Đông Nam thị trong phòng đấu giá, đủ loại vật phẩm đấu giá cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít chân quý không gì sánh được đan dược. Mà đan dược này đối với Tiêu Dật Phong tác dụng cũng không phải rất lớn, lục thể của hắn đã đạt tới bất hủ kim thân đỉnh phong. Đối với những đan dược này hiệu quả sớm đã không có tác dụng. Về phần cái kia vạn niên hàn thiết, Tiêu Dật Phong thì là không có tính toán muốn. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội đem cái này vạn niên hàn thiết đưa cho Liễu Thi Họa, để nàng luyện chế mấy cái tụ khí đan. Dù sao Liễu Thi Họa tu vi mới địa hồn cảnh nhất trọng, mặc dù phục dụng tụ khí đan đằng sau có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, tuy nhiên lại không cách nào tăng lên quá nhiều. Đây đối với võ đạo căn cơ bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá Tiêu Dật Phong ngược lại là có thể mượn nhờ Vạn Niên Hàn Thiết đem cái này tụ khí đan hiệu quả lần nữa phát huy ra. Dù sao cái này Vạn Niên Hàn Thiết là một khối hiếm thấy bảo bối, đối với võ đạo căn cơ có trợ giúp lớn lao. "Tiểu thư, chúng ta muốn hay không trước dạo chơi?" Lúc này một tên thị nữ đi tới nói ra. "Ừm." Liêu Thi Họa nhẹ gật đầu, sau đó liền theo tên thị nữ này hướng phía trước mặt một tòa cỡ lớn cửa hàng đi tới. Tòa này cỡ lớn cửa hàng là Đông Nam thị duy nhất phòng đấu giá, cũng là Đông Nam thị lớn nhất phòng đấu giá. Bên trong có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Trong đó có không ít là vật liệu luyện khí và luyện đan vật liệu. Đương nhiên còn có một số vũ khí. Một màn này bị cái kia Thiên Tầm Thánh Nữ thu hết vào mắt. Nàng hư lạnh nói, tiểu tử này nhìn như một tên phế vật, nhưng là ngược lại là rất có ánh mắt. Không chỉ có mua không ít đồ tốt, còn coi trọng không ít vật liệu luyện khí, xem ra gia hỏa này người mang không ít đồ tốt ta. Cái này Thiên Tầm Thánh Nữ ánh mắt lóe ra. Bất quá hắn cũng không cần thiết xa xỉ như vậy đi. Lúc này hôm nay Tầm Thánh Nữ con mắt híp lại. Lập tức nàng nhìn xem cái kia Tiêu Dật Phong trực tiếp rời đi phương hướng, lộ ra một vòng quỷ dị mà nụ cười lạnh như băng. Trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý, cái này Thiên Tầm Thánh Nữ chính là ngày đó Tầm Thánh Nữ, nàng muốn giết Tiêu Dật Phong, sau đó cướp đoạt đồ trên người hắn. "Gió nhỏ, chúng ta đi đâu?" Liêu Thi Họa nhìn xem Tiêu Dật Phong hỏi. "Chúng ta đi xem một chút cái này Đông Nam thị vật phẩm đấu giá đi, nghe nói cái này Đông Nam thị có không ít vật phẩm đấu giá đều là giá trên trời, chúng ta cũng thừa cơ nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt." Tiêu Dật Phong cười nói. "Ừm." Liêu Thi Họa nhẹ gật đầu. Hôm nay Tầm Thánh Nữ nhìn thấy Tiêu Dật Phong muốn dẫn lấy Liêu Thi Họa đi dạo cái này phố thương mại. Nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức lặng lẽ theo đuôi đi qua. Người cô nàng này thật đúng là kiên nhẫn a. Lúc này Tiêu Dật Phong phát hiện phía sau rình coi cái kia Thiên Tầm Thánh Nữ, khuôn mặt co lại. Lập tức khoe miệng của hắn hiện ra tà mị độ cong. Cô nàng này thật đúng là không chịu nổi tịch mịch a, xem ra ta còn phải tìm một chút kích thích mới được a. Tiêu Dật Phong âm thầm nói thầm lấy. Sau đó Tiêu Dật Phong liền mang theo Liễu Thi Họa đi tới Đông Nam thị lớn nhất một cái phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá quy mô rất lớn. Ở tại cửa ra vào trọn vẹn ngừng hơn ngàn chiếc xe sang trọng, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Chương 1786 Thiên Tầm Thánh Nữ, chương 1786 Thiên Tầm Thánh Nữ, mà cái này Thiên Tầm Thánh Nữ ngay tại trong đó một cỗ trên xe sang trọng ngồi. Ngươi xác định là nơi này a? Tiêu Dật Phong quét mắt một vòng bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Hẳn là không sai được, ta vừa rồi chính là từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Thiên Tầm Thánh Nữ trầm giọng nói. Tốt a, vậy chúng ta đi. Tiêu Dật Phong đứng bay, liền mang theo Liễu Thi Họa đi vào. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi hai vị cần gì không sao? Lúc này một người mặc sơn sám, tướng mạo quyến rũ động lòng người nữ hài nhìn xem Tiêu Dật Phong cùng Liêu Thi Họa nói. Cái này, ta xem trước một chút đi. Tiêu Dật Phong mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một phía. Rất nhanh hắn liền thấy được hôm nay Tầm Thánh Nữ thân ảnh. Chỉ là giờ phút này Thiên Tầm Thánh Nữ lại là nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này khiến Tiêu Dật Phong cảm giác có chút xấu hổ, đội vàng túi lầu xuống, làm bộ không thấy được nàng tồn tại. Gió nhỏ, ngươi biết nàng? Liêu Thi Họa chú ý tới Tiêu Dật Phong cử động, mở miệng nói. Chán. Tiêu Dật Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nói thế nào. Sau đó hắn mang theo Liêu Thi Họa đi hướng một bên khác, đánh giá phòng đấu giá này. Tiểu tử, lần hội đấu giá này ngươi nhưng phải cho bản thánh nữ biểu hiện tốt một chút ta. Hôm nay Tầm Thánh Nữ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong mở miệng nói ra. Ha ha, tiểu gia ta thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, ai dám khi dễ tiểu gia liền để hắn đẹp mắt. Tiêu Dật Phong cười lạnh. Vậy liền hy vọng ngươi có thể đã được như nguyện. Thiên Tầm Thánh Nữ nhàn nhạt nôn đạo. Sau đó hôm nay Tầm Thánh Nữ liền không có tiếp tục để ý tới Tiêu Dật Phong, trực tiếp bắt đầu chọn trong phòng đấu giá đồ vật. Mà Tiêu Dật Phong nhìn xem Liễu Thi Họa ánh mắt lóe ra dị sắc, con ngươi lóe ra vẻ suy tư. Hôm nay Tầm Thánh Nữ không phải là coi trọng ta đi. Bất quá ta dáng dấp đẹp trai như vậy, chẳng lẽ lại còn có mỹ nữ thích ta? Xem ra trên đời này thật là có gái mê trai a. Tiêu Dật Phong trong lòng thầm nghĩ lấy. Sau đó hắn lại đi dạo địa phương còn lại, nhìn mấy cái hội đấu giá, cũng đều chọn lựa không ít đồ vật, đều là luyện khí và luyện đan vật liệu. Gió nhỏ, đây là ta nhìn chúng hai dạng đồ vật. Đúng lúc này, Liễu Thi Họa chỉ vào một kiện trắng đen xen kẽ vải vóc đối với Tiêu Dật Phong nói: "Cái này vải vóc chính là dùng thiên tằm ti dệt thành, chất liệu đặc thù, cứng cỏi không gì sánh được, hơn nữa còn có thể hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng. Vật như vậy giá trị phi phàm, có thể nói tuyệt đối có thể xưng trong phòng đấu giá chân quán chi bảo." Tiêu Dật Phong tự nhiên thấy vừa mắt, bất quá hắn lại không chuẩn bị mua. Dù sao hắn nhưng là luyện khí sư, luyện đan sư, dạng này vật liệu trong tay hắn chính là gần gà một dạng tồn tại. Ngược lại là vật này có thể tăng cường hắn lực lượng hỏa diễm. Mà cái này luyện khí sư cùng luyện đan sư trong chiến đấu, hỏa diễm cùng thủy năng đủ đưa đến càng trọng yếu hơn tác dụng. Cho nên đối với luyện khí và luyện đan loại này vật liệu, Tiêu Dật Phong cũng không thấy thế nào tốt. "Thi Họa, ngươi xem trọng đồ vật, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thứ này ta không có ý định muốn." Tiêu Dật Phong nói. "Vậy được rồi." Liêu Thi Họa nhẹ gật đầu. Tiêu Dật Phong cùng Liêu Thi Họa đi dạo mấy cái hàng vỉa hè đằng sau. Liêu Thi Họa liền lựa chọn trở về. Về phần Tiêu Dật Phong thì là một thân một mình tiếp tục dạo phố. Cái này Đông Nam thị là một cái thành trì cỡ lớn, bên trong nhiều loại cửa hàng đều có. Bất quá hôm nay Tầm Thánh Nữ mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn cùng Tiêu Dật Phong cạnh tranh một phen. "Ai nha, tiểu ca ca, ngươi tại sao lại tới này Đông Nam thị, chẳng lẽ không biết nơi này chính là hội đấu giá à?" Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào truyền vào Tiêu Dật Phong trong lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cách ăn mặc thời thượng thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ này nhìn 16 tuổi, da thịt tái tuyết, dung mạo đẹp đẽ. Trên thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức, mà nàng cái kia một đôi thanh tịnh trong suốt con ngươi giống như lưu ly, thấu triệt hoàn mỹ, giống như thủy tinh, mười phần mê người. Mà thiếu nữ này chính là vừa rồi nhìn thấy vào cái ngày đó Tầm Thánh Nữ thiếp thân tỷ nữ. "Làm sao, buổi đấu giá này rất thú vị a?" Tiêu Dật Phong nhếch miệng. "Đương nhiên là có thú vị, mà lại tiểu ca ca, ngươi cũng đã biết ở chỗ này bán đấu giá đều là thứ gì a?" Thiếu nữ này cười khanh khách nói. "Không biết." Tiêu Dật Phong lắc đầu. "Những vật này tại chúng ta nơi này đều là vô cùng chân quý bảo bối. Một khối thượng đẳng linh thạch đều có thể đổi lấy không ít linh tệ đâu." Thiếu nữ này mở miệng nói. "Các ngươi nơi này còn có thượng đẳng linh thạch à?" Tiêu Dật Phong hơi nhướng mày, không khỏi hỏi. "Đương nhiên, loại này thượng đẳng linh thạch tại chúng ta Thiên Ma trong thánh giáo đều là có không ít. Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm chúng ta Thiên Ma thánh giáo đệ tử." Thiếu nữ này cười híp mắt nói, con ngươi nhìn xem Tiêu Dật Phong tràn ngập hiếu kỳ cùng tò mò thân sắc. "Không cần, các ngươi Thiên Ma thánh giáo ở chỗ này là làm gì?" Tiêu Dật Phong mở miệng nói. "Thiên Ma thánh giáo ở chỗ này chức vụ là quản hạt Thiên Ma thánh giáo thế lực, giữ gìn Thiên Ma thánh giáo an toàn cùng trật tự, cho chúng ta Thiên Ma thánh giáo phục vụ." Thiếu nữ này giải thích nói. "Vậy các ngươi thực lực như thế nào?" Tiêu Dật Phong nói lần nữa. "Ngươi muốn biết thực lực của chúng ta à?" Thiếu nữ này nhiều hứng thú nói lấy. "Đương nhiên." Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn thiếu nữ này, đang mong đợi nàng nói ra một câu để hắn khiếp sợ không thôi lời nói. "Chúng ta Thiên Ma thánh giáo thế nhưng là nhất lưu thế lực, thực lực tổng hợp đạt đến Cửu Tinh tông môn trình độ. Mà tại chúng ta trong thánh giáo có 13 vị trưởng lão cấp bậc trưởng lão, 17 vị thánh đồ cấp bậc thánh vệ, cùng hơn 300 vị thánh đường đệ tử." Thiếu nữ này nói đến đây, đôi mắt nhìn xem Tiêu Dật Phong, khẽ mở môi đỏ. "Ngươi nếu là gia nhập chúng ta Thiên Ma thánh giáo, lấy thiên phú của ngươi, trở thành chúng ta thánh nữ nam sủng đều không phải là mộng, thậm chí có thể trở thành ta Thiên Ma thánh nữ phò mã gia." Thiếu nữ này tiểu diễm cười một tiếng. "Ý của ngươi là các ngươi thánh nữ thích ta soái ca như vậy?" Tiêu Dật Phong sợ lên cằm. "Đúng vậy à, chúng ta thánh nữ thế nhưng là một cái rất đẹp cô nương, bất quá nàng xưa nay sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào kết giao. Nhưng nàng một khi kết giao qua đi, liền sẽ quấn quýt chặt lấy, cuối cùng gả cho hắn, đây cũng là chúng ta thánh giáo nhất là nhận hoan nghênh một cái điều kiện." Thiếu nữ giọng dịu dàng nói ra. "A, nói như vậy, các ngươi thánh giáo thánh nữ cũng không thiếu a?" Tiêu Dật Phong cười nhẹ. "Đương nhiên rồi, chúng ta trong thánh giáo có 1050 cá nhân, đây đều là chúng ta thánh giáo tinh anh. Hàng năm cũng sẽ ở chúng ta Thiên Ma thánh giáo tổ chức các loại trong đấu giá hội, biểu hiện ra chúng ta Thiên Ma thánh giáo kiệt tác." Thiếu nữ này nói ra. "Xem ra ta còn thực sự muốn gia nhập các ngươi." Tiêu Dật Phong một bộ vẻ mặt trầm tư. "Không chỉ có ngươi muốn gia nhập chúng ta Thiên Ma thánh giáo, coi như những người khác, nhất là nam nhân khác đều muốn gia nhập chúng ta Thiên Ma thánh giáo, trở thành thánh nữ phò mã gia." Chương 1787 ép buộc trở thành các ngươi phò mã gia. Chương 1787 ép buộc trở thành các ngươi phò mã gia. Thiếu nữ này nói. "Nói như vậy, nam nhân khác đều sẽ bị các ngươi thánh nữ coi trọng, sau đó ép buộc trở thành các ngươi phò mã gia lạc." Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nói. "Nay cũng không có, chúng ta thánh nữ chỉ nhìn lên một mình ngươi." Thiếu nữ này mở miệng nói ra, gương mặt có chút phím hồng. "A, phải không, các ngươi tên tiên ma này thánh giáo thánh nữ có phải hay không rất lợi hại a?" Tiêu Dật Phong nhìn xem thiếu nữ này. "Đương nhiên rồi, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là một đời tuyệt thế giai nhân, chúng ta nơi này nổi danh nhất chính là nàng." Thiếu nữ này nói. "Ngươi biết nàng tên gọi là gì a?" Tiêu Dật Phong mở miệng nói. "Cái này ta không biết. Bất quá nghe nói tên tiên ma này thánh nữ phụ thân chính là một cái đại lục thế lực đỉnh tiêm Thiên Ma tông tông chủ, thực lực của hắn sâu không lường được, nghe nói đã siêu việt võ hoàng cảnh đỉnh phong." Thiếu nữ này nói ra. võ hoàng cảnh đỉnh phong. Đây chẳng phải là so cha ta còn mạnh hơn? Tiêu Dật Phong âm thầm chắt lưỡi nói, trong mắt lóe ra dị quang. Cái này võ hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại tại Đông Châu bên trong đã coi như là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Tại cái này Đông Châu hoàn toàn chính xác có không ít cường giả, mà lại trong đó có một bộ phận võ hoàng cảnh cường giả. Vị công tử này, không biết ngươi tên gì? Thiếu nữ này nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật Phong, con ngươi lóe ra dị sắc. Ta gọi Tiêu Dật Phong. Hôm nay ngày đầu tiên lại tới đây, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Dật Phong vừa cười vừa nói. Tiêu Dật Phong. Nghe rất quen hay, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua giống như. Ngươi không phải Đông Châu người đi? Ngươi sẽ không phải là Thiên Ma Thành người đi? Thiếu nữ này ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong, đôi mắt lóe ra dị dạng qua mang. Không sai, ta chính là từ Đông Châu tới. Tiêu Dật Phong mở miệng nói. Ngươi là Đông Châu Tiêu thị người của gia tộc? Thiếu nữ này nói thẳng. Ngươi biết ta? Tiêu Dật Phong nghi hoặc nhìn thiếu nữ này. Không sai, chúng ta thánh nữ cùng Tiêu thị gia tộc có quan hệ hợp tác, cho nên ta biết các ngươi Tiêu thị gia tộc. Thiếu nữ này nói ra. Thì ra là thế. Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nói. Lập tức hai người hướng phía cái này thánh giáo đi đến. Tiêu Dật Phong cũng là lần thứ nhất tiến vào Đông Châu thánh giáo, cảm giác được Đông Châu bên này hoàn cảnh muốn so Đông Hoang mạnh hơn nhiều. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta thánh nữ. Thiếu nữ này chỉ vào phía trước một tòa xa hoa đại sảnh đối với Tiêu Dật Phong nói ra. Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu. Thiếu nữ này mang theo Tiêu Dật Phong đi tới cái này xa hoa đại sảnh. Đặt mạnh tiến đại sảnh này, Tiêu Dật Phong liền phát hiện bốn phía ngồi rất nhiều quần áo ngăn nắp tịnh lệ nam nhân, nơi này không khí cũng tương đương náo nhiệt. Thiếu nữ này dẫn Tiêu Dật Phong đi vào đại sảnh này trung ương nhất ngồi xuống. Mà Tiêu Dật Phong nhìn đến đây khoảng chừng mấy ngàn người ngồi ở chỗ này. Cái này mấy ngàn người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu Dật Phong quét những người này một chút, ánh mắt liền dừng lại tại một vị mặc váy dài màu tím thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ này dáng người cao gầy gợi cảm, toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh cao ngạo khí chất, tựa như cửu lũ trên băng sơn lạnh sen, không dính khói lửa trần gian. Nó trên trán lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang cảm giác. Thiếu nữ này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng là nàng khí chàng lại cực kỳ cường đại, tựa như một tôn nữ vương đến nơi đây. "Ngươi tốt, ta gọi Sở Tử Yên." Sở Tử Yên mở miệng nói. "Tử Yên, quả nhiên là một danh tự tốt, ta gọi Tiêu Dật Phong." Tiêu Dật Phong khỏe miệng phát họa ra một vòng đường cong. "Ngươi là thế nào biết tên của ta?" Sở Tử Yên nhìn xem Tiêu Dật Phong nói ra. "Bởi vì ngươi dáng dấp cùng một người bằng hữu của ta phi thường giống, ta tự nhiên sẽ đối với ngươi ký ức khắc sâu." Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng nói. "Hừ, ngươi tiểu bạch kiểm này, ta cũng không có thời gian phản ứng ngươi. Ngươi hay là mau chóng rời đi đi, miễn cho đợi chút nữa chọc giận thánh nữ của chúng ta." Thiếu nữ này hừ lạnh một tiếng. "Tốt, Sở Tử Yên, không cho phép vô lễ." Cái này gọi Sở Tử Yên thiếu nữ bên cạnh ngồi thiếu nữ này nhìn xem cái này Sở Tử Yên kiểu quát. Hiển nhiên là cái này Sở Tử Yên tỷ tỷ. "Là?" Nghe được tỷ tỷ quát lớn, Sở Tử Yên miết miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Dật Phong, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Có chuyện gì cứ nói đi, không cần thiết ấp á đúng." Tiêu Dật Phong mở miệng nói. "Ta..." Sở Tử Yên nhìn một chút Tiêu Dật Phong, ánh mắt lóe ra, cuối cùng nôn nói, "Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Tiêu Dật Phong kinh ngạc nói. "Ta nghĩ muốn ngươi làm thị vệ của ta." Sở Tử Yên nói. Chán Tiêu Dật Phong sững sờ, khoe miệng co giật liên tục. "Ngươi nói cái gì? Để cho ta làm thị vệ của ngươi? Cái này không tốt lắm đâu, ngươi hẳn phải biết tỷ tỷ ngươi tính tình." Tiêu Dật Phong ho khan đạo. "Sợ cái gì, tỷ tỷ của ta đối với ngươi không dám như thế nào, lại nói dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn nàng." Sở Tử Yên nói ra. Tiêu Dật Phong nhìn thấy Tiêu Dật Phong trầm mặc không nói, Sở Tử Yên tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không đem chuyện của ngươi nói cho chị ta biết, mà lại ta sẽ cho ngươi rất phong phú trả thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Tử Yên một đôi mắt đẹp lóe ra, thần bí khó lường ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Dật Phong. "Ta có thể cự tuyệt ta." Tiêu Dật Phong cười nói. "Ngươi dám?" Nghe được Tiêu Dật Phong lời nói, cái này Sở Tử Yên trừng hai mắt, nhìn xem Tiêu Dật Phong, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc tức giận. "Ngươi dạng này ta cũng chỉ có thể cự tuyệt." Tiêu Dật Phong lắc đầu. "Hừ, mặc kệ ngươi làm sao cự tuyệt, chuyện này đã ván đã đóng thuyền." Cái này Sở Tử Yên khẽ nói. Nhìn thấy Sở Tử Yên bộ biểu tình này, Tiêu Dật Phong liền biết chính mình là cự tuyệt không xong. Bất quá hắn còn có một cái điều kiện, đó chính là Sở Tử Yên phải bồi hắn cùng một chỗ ngủ. "Đây không phải quá làm khó ngươi rồi sao? Nếu không ngươi thay cái yêu cầu." Tiêu Dật Phong nhìn xem cái này Sở Tử Yên mở miệng nói ra. "Cái này còn không đơn giản à, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta thiếp thân thị vệ, vậy chúng ta cũng không cần tách ra. Đến lúc đó hai người chúng ta có thể tùy ý ra vào thành giáo, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Thế nào?" Sở Tử Yên mở miệng nói, trong mắt lóng lánh rảo hoạt qua mang. "Cái này..." Tiêu Dật Phong chần chờ nói. "Cái này cái gì a, ngươi không nguyện ý làm thị vệ của ta?" "Hừ, vậy ta hiện tại liền đem ngươi đánh thành tàn phế." Sở Tử Yên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong lánh hừ phát. "Ai, đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm ngươi tiếp thân thị vệ đi. Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, không có khả năng khi dễ ta, càng không thể tùy tiện đùa bỡn ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Tiêu Dật Phong trầm tư một lát sau nói ra. "Hừ, ngươi tên hôn đản này, lại còn dám uy hiếp ta, ta gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi." Chương 1788 đưa ngươi ném đến trên đường đi đút sói. Chương 1788 đưa ngươi ném đến trên đường đi đút sói. Cái này Sở Tử Yên một bàn tay liền hướng phía Tiêu Dật Phong chân hung hăng vành kích mà đi. "Phanh!" Tiêu Dật Phong cánh tay huy động, Trong nháy mắt Sở Tử Yên nắm đấm liền bị chấn vỡ ra, nàng cả người lùi lại mấy bước, một mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong. Cái này sao có thể? Sở Tử Yên thần sắc khó có thể tin nói. Ngươi một quyền này uy lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối với ta mà nói không có gì uy hiếp. Ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi ném đến trên đường đi đốt sói. Tiêu Dật Phong chững chạc đàng hoàng nói. Sở Tử Yên. Nhìn xem Sở Tử Yên cái kia rung động bộ dáng, Tiêu Dật Phong cười nói, được rồi, dạng này hai chúng ta ở giữa coi như hòa nhau. Sở Tử Yên. Nhìn xem Sở Tử Yên cái kia ngốc manh biểu lộ. Tiêu Dật Phong cười đứng lên, đi thôi, tỷ tỷ ngươi đang chờ ta đây, chúng ta đi tham gia đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm. Sở Tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức cái này Sở Tử Yên liền theo Tiêu Dật Phong rời khỏi nơi này. Tử Yên, tiểu tử này thật sự có vấn đề, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản. Cái kia Sở Tử Yên tỉ tỉ mở miệng nói. Biết rồi, tỉ tỉ, tiểu tử này còn có thể ăn của ta không thành. Sở Tử Yên miết miệng. Cái này đại hội võ lâm trong võ lâm là một cái thịnh hành ngày lễ. Cách mỗi 10 ngày đều tổ chức một lần, ở Thiên Võ Thành một chỗ quảng trường cử hành. Lần này đại hội võ lâm ở chỗ này cử hành, có thể nói là kín người hết chỗ, cường giả khắp nơi tụ tập. Mà tại trên quảng trường này mặt bày biện rất nhiều cái bàn. Tại bàn này trên mặt ghế ngồi đều là thế lực khắp nơi đại lao. Nơi này đại hội võ lâm cùng giang hồ đại chiến hoàn toàn khác biệt, là lấy thực lực quyết định thắng bại. Tại cái này đại hội võ lâm phía trên có thể trực tiếp tiến vào nội môn đệ tử hoặc là đệ tử hạch tâm hàng ngũ, thưởng thụ ưu đãi nhất đãi ngộ. Tại đại hội võ lâm ở giữa còn trưng bày một khối to lớn lôi đài, trên lôi đài đứng đấy một đám người. Mau nhìn, là võ lâm đệ nhất thiên tài Đường Hạo. Đúng lúc này, quảng trường này bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận rối loạn thanh âm. Một đám người hướng phía bên này lao qua. Rất nhanh một đám nhân sĩ võ lâm đem Đường Hạo cho đoàn đoàn bao vây ở. Đường Hạo một bộ áo bào đen, dáng người thon dài, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, thân cao chừng hơn 2 mét, cơ bắp sôi sục, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Một đầu màu bạc tóc ngắn theo gió tung bay lấy, đôi mắt lóe ra tinh mang, lộ ra lăng lệ hàn mang. Giờ phút này Đường Hạo người mặc một bộ áo bào đen, toàn thân tản ra một cỗ túc sát khí tức lãnh liệt, cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Không sai, chính là hắn. Lúc này cái kia Sở gia tộc trưởng mở miệng nói, "Sở lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây." Nhìn xem cái kia Sở gia tộc trưởng, cái này Đường Hạo lông mày nhíu lại, ánh mắt quét về hắn. "Lúc trước ngươi tại ta Sở gia cướp đoạt linh thảo mối thù, ta còn rõ ràng đây." Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo nói, "Ha ha, Sở lão quỷ, ta còn thực sự quên lúc trước ngươi những bảo bối kia bị ta cho cướp đi. Chẳng qua là ban đầu ngươi còn muốn tìm cơ hội báo thù đâu." Đường Hạo nghiền ngâm nói, nhìn xem cái này Sở gia tộc trưởng, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Sở gia tộc trưởng trong mắt hiện ra che lấp thần thái, nhìn xem Đường Hạo lạnh lùng nói, "Đường Hạo, ngươi năm nay mới 23 tuổi mà thôi, mà lại ngươi vẫn là chúng ta Sở gia bồi dưỡng ra được nhân vật thiên tài, tương lai tất thành đại khí. Ngươi nếu là có thể thành công tấn cấp đệ tử nội môn, đến lúc đó ta Sở gia tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn phải cố gắng a." Cái này Sở gia tộc trưởng mở miệng nói ra, "Không cần ngươi quan tâm, ta Đường Hạo đời này cũng sẽ không lại bước vào Sở gia một bước. Ta muốn tự do tự tại, tự sáng tạo một phen cơ nghiệp." Đường Hạo nhìn xem cái này Sở gia tộc trưởng nói ra, "Đường gia cơ nghiệp không phải đã trong tay ngươi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trùng kiến Sở gia phải không? Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là chúng ta người Sở gia. Coi như ngươi muốn rời khỏi chúng ta Sở gia, nhưng cũng muốn trước qua cửa này mới được." Cái này Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo quát lạnh nói, "Sở lão cẩu, đừng ép ta động thủ giết ngươi." Lúc này cái này Đường Hạo trong mắt bắn ra một vòng hung sát hàn mang nhìn xem Sở gia tộc trưởng. "Hừ, ta nhìn ngươi mới muốn cẩn thận một chút đi, ta tôn nữ này thế nhưng là võ tôn cảnh ngũ phẩm cao thủ, mà lại ngươi cái kia sư phụ cũng không phải loại lương thiện, hắn nhưng là một vị nửa bước luân hồi cảnh cường giả, ngươi nếu là dám đụng đến ta lời nói, ta cam đoan ngươi sẽ chết không nơi tang thân." Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo lạnh nhạt nói, "Sư phụ ta chính là Cửu U môn tông chủ, ngươi dám động mẹ nhà hắn?" Đường Hạo một mặt đạm mặt nói, "Đường gia." Cái này Sở gia tộc trưởng nghe được Đường Hạo cái tên này, thân thể run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này danh chấn võ lâm thế lực lại là Đường gia, hơn nữa còn là Cửu U môn tông chủ. "Nguyên lai ngươi là Cửu U môn người, khó trách ngươi cuồng vọng như vậy. Bất quá ngươi nếu không phục, vậy thì chờ lấy tiếp nhận Cửu U môn lửa giận đi." Sở gia tộc trưởng quát lạnh nói, "Ha ha, Cửu U môn lửa giận thì như thế nào? Tất cả đều là tại ngươi Sở gia mà lên, hôm nay ta liền để các ngươi Sở gia trả giá đắt." Lúc này Đường Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra khiếp người hàn mang. "Đường Hạo, chuyện này cùng chúng ta Sở gia không có chút nào liên quan, ngươi đừng làm loạn a." Cái này Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo nói, "Có phải hay không không có quan hệ gì với ngươi, vậy phải xem sư phụ ta." Đường Hạo nhìn xem cái này Sở gia tộc trưởng cười lạnh nói, "Ba ba ba." Lúc này từng đạo lăng lệ thấu xương ánh mắt từ bốn phương tám hướng hướng phía cái này Sở gia tộc trưởng bắn ra mà đi, tựa như lưỡi dao sắc bén, để nó toàn thân lắc một cái. Sở gia tộc trưởng thân là cái này đại hội võ lâm bình thẩm, tự nhiên là có được quyền hạn của mình. Hắn có thể tùy thời hủy bỏ cái này đại hội võ lâm tư cách, mà lại hắn là cái này đại hội võ lâm người chủ trì, nói cách khác cái đại hội võ lâm này người chủ đạo chính là hắn. Hắn nói cái gì, cái kia đại hội võ lâm liền sẽ không tiến hành tiếp. Cái này đại hội võ lâm quy củ cùng Sở gia nhất mạch tương thừa, cho nên hắn có thể không cố kỵ bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả lão tổ Sở gia đều không e ngại. "Hừ, Đường Hạo, ngươi nếu là dám làm loạn, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Lúc này Sở gia tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ. "Chúng ta Sở gia mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải tùy ý người khác làm thịt tồn tại. Ngươi nếu là dám can đảm tổn thương ta Sở gia tử đệ, ta Sở gia nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Cái này Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo cảnh cáo nói. Đường Hạo thì là cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái truy cứu pháp. Vâng. Lúc này cái này Đường Hạo lật bàn tay một cái, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay nó. Lập tức cái này Đường Hạo trực tiếp bóp nát rơi tấm ngọc phù này. Lập tức ngọc phù này hóa thành óng ánh khắp nơi quang mang, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ đại hội võ lâm trên quảng trường. Chương 1789 khủng bố uy áp ngập trời, chương 1789 khủng bố uy áp ngập trời không tốt. Nhìn xem một màn này, cái này Sở gia tộc trưởng thần sắc đống nhiên biến đổi, hắn cảm ứng được một cỗ khủng bố uy áp ngập trời giáng lâm tại trên quảng trường này. Sau đó một đạo thanh âm cứng cắp vang lên. Đây là ai đang quấy rối, cũng dám tại bản tọa địa bàn dương ai? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, trên toàn bộ quảng trường này nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, phản phất đưa thân vào bắc cực, băng lãnh thấu xương, tựa như lọt vào trong kẽ nước băng tuyết. Một cỗ vô cùng băng lãnh hàn ý bao phủ toàn trường. Mà Sở gia tộc trưởng càng là thân thể run lên, cái trán toát ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi dịt, hai chân có chút run. Cửu U môn. Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Cái này Cửu U môn thế nhưng là danh xưng võ đạo đệ nhất thế giới thế lực lớn. Cái này Cửu U môn môn chủ chính là một vị cửu chuyển luân hồi cảnh cường giả. Nghe nói cái này Cửu U môn môn chủ thế nhưng là một vị cường giả tuyệt thế, tại cái này Cửu U môn ở trong có mấy trăm vị luân hồi cảnh cường giả tọa trấn. Sở lão cậu, ngươi nếu là lại nói nhảm, ta hiện tại liền đem ngươi diệt. Lúc này cái kia Đường Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái này Sở gia tộc trưởng nói ra. Ngươi dám? Cái này Sở gia tộc trưởng trong mắt hiện ra nồng đậm lửa giận, nhìn xem Đường Hạo. Cái này Sở gia tộc trưởng không nghĩ tới Đường Hạo cũng dám động thủ với hắn. Cái này khiến hắn không thể chịu được được. Ha ha ha. Cửu U môn người quả nhiên là cả đám đều cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị. Đột ngột, một cái chào phúng tiếng vang lên. Ngay sau đó chỉ gặp từ đằng xa bay lượn mà đến từng đạo bóng người. Xiêu xiêu xiêu. Những người này thân hình nhanh chóng, trong chớp mắt chính là đến quảng trường này bên ngoài, rơi vào cái này Sở gia tộc trưởng đám người phía trước. Là người Sở gia, bọn hắn là Cửu U môn người. Xem ra là cái này người Sở gia đang cố ý tìm phiền phải a, cũng dám ở chỗ này động thủ, lần này phiền toái. Sở gia tộc trưởng là võ hoàng thất trọng thiên cảnh giới, thực lực vô cùng kinh khủng. Cái này Đường gia thiếu gia thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt võ hoàng cảnh giới Sở gia tộc trưởng, khẳng định sẽ thua thiệt. Trung quanh nơi này người nhìn xem cái kia Sở gia tộc trưởng sau lưng những người này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sở gia tộc trưởng. Đường Hạo nhìn xem cái này Sở gia tộc trưởng. Không sai, ta là Sở gia tộc trưởng. Đường Hạo, ngươi muốn tìm Cửu U môn phiền phức, liền hướng ta đến, không cần liên lụy đến người vô tội. Sở gia tộc trưởng trầm giọng nói. Ha ha, ta nhìn ngươi có phải hay không tròn váng. Cửu U môn người giết ta Sở gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn cần ta tự mình báo thù sao? Đường Hạo nhìn xem cái này Sở gia tộc trưởng cười lạnh nói. Đường Hạo, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại ta là trong sạch, lần này đại hội võ lâm cũng là ngươi khiêu khích Sở gia, ngươi giết ta, ta Sở gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo lạnh lùng quát. Có đúng không? Ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta liền giết ngươi. Sở gia tộc trưởng, ta Đường gia sự tình liền không cần đến ngươi đến nhúng tay đi. Ngươi Sở gia nếu là muốn báo thù lời nói cứ việc tới thử xem thử. Bất kể như thế nào, trận chiến này là nhất định phải phát sinh. Nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta Sở gia ra tay với các ngươi. Giờ phút này Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo lạnh giọng quát. Hừ, ta Đường gia sự tình cũng không nhọc đến phiền ngươi Sở gia phi tâm. Đường Hạo cười lạnh nói. Các ngươi người Sở gia thật sự là đủ càn rỡ a. Chỉ bằng ngươi Sở gia đám phế vật này, cũng dám ở ta Đường gia địa bàn náo sự. Thật sự là tự tìm đường chết. Ta Đường gia từ trước đến nay không sợ người khác khiêu khích, cho dù là Cửu U môn lại có thể thế nào. Các ngươi người Sở gia, hôm nay đều lưu lại cho ta đi. Không nên quên các ngươi Sở gia thế nhưng là tại ta Đường gia trên địa bàn, giết ta người của Đường gia, còn muốn an ổn rời đi. Nam mơ. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người ai cũng đừng nghĩ đi, đều muốn lưu lại cho ta. Đường Hạo nhìn xem Sở gia tộc trưởng quát. Ha ha ha. Đường Hạo, ngươi không khỏi quá phách lối đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Sở gia mặc dù không phải võ đạo thế giới đứng đầu nhất thế lực, nhưng cũng coi là võ đạo thế giới thế lực đỉnh cấp, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bị ngươi hù sợ sao? Lúc này một đạo âm dương quái khí tiếng cười từ cái này Sở gia tộc trưởng bên người truyền đến. Nghe được tiếng cười kia, Đường Hạo khẽ miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, đôi mắt quét mắt người Sở gia, lạnh giọng nói ra, các ngươi là Cửu U môn người sao? Nghe được Đường Hạo lời nói, cái này Sở gia tộc trưởng trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Bọn hắn đều đã xác nhận Đường Hạo thân phận, tự nhiên không dám tiếp tục gần giấu đi. Chính là, hôm nay, ta Cửu U môn liền muốn thay trời hành đạo. Các ngươi người Sở gia, hết thảy phải chết. Lên cho ta, đem người Sở gia đều giết cho ta. Vị kia Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo nghiêm nghị quát. Cái này Sở gia tộc trưởng cũng biết hôm nay trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nếu dạng này, hắn cũng không muốn đang cùng Đường Hạo khách khí. Bọn hắn Sở gia cùng Đường Hạo ở giữa nhất định có một trận chiến. Chỉ là cái này Sở gia tộc trưởng không nghĩ tới, tại cái này đại hội võ lâm phía trên, hai nhà bọn họ ở giữa ân oán vậy mà tại hôm nay bạo phát, đây là Sở gia bất ngờ. Giết, giết, giết a. Cái này người Sở gia nhao nhao giận dữ hét. Theo tiếng kêu gào của bọn họ, trên người của bọn hắn nổ bắn ra từng đạo cường hoành không gì sánh được khí tức. Những người này hết thể hơn 10 đạo, mỗi một đạo đều có thể so với võ tông bắt trọng thiên cường giả. Một nhóm này Sở gia tộc trưởng dẫn đội mà đến, khoảng chừng 20-30 tên võ tông lục trọng thiên trở lên cường giả. Những cường giả này thực lực đều là phi thường khủng bố, bình thường võ tông ngũ trọng thiên căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Sở ra cái này 20-30 tên võ tông cường giả hướng phía Đường Hạo đánh tới. Giờ khắc này, cái này đại hội võ lâm biến thành Sở ra cùng Đường Hạo ở giữa ân oán chiến tranh. Thấy cảnh này, bốn phía những người xem kia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này người Sở ra, lá gan thật là đủ mập đó a, cũng dám ở chỗ này đọ võ. Lần này Đường Hạo thảm rồi, cái này Sở ra thế nhưng là võ đạo thế giới xếp hạng thứ 3 siêu cấp thế lực a. Cái này Sở ra nội tình cũng quá kinh khủng, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy. Sở ra những người này, thực lực kém nhất đều đã là võ tông thất trọng thiên cường giả. Bốn phía rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, bất quá tại trên mặt của bọn hắn lại đều không có thần sắc lo lắng, tương phản đều là hưng phấn không thôi, chờ mong không gì sẽ được. Bởi vì trận chiến này là võ đạo đệ nhất thế giới thiên tài ở giữa va chạm, bọn hắn đều là bức thiết muốn nhìn đến trận này đỉnh phong chi chiến. Dù sao bọn họ cũng đều biết cái này Sở gia tộc trưởng cùng Sở gia thế hệ này thiên tài Sở Vân Phi là sư huynh đệ quan hệ, mà lại cái này Sở Vân Phi phụ thân hay là võ hoàng cảnh giới cường giả, càng quan trọng hơn một chút, cái này Sở gia nội tình không phải tầm thường. Cái này Sở gia tộc trưởng dẫn theo tộc nhân của bọn hắn thẳng hướng Đường Hạo. Chương 1790 thấp nhất đều là võ tông ngũ trọng thiên trở lên, chương 1790 thấp nhất đều là võ tông ngũ trọng thiên trở lên tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lên cho ta, giết tiểu xuất sinh này. Giết a. Sở gia tộc trưởng mang theo tộc nhân thẳng hướng Đường Hạo. Lập tức đám người bọn họ công kích toàn bộ đánh phía Đường Hạo. Thực lực của những người này thế nhưng là không thể khinh thường, mỗi một cái thực lực thấp nhất đều là võ tông ngũ trọng thiên trở lên, trong đó võ tông lục trọng thiên cường giả càng là không ít, về phần võ thánh cảnh giới, số lượng còn có không ít. Sở gia tộc trưởng dẫn đầu thẳng hướng Đường Hạo, còn lại những cái kia võ tông cảnh giới tộc nhân cũng đều thẳng hướng Đường Hạo. Giờ khắc này, cả mảnh thiên đô biến thành màu đỏ như máu. Lan, ầm ầm. Vào thời khắc này, Đường Hạo thân thể chấn động, trên thân đột nhiên phun trào ra một cỗ ma khí ngập trời. Lập tức, Đường Hạo trực tiếp huy động hữu quyền, hướng phía cái kia Sở gia tộc trưởng đánh tới. Ầm ầm. Cái này Sở gia tộc trưởng một quyền đón nhận Đường Hạo năm đấm. Phanh. Răng rắc răng rắc. Lập tức, Đường Hạo một quyền đem Sở gia tộc trưởng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Cái này Sở gia tộc trưởng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm thước, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái gì? Cái này Sở gia tộc trưởng một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem Đường Hạo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Hạo vậy mà có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Sở gia tộc trưởng cảm giác được hai cánh tay của mình truyền đến từng đợt toàn tâm thấu xương đau đớn. Thân thể của hắn đều bị chấn bể. Đường Hạo lực lượng cường đại cỡ nào, vừa rồi một quyền kia lực lượng đủ để diệt đi hắn một nửa tu vi. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh. Sở gia tộc trưởng biết, bọn hắn hôm nay gặp cường địch, loại thực lực này cường giả, liền xem như bọn hắn Sở gia lão tổ tông cũng không có nắm chắc đối phó. Đáng chết. Cháy mau, mau trốn. Đi mau. Chúng ta Sở gia không phải là đối thủ của hắn. Không cần ham chiến, mau chóng rời đi. Trốn a. Sở gia những trưởng lão kia cùng đệ tử nhìn thấy Sở gia tộc trưởng thụ thương, lập tức hoảng loạn. Trốn không thoát. Các ngươi người Sở gia hẳn phải chết. Người Sở gia, hôm nay ta liền để các ngươi hoàn toàn biến mất. Đường Hạo cười lạnh nói. Đồ hỗn trướng, ta và ngươi liều mạng. Nghe được Đường Hạo lời nói, cái này Sở gia tộc trưởng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên xông về Đường Hạo. Hừ, tốc độ của ngươi so với bọn hắn chậm một bậc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đường Hạo nhìn xem nhào về phía hắn Sở gia tộc trưởng nói ra. Đi chết. Nghe được Đường Hạo lời nói, Sở gia tộc trưởng hai mắt đều đỏ. Các ngươi nhanh ngăn lại hắn. Sở gia tộc trưởng lớn tiếng kêu lên. Vâng. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, Đường Hạo sau lưng một cái nam tử mặc hắc bào bàn tay trực tiếp đặt tại Sở gia tộc trưởng trên đầu, trong nháy mắt bóp gãy Sở gia tộc trưởng cổ. Bất thình lình biến hóa, để bốn phía tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này Sở gia tộc trưởng thế nhưng là võ tôn cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều gánh không được, trực tiếp bị người cho chém đầu. Cái này làm sao có thể? Võ tôn cường giả lại bị miểu sát. Người xung quanh đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Sở gia tộc trưởng đầu bị bóp nát đằng sau, thi thể của hắn ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, tràn đầy kinh hãi. Ta không tin, ta tuyệt sẽ không thua ở một con kiến hôi trong tay. Ta muốn giết ngươi. Giờ phút này người Sở gia điên cuồng gầm thét, muốn phóng tới Đường Hạo, báo thủ rửa hận. Tất cả im miệng cho ta. Nếu ai lại gọi bậy, giết không tha. Vào thời khắc này, Đường Hạo đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra băng lãnh hàn mang quét mắt bốn phía. Đường Hạo thanh âm giống như tiếng sét đánh nổ vang, chấn người xung quanh lỗ tai ông ông tác hưởng. Những người này nghe được Đường Hạo lời nói, lập tức đình chỉ ồn ào, từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn xem Đường Hạo. Bọn hắn thấy được một tát ma, một cái sát thần. Cái này Đường Hạo thực lực thật sự là quá mạnh, tộc trưởng của bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, tựa như là hài nhi bình thường nhỏ yếu. Đường Hạo, ngươi giết ta Sở gia nhiều người như thế, hôm nay liền để chúng ta Sở gia tất cả mọi người dùng máu tươi của ngươi tế điện ta Sở gia vong hồn. Chúng ta Sở gia nhất định phải làm cho ngươi lên mạng, nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ phút này, cái này Sở gia tộc trưởng cắn răng nghiến lợi quát. Trong ánh mắt của hắn hiện ra vô tận đoán độc cùng phẫn nộ, nhìn xem Đường Hạo trong đôi mắt tràn ngập sát ý cùng hận ý ha ha. Chỉ bằng các ngươi sao? Ta không chỉ có muốn giết các ngươi, còn muốn giết sạch các ngươi Sở gia hết thảy mọi người, để cho các ngươi Sở gia triệt để từ tiên vực xóa tên. Đường Hạo lạnh lùng quát. Ngữ khí của hắn không gì sánh được bá đạo, để cho người ta nghe đều cảm giác một trận run rẩy. Sở gia tộc trưởng nghe được Đường Hạo lời nói, thân thể cũng nhịn không được rất nhỏ run lên, con mắt chuyển động hai lần, ánh mắt của hắn lấp lóe. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta Sở gia cùng Đường Hạo thế bất lưỡng lập. Ta Sở gia cùng Đường Hạo không chết không thôi. Đường Hạo nghe vậy, không khỏi lắc đầu, thật sự là buồn cười à, các ngươi Sở gia cùng ta không chết không nứt. Ta cũng muốn nhìn xem, ta đến cùng là như thế nào cùng các ngươi Sở gia không chết không thôi. Hừ, ngươi quá phết lối. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Sở gia tộc trưởng gầm thét một tiếng, Sở gia tử đệ, theo ta giết hắn. Lập tức, Sở gia tộc trưởng liền dẫn lĩnh Sở gia tộc nhân hướng về Đường Hạo xông tới giết. Sở gia tộc trưởng cũng là một vị võ tôn cựu giai cường giả. Những này Sở gia đệ tử cũng đều đạt đến võ vương cảnh giới cao thủ, thực lực đều rất cường đại. Bất quá, bọn hắn cùng Đường Hạo ở giữa chênh lệch quá xa. Hiu 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 bù bù. Sở gia tộc trưởng dẫn đầu vọt tới Đường Hạo trước mặt. Đường Hạo nhìn xem vọt tới Sở gia tộc trưởng, trong mắt nổi lên sát ý nồng đậm, sau một khắc, hắn vọt thẳng đến Sở gia tộc trưởng trước mặt, một quyền nện ở Sở gia tộc trưởng lồng ngực. Ầm ầm. Sở gia tộc trưởng lồng ngực vỡ ra, thân thể của hắn bay rất ra ngoài. A. Sở gia tộc trưởng kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống đất. Phốc phốc. Sau một khắc, một cỗ máu tươi từ Sở gia tộc trưởng trong miệng phun ra đi ra, Sở gia tộc trưởng trực tiếp mất đi. Sở gia tộc trưởng mặc dù là võ đế cựu giai cảnh giới cường giả, nhưng là hắn dù sao cũng là tuổi tác đã cao, lại thêm bị thanh niên mặc áo đen kia đánh lén, bị thương không nhẹ. Lần này, hắn thụ thương tương đối nghiêm trọng. Tộc trưởng, tộc trưởng. Nhìn thấy Sở gia tộc trưởng thụ thương, bốn phía Sở gia tử đệ đều là sửng sở. Sở gia, các ngươi Sở gia đã hủy diệt, từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta Long Minh một con chó. Hiện tại cho các ngươi một đầu sinh lộ, các ngươi tự sát đi. Không được. Chương 1791 hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm, chương 1791 hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm, kết quả của các ngươi sẽ phi thường thê thảm, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đường Hạo đạm mặt nói. Hừ, cuồng vọng tự đại tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thu phục ta Sở gia. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Sở gia tộc trưởng những tử đệ kia đều là nhao nhao mắng to. Cái này Đường Hạo cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Muốn chết. Hôm nay, liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Giết. Sở gia tất cả mọi người là hướng phía Đường Hạo phóng đi. Muốn chết. Đường Hạo trong ánh mắt nổ bắn ra một vòng lăng lệ hàn mang. Sau một khắc, hắn chính là thi triển ra phong vân. Một cái cự đại quyền ảnh đánh ra, giống như một vầng minh nguyệt vượt ngang trời cao, thẳng đến Sở gia đám người mà đi. Phanh phanh phanh. Sở gia tộc nhân bị quyền ảnh này đánh trúng, mỗi một cái đều là bị đánh bay ra ngoài. A, chân của ta gãy mất. Một cái Sở gia tử đệ bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái này Sở gia tộc nhân trực tiếp bị đánh gãy chân. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi giết chúng ta Sở gia nhiều người như vậy, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở gia tộc trưởng nhìn xem Đường Hạo, trong mắt bắn ra ngập trời hận ý, hắn tức giận gào thét, từng bước một hướng phía Đường Hạo tới gần. Hắn đã làm tốt liều chết phản kích chuẩn bị. Hừ, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi có tư cách gì đi tìm cái chết. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể như mũi tên rời cung bình thường bay vụt ra ngoài. Hiu, hiu, hiu. Trong lúc nhất thời, Đường Hạo giống như một con báo săn, không ngừng mà cơ hai tay, đem Sở gia đám người đánh bay ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Sở gia đám người toàn bộ bị Đường Hạo từng cái vênh thành thịt nát. Lúc này, một đám người cũng vào. Số lượng của bọn họ rất nhiều, khoảng chừng 2-300 cái nhiều, từng cái đều là võ thánh 7-8 tầng trở lên tu vi, mà lại thực lực cường hãn. Ngươi, nhìn xem Đường Hạo, một người cầm đầu lão giả con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng chi sắc. Sự chịu đựng của ta không tốt, chớ cho ta, nếu không, ta giết ngươi. Đường Hạo lạnh lùng quét mắt đám người này, thanh âm băng lãnh nói. Đám người này xem xét Đường Hạo khủng bố như thế, tâm thần đều là chấn động. Hừ, ta chính là chết, cũng sẽ không khuất phục tại như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lão giả khóe miệng tràn ra một vệt máu, đôi mắt của hắn chỗ sâu nổi lên một tia dữ tợn cùng tàn nhẫn sát thái. Đường Hạo thấy thế, ánh mắt khẽ híp một cái, đã ngươi muốn chết, ta liền thành bằng ngươi. Nói đi, Đường Hạo chính là thân hình như điện, vọt thẳng ra, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Giết hắn. Lão giả nhìn thấy Đường Hạo đánh tới, hắn lập tức hô. Lập tức, 200-300 người đều là chen chúc xung ra, hướng phía Đường Hạo phát khởi công kích. Rầm rầm rầm. A, cứu ta, mau cứu ta. Tộc trưởng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng có giết ta. Đường Hạo một quyền một cái, đem bọn hắn toàn bộ đánh nát, một mảnh hỗn độn. Các ngươi những rác rưởi này, cũng xứng làm ta Đường Hạo địch nhân. Đi chết đi. Đường Hạo một mặt lênh khốc nói, thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại một tên lão giả trước mặt, lại là một quyền đập tới. Phanh. Lão giả bị Đường Hạo một quyền đánh trúng đầu, tại chỗ đã hôn mê. Ngay sau đó, Đường Hạo xuất hiện lần nữa tại một lão giả khác trước mặt, lại là một quyền, trực tiếp đem nó vênh sát, óc băng liệt. A, không không có khả năng. Ngươi làm sao lại trở nên mạnh như thế? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải đột nhiên trở nên mạnh như thế? A. Nhìn xem Đường Hạo biểu lộ, những này người Sở gia đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, liên tục lui lại. Ha ha ha, các người đám rác rưởi này, các ngươi cũng xứng biết ta là ai? Các ngươi đều phải chết. Đường Hạo vừa nói, lại là đấm ra một quyền, oanh sát hai cái Sở gia tộc nhân. Sở gia còn lại tộc nhân, từng cái bị sợ vỡ mật. Nhìn xem thi thể đầy đất, bọn hắn đều là một mặt tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Hạo không có chút nào lưu tình, hắn tiếp tục trùng sát, một quyền một cái đem bọn hắn đều oanh sát. Ngắn ngủi mấy giây, Sở gia tộc nhân toàn bộ đều bị giết sạch. Đường huynh, viện binh của chúng ta nhanh đến. Lý Nguyên đứng ở đằng xa, la lớn. Ân. Đường Hạo gật gật đầu. Sau một khắc, Lý Nguyên chính là lấy ra một cái ngọc phù truyền tin. Rất nhanh, hắn chính là kết nối ngọc phù truyền tin. Sau một lát, một nhóm hơn 1000 tên Sở gia tinh anh chính là xuất hiện ở trong sân cốc. "Phụ thân, cứu mạng a, có người muốn sát hại chúng ta người Sở gia. Cứu lấy chúng ta đi." "Đường Hạo, thả bọn hắn ra." Lý Nguyên đối với Đường Hạo hô. "Ha ha." Đường Hạo nhìn Lý Nguyên một chút, cười nói, "Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Lý Nguyên nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, con mắt nhắm lại. Hắn nhìn xem những người kia, trầm ngâm một chút, nói ra, "Đường huynh, ta nghĩ ngươi hay là trước buông tha bọn hắn đi." "A, ngươi là ai?" Đường Hạo hỏi. "Ta là Sở gia đại trưởng lão, nhiệm vụ của lần này chính là bảo hộ ngươi, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi thụ thương." Lý Nguyên trầm giọng nói ra. "Nguyên lai là người Sở gia, các ngươi thật sự là tự tìm đường chết." Đường Hạo nói ra. "Ngươi, ngươi dám nhục mạ chúng ta Sở gia?" Nghe được Đường Hạo lời nói, những cái kia người Sở gia đều là giận tím mặt. "Đường huynh, ngươi hay là trước thả bọn hắn đi, bọn hắn cũng chỉ là phục mệnh làm việc." Lý Nguyên khuyên giải nói. "Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai." Đường Hạo hừ lạnh nói. Nói xong, Đường Hạo một trường bố ra. Phốc phốc. Sở gia lão giả dẫn đầu kia tại chỗ liền bị Đường Hạo đập thành bột thịt, chết không thể chết lại. Thấy cảnh này, còn lại người Sở gia đều là sợ tè ra quần. Bọn hắn nhìn về phía Đường Hạo, ánh mắt đều mang một tia hoảng sợ, tựa như là gặp quỷ một dạng. "Đường Hạo, ngươi ngươi đừng làm loạn, ta cho ngươi biết, đây chính là ta Sở gia, nếu như ngươi dám giết chúng ta người Sở gia, ngươi khẳng định sẽ chết rất khó coi." Sở gia đại trưởng lão run run rẩy rẩy nhìn xem Đường Hạo, thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. "Có đúng không? Các ngươi Sở gia cũng coi là gia tộc đỉnh cấp, nhưng ta Đường Hạo lại không sợ." Đường Hạo khẽ miệng phát họa ra một tia cười lạnh. "Cái này Đường huynh, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?" Sở gia đại trưởng lão nhìn xem Đường Hạo, lạnh giọng chất vấn. "Ha ha, các ngươi người Sở gia đều là cầu nô tài, hôm nay ta liền thay thế ta gia chủ nhân thu thập các ngươi Sở gia, thuận tiện cũng giết một người dân trăm người." Đường Hạo nói, lại là đấm ra một quyền, đem một tên Sở gia trưởng lão vây sát. "A." Sở gia đại trưởng lão gặp Đường Hạo một chút mặt mũi cũng không cho, lúc này liền là dọa sợ, vội vàng hô, "Đường Hạo, ta là Sở gia đại trưởng lão, ta thế nhưng là Sở gia đại trưởng lão a." Chương 1792 Sở gia nhị trưởng lão, chương 1792 Sở gia nhị trưởng lão, "Ta là Sở gia nhị trưởng lão, ngươi không có khả năng tùy tiện giết ta. Còn có ta, ta thế nhưng là nhị trưởng lão, ngươi không có khả năng giết ta. Không, ta là ngũ trưởng lão, đừng có giết ta." Từng cái người Sở gia nhao nhao hô, "Các ngươi bọn này cẩu nô tài, đã như vậy, vậy liền đi chết đi." Đường Hạo nhìn xem từng cái người Sở gia, quát lạnh nói. Dứt lời, Đường Hạo bàn tay chính là nâng lên. Phanh phanh phanh. Một trận thanh thúy tiếng gãy xương vang vọng mà lên. Đường Hạo song trưởng mỗi huy động một lần, chính là có một cái Sở gia cao thủ không may bị Đường Hạo sống sờ sờ đập thành bánh thịt. Trong chớp mắt, nguyên bản còn có 400-500 người, trong nháy mắt chính là biến thành mười mấy bộ thi thể. "A không, đừng có giết ta. Tha mạng, Đường Hạo, cầu ngươi tha mạng. Chúng ta nguyện ý làm nô là buộc, chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng." Người Sở gia nhao nhao cầu xin tha thứ lấy, trong mắt lóe ra nồng đậm sợ hãi, nhìn xem Đường Hạo, phảng phất liền cùng thấy được ma vương bình thường. "Ta không thích nghe đến các ngươi tiếng cầu xin tha thứ." Đường Hạo nói ra. Thoại âm rơi xuống, Đường Hạo trong tay cường độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Những cái kia cầu xin tha thứ người Sở gia từng cái kêu thảm một tiếng, bị Đường Hạo đập thành một phấn. Hô rốt cục giết sạch. Lý Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Đường Hạo thực lực quá cường đại, dưới một chiêu này, chí ít có mấy chục tên Sở gia trưởng lão mất mạng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, may mà chính là Lý Nguyên đã truyền lại tin tức cho bọn hắn Sở gia, cho nên Sở gia cao thủ rất nhanh chính là chạy đến. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể giữ được tính mạng. "Đường huynh, nơi này không có nguy hiểm gì, chúng ta bây giờ liền rời đi đi." Lý Nguyên vừa cười vừa nói. "Chờ một chút." Đường Hạo khoát khoát tay, nói ra. "Ừm." Lý Nguyên nghi ngờ nói. "Sở gia bảo khố Lý có không ít bảo vật đi." Đường Hạo hỏi. "Đó là tự nhiên." Lý Nguyên nói ra. "Vậy là tốt rồi." Đường Hạo cười nhạt một tiếng, tiếp lấy chính là phi thân mà đi. Lý Nguyên nhìn xem Đường Hạo bóng lưng, không khỏi nhíu mày. Đường Hạo đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo đuổi theo. Sở gia phủ đệ. Sở gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, so với Sở gia biệt thự còn một lớn, chiếm diện tích gần vạn mét vuông. Giờ phút này, Sở gia đại điện, một vị cao tuổi lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhìn như từ tưởng, kỳ thực lại tràn ngập uy nghiêm cùng sát ý, hắn chính là Sở gia đại trưởng lão, cũng là Sở gia gia chủ. Lúc này, Sở gia trong đại sảnh, trừ Sở gia gia chủ bên ngoài, còn ngồi mười mấy tên trưởng lão, từng cái thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đều là bị Đường Hạo vừa rồi cử động dọa sợ. Lần này sự kiện, đối với bọn hắn những trưởng lão này tới nói, không khác là một trận tai nạn, để bọn hắn cảm giác được bất lực, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi. "Đường Hạo tiểu xuất sinh này cũng dám xâm nhập ta Sở gia, đơn giản không biết sống chết." Đại trưởng lão cười lạnh nói. "Đại ca, tiểu tạp toái kia giết chết con ta, món nợ này, chúng ta nhất định phải tìm hắn tính toán." Một tên trưởng lão mở miệng nói ra. "Đúng vậy à, hắn giết con ta, nhất định phải cho con ta báo thù, ta muốn tự tay làm thịt hắn." Một tên trưởng lão khác nói ra. "Không sai, ta cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Sở gia đông đảo trưởng lão nhao nhao nói ra, trong giọng nói tràn đầy oán hận. "Đường Hạo mặc dù lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một cái linh tịch sơ kỳ cảnh giới người tu luyện, chúng ta cùng lên một loạt, tất nhiên có thể giết chết Đường Hạo." Đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe vậy, Sở gia đông đảo trưởng lão đều là gật gật đầu. "Tốt, ta hiện tại liền tuyên bố bảng treo thưởng, ta muốn Đường Hạo đầu người." "Không sai, bảng treo thưởng một khi phát ra, toàn bộ Sở Châu, thậm chí toàn bộ cổ vực đều sẽ chấn động." Hừ. Sở gia đại trưởng lão khinh miệt khẽ nói.
Cái gì? Đường Minh, ngươi thật giết Sở gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão?
Khi Lý Nguyên đem tin tức này mang về Sở gia thời điểm, toàn bộ Sở gia đều là sôi trào. Sở gia một đám thành viên hoạch tâm càng là kích động và phẫn. Bọn hắn vốn cho rằng Đường Hạo chỉ là một kẻ tán tu, thực lực hẳn là sẽ không rất cường đại, nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện Đường Hạo thực lực vượt quá tưởng tượng, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả Sở gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng dám giết, bọn hắn lại không dám xem nhẹ Đường Hạo. Dù sao, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là quyết định hết thảy cơ sở. Đường Hạo mặc dù giết chết Sở gia đại trưởng lão, nhưng là Sở gia vẫn như cũng là Sở Châu bá chủ, thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, tuyệt không phải tán tu bình thường có thể chống lại. Người Sở gia mặc dù rung động, nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn Sở gia lập tức liền muốn quật khởi. Đường huynh, ngươi thật sự là quá ngu bức. Lý Nguyên nhất mặt sùng bái nói ra. Các ngươi Sở gia cũng không tệ a, không hổ là cổ vực gia tộc mạnh mẽ nhất. Đường Hạo nói ra. Đường huynh quá khen. Lý Nguyên khiêm tốn nói ra. Sở gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là hắn mời tới giúp đỡ, hắn làm sao có thể không khiêm tốn đâu. Đường Hạo trở lại Lý gia, mới vừa vào cửa, liền phát hiện Lý Nguyên nhất mặt kích động, một mặt mừng rỡ nhìn xem chính mình. Đường huynh, ngươi thật đúng là quá ngu bức.
A, thế nào?
Đường huynh, ta nghe nói ngươi là người Sở gia, còn đánh chết Sở gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lý Nguyên hỏi.
Chuyện này ta không muốn để.
Đường Hạo lạnh nhạt nói ra.
Tốt a.
Lý Nguyên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đường Hạo nhìn Lý Nguyên nhất mắt, hỏi, đúng rồi, Lý Nguyên huynh, các ngươi Sở gia gần nhất có thể từng có cái gì dị thường?
Có a, Sở gia gần nhất thế nhưng là phong vân thế hội. Sở gia những bọn tiểu bối kia đều muốn lấy muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, mà lại Sở gia còn phái ra không ít cường giả đi tìm một loại đan dược, nghe nói là chữa thương thánh phẩm.
Lý Nguyên nói ra.
Đường Hạo gật gật đầu, ừm.
Đường huynh, ta nghe nói ngươi cùng Sở gia cái kia hai cái lao già có chút mâu thuẫn, ngươi nhìn.
Lý Nguyên hỏi dò.
Ta cùng bọn hắn vốn cũng không có cái gì ân oán, ta chỉ là vì sư tôn ta mà thôi.
Sư tôn?
Ngươi là ai?
Lý Nguyên nhất cứ thế.
Đường Hạo khẽ giật mình.
Đúng a,
mình bây giờ thế nhưng là Đường Hạo a.
Đường Hạo hiện tại thế nhưng là linh huyền cảnh cửu trọng thiên thực lực a.
A, có lỗi với, là ta thất lễ.
Đường Hạo ấy này nói.
Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu thôi.
Lý Nguyên vừa cười vừa nói.
Đúng rồi, ngươi biết cái kia hai cái lao giả hạ là sao?
Bọn hắn đều đang bế quan, nghe nói muốn đột phá tới hóa thần.
Lý Nguyên hồi đáp.
Đường Hạo nghe vậy, con ngươi nhắm lại, hóa thần sao?
Hóa thần, đây chính là thần cảnh cường giả.
Bây giờ Đường Hạo chỉ là linh tịch sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách cảnh giới hóa thần đều là có chênh lệch thật lớn, chớ nói chi là hắn hay là cái tán tu, muốn từ cảnh giới hóa thần đặt chân đến tiên võ cảnh giới, đơn giản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 1793 nhất định sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần, chương 1793 nhất định sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần, bất quá Đường Hạo cũng không có từ bỏ, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần.
Đường huynh, ta còn muốn tu luyện, cáo từ trước.
Lý Nguyên đứng dậy, chắp tay.
Đường Hạo cũng đứng lên, nhẹ gật đầu, tốt, ta cũng muốn tu luyện.
Nói đi.
Lý Nguyên rời đi sân nhỏ.
Đường Hạo thì là hướng phía gian phòng đi đến, chuẩn bị bế quan một phen.
Lý huynh, ngươi trở về rồi.
Sở Hùng xa xa nhìn thấy Lý Nguyên, lập tức tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi.
Đúng vậy a, Lý Nguyên đạm nhưng cười một tiếng, ánh mắt quét mắt bốn phía, hắn phát hiện, từ khi chính mình rời đi về sau, người Sở gia tựa hồ càng thêm càng rỡ.
Đúng rồi, Lý huynh, nghe nói ngươi cùng cái kia gọi Đường Hạo kết bái.
Sở Hùng hỏi. Đúng vậy.
Lý huynh, chúc mừng ngươi à, có Đường huynh bằng hữu như vậy, tiền đồ của ngươi khẳng định bất khả hạn lượng a.
Sở Hùng nói ra.
Tạ ơn tán dương, bất quá ngươi nói sai.
Lý Nguyên khỏe miệng giơ lên, lạnh nhạt nói ra.
A,
không thể nào.
Lý huynh, chẳng lẽ Đường Hạo không phải một tốt bằng hữu sao?
Ta còn tưởng rằng hắn rất cường đại đâu.
Sở Hùng kinh ngạc nói.
Lý Nguyên lắc đầu, nói ra, chúng ta kết giao cũng không phải là giữa bằng hữu loại kia kết giao.
Nói, hắn lại tiếp tục nói, Sở huynh, Đường Hạo đích thật là một tốt bằng hữu, hắn giúp ta rất nhiều bận điệu.
Thì ra là như vậy a.
Sở Hùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại là nói ra, nếu Lý huynh cùng Đường huynh quan hệ tốt như vậy, vậy ta liền an bài các ngươi đi một chỗ bí mật, chỗ kia, thế nhưng là Sở gia chỗ bí ẩn nhất, không có nhà chủ cho phép, bất luận kẻ nào không được đến gần, các ngươi đến đó đằng sau sẽ có được rất nhiều tài nguyên, mà lại các ngươi cũng không cần lại nhận những người khác khi dễ.
Ừm.
Sở huynh, ngươi đây là muốn an trí chúng ta?
Lý Nguyên hỏi. Ha ha, Lý huynh, nơi này chính là Sở gia, không phải là các ngươi Sở gia thiên hạ, tại Sở gia còn không có ta an bài không được người cùng sự, ngươi liền cứ việc đi thôi.
Sở Hùng cười nói.
Đã như vậy, cái kia Lý Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Lý Nguyên cười nói.
Sở gia chính là cổ vực tứ đại đỉnh tiêm gia tộc một trong, thế lực vô cùng to lớn, tại cổ vực, trừ Sở gia đại trưởng lão bên ngoài, còn có Sở gia hai vị đại trưởng lão, tam đại hộ pháp, cùng Sở gia một chút đệ tử hệ tâm, những người này đều là Sở gia bồi dưỡng tinh anh. Mà tại trong những người này, còn có Sở gia một vị thiếu chủ, Sở Văn Kiệt. Sở Văn Kiệt niên kỷ cùng Đường Hạo bình thường lớn, thực lực cũng là linh tịch sơ kỳ, nhưng là Sở Văn Kiệt so với Đường Hạo đến, thế nhưng là cách biệt một trời, Sở Văn Kiệt là hóa thần hậu kỳ cảnh giới cao thủ, so với Đường Hạo đến, đều cường đại hơn một đoạn.
Lý huynh, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp gia chủ.
Sở Văn Kiệt cười nói.
Lập tức,
Sở ra một tòa trong sân nhỏ ưu tĩnh, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, mặc áo xanh trường bảo nam tử khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, bao phủ toàn bộ sân nhỏ, làm cho người nhìn mà dừng lại. Tại nam tử áo xanh này sau lưng, là năm vị tóc trắng xóa, thần sắc uy nghiêm lão giả, thực lực của bọn hắn đều cực kỳ khủng bố, toàn bộ đều là cảnh giới hóa thần, trong đó có hai tên lão giả càng là chỉ nửa bước vào độ kiếp kỳ tồn tại. Bái kiến gia chủ. Năm vị lão giả đồng thời không người thi lễ. Tên kia nam tử áo xanh chậm rãi mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Sở Hùng, ngươi tới làm gì?" Sở Hùng đội bằng nói, "Gia chủ, Lý huynh muốn cùng ngài kết bái, hắn nguyện ý quy thuận ta Sở gia, là Sở gia cống hiến sức lực." "Kết bái?" "Ha ha." Tên kia nam tử áo xanh cười nạo một tiếng, "Sở Hùng, đây chính là ngươi cho ta Sở gia mang tới tin tức tốt." Sở Hùng nghe vậy, mặt lộ xấu hổ, nói ra, "Chuyện này là Đường huynh chính mình đề nghị." "Hắn đề nghị?" "Ha ha ha." Nam tử áo xanh cười ngửa tới ngửa lui, hắn phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình, cười một lát, hắn mới đình chỉ cười to, nhìn về phía Lý Nguyên, hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta gọi là Đường Hạo, đến từ một cái sơn thôn hẻo lánh, phụ thân ta là sơn thôn người, mẫu thân là trong sơn thôn thôn cô, bởi vì ta phụ thân bị Sở Hùng làm hại, mẫu thân của ta ôm hận tự sát, mà ta thì là lưu lạc ở bên ngoài, trở thành tán tu, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới hóa thần." Đường Hạo bình tĩnh nói, "Thì ra là thế, không biết cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh sao? Nếu là còn tại, có thể để lão phu bái phòng một chút." Nam tử áo xanh nói ra. Đường Hạo lạnh nhạt nói, "Đã chết." Nam tử áo xanh sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, dù sao Đường Hạo chỉ là một kẻ phàm nhân. Sau đó, Đường Hạo đem Đường Nghị, Vương Tuyết Liên, Lâm Thi Hàm đám người danh tự từng bước báo đi ra, nên nói đến Lâm Thi Hàm thời điểm, nam tử áo xanh khẽ nhíu mày, hiển nhiên, Lâm Thi Hàm danh tự cũng không tại trong trí nhớ của hắn. "Tốt à, đã ngươi muốn quy thuận Sở gia, vậy lão phu liền thu lưu ngươi." Nam tử áo xanh trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Đa tạ Sở gia chủ." "Ừm, hai người các ngươi cùng ta vào đi." Sau đó, nam tử áo xanh mang theo Lý Nguyên cùng Sở Hùng, đi tới Sở gia phủ đệ chỗ sâu. Chỗ sâu, một gian xa hoa trong phòng, Sở gia gia chủ ngồi tại chính chủ vị, bên cạnh hắn còn có hai vị trưởng lão, theo thứ tự là Sở Văn Long, còn có Sở gia đại tiểu thư Sở Uyển Nhi. Ngoài ra, còn có nhị trưởng lão Sở Phi, tam trưởng lão Sở Phi, cùng năm vị hộ pháp. Sở Phi vừa nhìn thấy Lý Nguyên cùng Sở Hùng hình dạng, hắn lập tức biến sắc, nói ra, "Các ngươi sao lại tới đây?" Lý Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ta vì sao không thể tới?" "Hẳn là, ngươi cảm thấy ngươi Sở gia thế lực đã cường đại đến có thể không nhìn bất kỳ thế lực nào sao?" Nghe nói như thế, Sở Phi trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Nguyên, nói ra, "Lý Nguyên, ngươi đừng quên, nơi này là Sở gia, không phải là các ngươi Vân Hải Tông." "A, có đúng không?" Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi ngược lại là đem Vân Hải Tông rời ra ngoài a?" Sở Văn Long trên khuôn mặt hiện hiện một tia che lấp chi sắc, "Sở Phi, Lý huynh chính là ta mời tới quý khách, ngươi nếu là can đảm dám đối với hắn nói năng lô mãng, đừng trách bản tọa vô tình." Sở Phi lạnh cả tim, không dám nói nữa. Hắn nhưng là biết đến, Lý Nguyên sức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ cường đại, mà lại, Sở Văn Long đối với hắn cực kỳ sủng ái, thậm chí không tiếc đem Sở gia bảo vật trấn phái Thiên Diệp kiếm ban cho hắn, đây là Sở Văn Long đối với hắn tín nhiệm, nhưng là, dạng này cũng không thể cải biến hắn đối với Lý Nguyên địch ý trong lòng của hắn thầm mắng Sở Văn Long bất tranh khí, ngay cả cái nho nhỏ tán tu đều không giải quyết được. Sở Phi trong lòng có chút buồn bực, nhưng là, cũng không dám biểu đạt ra đến, dù sao, Sở Văn Long thế nhưng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới đại cao thủ. Sở Văn Long ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên, "Ta lần này gọi ngươi tới, là vì một việc đại sự." "Đại sự? Chuyện gì?" Lý Nguyên nghi ngờ hỏi. "Là như vậy, chương 1794 gia nhập Sở gia, là Sở gia phục vụ chương 1794 gia nhập Sở gia, là Sở gia phục vụ." Sở Văn Long mở miệng nói ra, "Ngươi là ta Sở gia một lần nữa mời chào khách hành, lần này, ta muốn ngươi gia nhập Sở gia, là Sở gia phục vụ." "Gia nhập Sở gia? Là Sở gia phục vụ?" Lý Nguyên ngây ngẩn cả người, điều kiện này quá mức hà khắc, hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Mà lại, Sở gia cường đại như vậy, căn bản là không cần đến hắn loại tiểu nhân vật này. "Làm sao? Không nguyện ý?" Sở Văn Long cao mày nói. "Không phải không nguyện ý, mà là căn bản là không có cách tin tưởng, bằng vào chúng ta Vân Hải Tông hiện tại tình huống, có thể cho Sở gia chỗ tốt gì đâu?" Lý Nguyên hỏi ngược lại. "Ha ha." Sở Văn Long cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đáp ứng là được rồi." Sở Văn Long mặc dù nói như vậy, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Lý Nguyên trong lòng mặc dù phẫn uất, nhưng cũng không có cách nào. Sở gia thực lực quá mạnh. Vân Hải Tông mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là tại loại này siêu cấp thế lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mà lại, Vân Hải Tông tông môn trụ sở ngay tại Sở gia về phía tây, khoảng cách Sở gia chỉ có vài trăm dặm, không cần mấy ngày liền sẽ đến Sở gia. Mà lúc này đây, Lý Nguyên đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn ngẩng đầu hỏi, "Sở gia chủ, chúng ta Vân Hải Tông cùng Sở gia cách xa nhau mấy trăm dặm, ngươi để cho ta gia nhập Sở gia, liền không sợ lưng ta phản Sở gia sao?" Nghe nói như thế, Sở Văn Long sắc mặt hơi đổi, chợt cười lạnh, nói ra, "Ta biết, ngươi là Vân Hải Tông đệ tử hệ tâm, thực lực cường đại, nhưng là, ta Sở gia cũng có đệ tử hệ tâm, mà lại ta Sở gia đệ tử hạch tâm so với các ngươi Vân Hải Tông còn mạnh hơn, mà lại, ngươi phải biết, Sở gia có hơn 2 vạn tên đệ tử hạch tâm, mỗi một tên đệ tử hạch tâm đều có được hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu vi của bọn hắn có thể nghiền ép bất luận cái gì hóa thần kỳ cảnh giới võ giả. Cho nên, tại Sở gia trước mặt, ngươi liền xem như một cái chân thần kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không đáng chú ý. Hơn 2 vạn tên hóa thần kỳ đỉnh phong võ giả." Lý Nguyên Long mày nhướng lên, tin tức này quá kinh người, Vân Hải Tông đệ tử hạch tâm chỉ có 10 người, mà Sở Gia cư nhưng có được 20. Không 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 tên, đây cũng quá kinh khủng đi. Làm sao? Bị sợ choáng váng. Sở Văn Long khinh miệt nói ra, ngươi chỉ cần đáp ứng là được rồi, về phần ngươi về sau có thể hay không phản bội Sở Gia, vậy liền không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Ngươi? Lý Nguyên Khí dậm chân, bất quá, hắn biết, mình nếu là cự tuyệt, khẳng định phải ăn thiệt thòi, cho nên, đành phải nói ra, tốt. Nếu Sở Gia chủ như vậy thành khẩn mời, vậy ta Lý Nguyên liền gia nhập Sở Gia, bất quá, chỉ giới hạn ở Vân Hải Tông. Sở Phi khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Sở Văn Long. Bọn hắn Sở Gia đã đầy đủ cường đại, mà lại, Sở Gia còn nắm giữ lấy một khối mỏ linh thạch, mà lại, mỏ linh thạch là toàn bộ Sở Gia một cái duy nhất ẩn chứa mỏ linh thạch địa phương, cho nên, Sở Gia có thể nói là Vân Hải Châu đứng đầu nhất thế lực lớn một trong, nhưng là, vì cái gì còn muốn gia nhập một thế lực khác đâu? Sở Văn Long nhìn Sở Phi một chút, nói ra, Sở Phi, ngươi không cần lắm miệng, ngươi chỉ cần biết rằng, Vân Hải Tông chỉ là ta Sở Gia một con chó thôi. Sở Phi sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới, Sở Văn Long vậy mà như thế nhục nhã hắn. Đã như vậy, Lý Mỗ cáo tử. Lý Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở Phi thấy thế, vội vàng kéo lại Lý Nguyên, nói ra, Lý công tử xin đi thong thả. Còn có chuyện gì? Lý Nguyên quay đầu hỏi. Sở Phi trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Lý công tử, Sở Phi có câu nói không nhả ra không thoải mái. Nói. Lý Nguyên lạnh lùng nói. Sở Phi cắn môi một cái, nói ra, ngươi vừa rồi vũ nhục ta có thể, nhưng là, Lý công tử có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem chuyện này giao cho ta Sở Gia gia tộc xử lý. Lý Nguyên nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn chi sắc. Hắn không nhịn được phất phất tay, nói ra, được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, nếu như không làm được, ta cũng không có biện pháp trợ giúp Sở Gia vượt qua nan quan. Lý Nguyên xoay người rời đi. Là, ta minh bạch. Sở Phi vội vàng nói. Lý Nguyên không tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng Sở Gia bên ngoài đi đến. Lý Nguyên, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng nhiên, Sở Phi giống giận, trong hai con mắt của hắn, tràn đầy lửa giận, hiển nhiên là bị Lý Nguyên thái độ cho chọc giận. Lý Nguyên dừng bước lại, quay đầu lại, đạm mặt nói, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Ngươi. Sở Phi chỉ vào Lý Nguyên, nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng của hắn, đã sớm nhẫn nhịn một đám lửa, hắn muốn phát tiết, nhưng là, Sở Văn Long một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên, để hắn không dám làm cản. Hừ. Sở Văn Long hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, Sở Phi khẽ cắn môi, đuổi theo. Phụ thân. Đúng lúc này, Sở Phi thanh âm từ phía sau truyền đến. Sở Văn Long quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Phi một mặt ủy khuất chi sắc. Sở Văn Long hơi nhướng mày, không vui nói, "Sở Phi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chống lại mệnh lệnh?" Sở Phi lắc đầu nói, "Phụ thân, ta không có ý tứ này, ta chỉ là muốn đi theo ngươi, ta muốn bảo vệ ngài. Ngươi muốn bảo hộ ta?" Ha ha. Sở Văn Long cười to, nói ra, "Ngươi cho rằng chính mình là một cái chân thần kỳ tu sĩ không nổi à? Ta cho ngươi biết, liền xem như một cái chân thần hậu kỳ võ giả, ở trước mặt ta đều được cúi đầu. Ngươi một người phân thần sơ kỳ tôn cá nhại nhép cũng muốn bảo hộ ta, ngươi có phải hay không đầu tú đầu?" Sở Phi cắn răng, sắc mặt đỏ lên, nắm đấm của hắn nắm chặt, nhưng là, hắn biết mình không phải là đối thủ, đành phải nhịn xuống. "Được rồi, ngươi cút nhanh lên trở về, nhớ kỹ, đừng quên lời hứa của mình." Bước xuống câu nói này, Sở Văn Long mang theo hai vị Sở gia đệ tử hạch tâm rời đi. Sở Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn hận không thể xông đi lên đem Sở Văn Long đánh một trận tơi bời, nhưng là, hắn không có khả năng làm như vậy, bởi vì, làm như vậy kết cục chỉ có một con đường chết. Sở Phi hung hăng trừng Lý Nguyên một chút, sau đó quay người rời đi. "Hừ, chờ coi đi. Lý Nguyên, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù lại." Nhìn xem đi xa ba cái bóng lưng, Lý Nguyên cười lạnh nói, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Sở Phi có thể trả thù cái gì trở về?" Sở Gia. Sở Văn Long ngồi trong đại sảnh, sắc mặt của hắn âm trầm, tựa hồ đang tính toán cái gì. Lúc này, Sở Văn Long sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, "Sở Phi bên kia, các ngươi có động tác gì không có?" "Hồi bẩm gia chủ, chúng ta ngay tại điều tra." Một tên trưởng lão không người hồi đáp tốt, tiếp tục tra, cần phải đem Sở Phi bắt trở lại. Sở Văn Long phân phó nói, "Mặt khác, để Vân Hải Tông những tên kia cho ta sống yên ổn một chút, nếu như ai dám chọc giận ta Sở Gia, ta để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở." "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Sở Gia trong một gian mật thất, Sở Phi một mặt cung kính đứng tại một vị nam tử trung niên bên cạnh. Chương 1795 Vân Hải Tông tông chủ. Chương 1795 Vân Hải Tông tông chủ. Người này không phải người khác, chính là Vân Hải Tông tông chủ. Vân Hải Tông tông chủ gọi Vân Hạo, chính là chân thần trung kỳ đỉnh phong võ giả, thực lực phi thường cường hãn. "Phụ thân, ngươi nói Sở Gia hai tên gia hỏa kia làm sao lại như vậy cản rỡ? Chẳng lẽ bọn hắn cho là mình là ai sao? Thế mà ngay cả ta Vân Hải Tông cũng dám khiêu khích." Sở Phi tức giận nói ra. Sở Hạo hơi hơi hí mắt, chậm rãi nói ra, "Vân Hải Tông xác thực rất yếu, nhưng là Vân Hải Tông phía sau có Sở Gia chỗ dựa, mà Sở Gia thì là có Thiên Lang Tông, còn có một cái thần bí thần điện. Nếu như Vân Hải Tông muốn tại Sở Gia trước mặt xoay người, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, lá gan của bọn hắn thật đúng là không nhỏ, liên Thiên Lang Tông người đều dám trêu chọc, xem ra ta còn muốn một lần nữa suy tính một chút." Nói xong, Sở Hạo ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất là nghĩ tới điều gì bình thường. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đang muốn phát sinh. "Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Sở Phi dò hỏi. Sở Hạo có chút trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra, "Ta đã thông chi một nhóm nhân mã, bọn hắn lập tức liền muốn đến, đến lúc đó ngươi để bọn hắn phối hợp Vân Hải Tông người đối phó Sở Gia." "Là, phụ thân." "Tốt, không có việc gì lời nói, ngươi liền xuống đi thôi. Sở Hạo khoát khoát tay nói ra. Là, nhi thần cáo lui. Sở Phi chắp tay một cái, quay người rời đi mất thất, chỉ để lại Sở Hạo ngồi một mình ở trên ghế. Sở gia. Lúc này Sở phụ trước cửa, Sở Văn Long dẫn đầu đông đảo Sở gia đệ tử hạch tâm đang nên tiếp Sở gia khách nhân. Lần này, Sở gia phái ra hơn 20 tên Sở gia đệ tử tinh anh, hết thảy có hơn 500 người, cái này hơn 500 người, toàn bộ là chân thần cảnh võ giả. Gia chủ, ngài rốt cuộc đã đến. Sở Phi mang theo đám người nên đón tiếp lấy. Ha ha, Sở thiếu, để cho ngươi chờ lâu. Sở Văn Long trên mặt mang một bộ nụ cười dối trá, một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Đâu có đâu có. Sở Phi bồi tiếu, lập tức nói ra, phụ thân, xin mời cùng Hải Nhi đi vào. Ừm. Sở Văn Long, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Phi vừa đi vào sở ra cửa lớn, đột nhiên, phía sau hắn chuyển đến một tiếng yêu kiểu. Sở Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện là Sở Băng, không khỏi ngẩn người, chật, nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, Băng Nhi, ngươi có gì muốn làm nha? Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Băng tức giận chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không đi tìm Sở Văn Long phiền toái? Ta tìm hắn để gây sự. Sở Phi giả bộ hồ đồ, nói ra, Băng Nhi muội muội, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Ngươi cũng hẳn là biết, ta cùng Sở Văn Long thế nhưng là tử địch, ta làm sao có thể đi tìm hắn gây phiền phức đâu? Hừ. Sở Băng lãnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi không cần giả biện, nếu như ngươi không đi tìm hắn phiền phức, hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở Văn Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sở Phi khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ngươi đã đoán được kế hoạch của ta. Không sai, trong khoảng thời gian này, Sở Phi hoàn toàn chính xác trong bóng tối điều tra Vân Hải Tông sự tình, hắn biết, Vân Hải Tông người không cam tâm Sở gia địa vị cao hơn chính mình, khẳng định sẽ đối với Sở gia tiến hành chèn ép, cho nên, hắn liền mượn cớ đi tìm Vân Hải Tông phiền phức. Hắn cố ý gây nên Vân Hải Tông chú ý, đồng thời còn tại tiểu lâu cùng Vân Hải Tông náo lên mâu thuẫn, cuối cùng, còn để cho người ta đi ám sát Vân Văn Sơn. Vân Văn Sơn, Vân Hải Tông tông chủ, một tên bán thần sơ kỳ võ giả, mặc dù tu vi của hắn chỉ là bán thần sơ kỳ, nhưng là, lại có được chân thần trung kỳ thực lực, là Vân Hải Tông át chủ bài một trong. Vân Văn Sơn sau khi bị thương, Vân Hải Tông liền phái người đi điều tra, kết quả phát hiện Sở Phi vậy mà cùng Sở Phi phụ thân có thủ, Vân Hải Tông tự nhiên muốn là Vân Văn Sơn đòi cái công đạo, cho nên Vân Văn Sơn mới xuất hiện tại thành Nam. Vân Hải Tông, Vân Văn Sơn tu vi, tại toàn bộ Đông Châu cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, thực lực của hắn cường hành phi thường, một trưởng liền có thể chụp chết một tên chân thần hậu kỳ võ giả, cho nên hắn mới dám đi Sở Phi bên kia khiêu khích, bởi vì hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Sở Văn Long nhìn xem Sở Phi, thản nhiên nói, "Sở Phi, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết tội?" "Phụ thân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Sở Phi một mặt mộng bức nói, "Ta lại không có đi Vân Hải Tông phải dối, ta làm sao biết tội đâu?" "Hừ." Vân Văn Long hừ lạnh nói, "Ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ, Vân Văn Sơn thế nhưng là bị ngươi đả thương, hiện tại hắn tại chữa thương, nếu như hắn có cái gì sơ suất, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cái này sao lại có thể như thế đây? Ta rõ ràng đã rời đi Sở gia, làm sao có thể còn cùng hắn chạm mặt, còn nữa nói, ta làm sao dám động thủ với hắn đâu, hắn nhưng là đường đường Vân Hải Tông tông chủ, là chân thần trung kỳ võ giả nha." Sở Phi mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, "Phụ thân, nếu như ngài hoài nghi là ta làm, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." "Hừ, đã ngươi biết, ngươi liền đi Vân Hải Tông nhận lầm, bằng không mà nói, Vân Văn Sơn tổn thất ngươi đảm đường không nổi, ta cũng không bảo vệ được ngươi." Vân Văn Long lạnh giọng nói ra. "Cái này, ngươi là muốn để cho ta đem ngươi giam lại, vẫn là phải để cho ta đem ngươi trục xuất Sở gia?" Sở Phi sắc mặt khó xử, hắn cắn răng nói ra, ta nguyện ý đi Vân Hải Tông nhận lầm." Nghe nói như thế, Vân Văn Long sắc mặt cuối cùng là đẹp mắt một chút, sau đó, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy liền nhanh cút đi." "Là, phụ thân, nhi thần cáo lui." Sở Phi xám xịt trốn. "Ha ha, các ngươi nói cái này Sở Phi, có phải hay không đầu óc nước vào? Hắn nhưng là Sở gia thiếu gia, thân phận tôn quý, làm sao lại đi xin lỗi đâu? Mà lại, theo ta suy đoán, hắn chỉ sợ sớm đã ngờ tới Vân Hải Tông người sẽ đi tìm hắn phiền toái, cứ như vậy, hắn liền lợi dụng điểm này đối với Vân Hải Tông tiến hành phản kích. Không hổ là Sở gia thiếu gia a, thật là âm hiểm." Đám người nghị luận ầm ĩ đi thôi. Vân Văn Long bung lên ống tay áo, dẫn đầu tiến nhập Sở gia. Sau đó, một đám người cũng nhao nhao đi theo. "Thiếu gia, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào nha?" Một gã hộ vệ mở miệng hỏi. "Đương nhiên là đi gặp cha ta rồi." Sở Phi thản nhiên nói. "Là." Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía Sở gia tiến đến. "Sở gia phủ đệ." Sở gia một chỗ xa hoa sân nhỏ, Sở gia gia chủ, cũng chính là Sở Văn Long phụ thân, Sở Văn Sơn đang nằm tại trên giường nghỉ ngơi, hắn thụ thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Ngay tại Sở Phi chuẩn bị tiến vào sân nhỏ thời điểm, lại bị ngăn lại. "Sở Phi, ngươi đứng lại đó cho ta." Một đạo quát tháo tiếng vang lên. "Phụ thân, ngươi gọi ta tới làm gì?" Sở Phi xoay người lại, nhìn người tới, trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình không vui, lạnh giọng nói ra. Gia hỏa này, chính là Sở Phi thúc bá ca ca Sở Văn Sơn, Sở Phi một mực không thích hắn, bởi vì lao hồ ly này, ở sau lưng của hắn dở trò. Chương 1796 ngươi dựa vào cái gì xóa tên ta? Chương 1796 ngươi dựa vào cái gì xóa tên ta? Hử? "Sở Phi, ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi bị Sở gia xóa tên, từ đó về sau, ngươi không còn là Sở gia thiếu gia, càng không phải là người Sở gia." Sở Văn Sơn lạnh giọng quát. Nghe vậy, Sở Phi sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, nói ra, "Phụ thân, ngươi nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì xóa tên ta?" ta thế nhưng là Sở gia thiếu gia. Ta nói xóa tên ngươi, ngươi nhất định phải xóa tên. Sở Văn Sơn khinh thường nói, ta đã đem tin tức mang đến Sở gia trưởng lão Đường, tin tưởng không bao lâu, trưởng lão Đường trưởng lão liền sẽ phái người đến điều tra chuyện của ngươi. Nếu như cha ra là ngươi thương hại Vân Hải Tông tông chủ, như vậy, chúng ta Sở gia sẽ không cách nào tại Đông Châu đặt chân. Phụ thân, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là, trưởng lão Đường các trưởng lão đều là chân thần sơ kỳ võ giả, chẳng lẽ ta không có biện pháp nào sao? Sở Phi vội vàng nói. Sở Văn Sơn lắc đầu nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là, thì tính sao? Ngươi căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ, nếu như bọn hắn muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản không ngăn cản được, cho nên, chuyện này hay là nhanh chóng giải quyết đi, không phải vậy, đến lúc đó chúng ta Sở gia sẽ tao ngộ diệt tộc chi họa. Đáng giận Vân Văn Sơn, chờ ta thành công đột phá đến cảnh giới tông sư, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Phi tức giận bất bình mắng một câu, hắn quay người rời đi sân nhỏ. Vân Hải Tông, tông chủ trong điện. Vân Văn Long một mặt ngưng trọng ngồi tại trên thủ tọa. Vân Hải Tông tông chủ, Vân Hải Tông đại trưởng lão, Vân Văn Sơn, hắn một thân áo lam, khí thế lăng lệ, một đôi mắt giống như kiếm mang bình thường, cho người ta một loại sắc bén đến cực điểm cảm giác. Tông chủ đại nhân, vừa mới nhận được gia chủ truyền âm, nói là Sở Phi đã bị Sở gia trục xuất, từ nay về sau, hắn không còn là Sở gia tử đệ, một tên trưởng lão cung kính nói. Vân Văn Sơn từ từ mở mắt, nói ra, "Ừm, chuyện này ta đã biết. Thế nhưng là, tông chủ đại nhân, cái này Sở Phi là Sở gia tương lai hy vọng, nếu như chúng ta cứ như vậy đem hắn trục xuất Sở gia, có thể hay không chọc giận Sở gia?" Trưởng lão do dự một chút, nói ra dù sao Sở Phi thiên phú cũng rất lợi hại, nếu để cho hắn tu luyện tới cảnh giới tông sư, chúng ta Sở gia chỉ sợ cũng không tốt đối kháng Vân Hải Tông. Vân Văn Sơn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi. Sở gia, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó, về phần Sở Phi, ta sẽ phái người đi bắt, hắn một khi rơi xuống trong tay của ta, ta chắc chắn giàn vật đến chết, tuyệt đối không có khả năng lưu lại người sống." "Vậy liền quá tốt rồi, lần này nhất định phải triệt để trảm thảo trừ căn, để tránh đêm dài lắm mộng," trưởng lão nói ra. Vân Văn Sơn than nhẹ một tiếng, nói ra, "Cái này Sở Phi không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa còn có được một viên tàn nhẫn tâm địa, người như vậy giữ lại, chỉ sợ sớm muộn sẽ tạo thành tai họa." "Tông chủ đại nhân dạy phải, về sau ta sẽ chú ý," trưởng lão nói ra. "Chuyện này, ta liền giao cho ngươi, nhất định phải làm cho Sở Phi vĩnh viễn im miệng, tuyệt đối không cho phép để bất luận kẻ nào biết." Vân Văn Sơn lạnh lùng nói. "Tuân mệnh, tông chủ đại nhân," trưởng lão không người nói ra. Vân Văn Sơn khẽ bước cằm, nói ra, "Chuyện lần này liền làm phiền ngươi, ta sẽ cho ngươi nhớ một cái đại công lao." "Đa tạ tông chủ đại nhân," trưởng lão mừng rỡ nói ra. Vân Văn Sơn có chút khoát tay. "Đúng rồi tông chủ đại nhân, gần nhất Sở gia tên phế vật kia Sở Phi một mực bất học vô thuật, ỷ vào thiên phú của mình, bốn chỗ giả danh lừa bịp, ức hiếp bách tính, đơn giản chính là không coi ai ra gì." Trưởng lão chợt nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, "Còn có Sở Văn Sơn tên phế vật kia, lại vì định đoạt Sở Phi mà cố ý nhục nhã chúng ta Sở gia, nếu như không giết gà dọa khỉ, sợ rằng sẽ hỏng đại sự a." "A, còn có việc này." Vân Văn Sơn hai mắt tỏa sáng, nói ra, "Sở Phi thực lực thế nào?" "Thực lực của hắn rất bình thường, cũng chỉ là linh mạch bắt trọng cảnh thôi, bất quá, bên cạnh hắn nữ nhân kia nhưng rất mạnh, thực lực của nàng cũng là linh mạch cửu trọng đỉnh phong cảnh giới," trưởng lão nói ra. Vân Văn Sơn gật gật đầu, hắn trầm tư một lát, mở miệng nói ra, "Chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi đi một chuyến Sở gia, để Sở Phi tên hỗn đản kia đem Sở Phi bên người hai cái mỹ nữ cho ta đem tới tay, mặt khác, cho ta đem Sở Phi tài nguyên thu sạch phá không còn, sau đó mang theo Sở Phi hai vị mỹ nữ trở về." "Tông chủ đại nhân, làm như vậy có thể hay không quá mức?" "Sở Phi tên phế vật kia tù bị cũng không cao, coi như hắn đắc tội Vân Hải Tông, nhưng là, Vân Hải Tông cũng chưa chắc liền sẽ vì một tên phế vật cùng chúng ta Sở gia trở mặt ta," trưởng lão nói ra. "Hừ." Vân Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Sở Phi đồ hôn chúng kia, liền ngay cả cha hắn cũng dám giết, chớ nói chi là ta. Mà lại, Vân Hải Tông nhiều như vậy cao tầng, khó đảm bảo những người kia sẽ không bao che hắn. Đây cũng là..." "Còn có, nữ nhân kia dáng dấp sắc thực xinh đẹp, ngươi phải tất yếu tìm kiếm nghị cách có thể bắt được, tuyệt đối đừng làm bị thương nàng, hiểu chưa?" Vân Văn Sơn dặn dò. "Tuân mệnh, tông chủ đại nhân." "Tốt, ngươi đi xuống đi." Vân Văn Sơn phất phất tay. Trưởng lão rời đi, trong phòng, chỉ còn lại có Vân Văn Sơn một người. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hàn mang lấp lóe. "Sở Phi, ngươi liền đợi đến chịu chết đi." Sau một ngày, Đông Hải Thành. Sở Phi trụ sở. Nơi này là Sở Phi tư trạch, Sở Phi một người ở chỗ này, cũng là thanh tịnh. Ngắt. Sở Phi hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, hắn có chút kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới cái kia xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân Vân Văn Đình, hắn lập tức có chút buồn bực, chẳng lẽ nha đầu này đang mắng ta. Mặc kệ, bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Sở Phi âm thầm thề. Hắn quyết định, ngày mai đi tìm Vân Văn Đình lý luận, bất kể như thế nào, chính mình cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phi liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến ban đêm, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 7 giờ đồng hồ. Sở Phi rời giường rửa mặt, sau khi đổi lại y phục xong, hắn đi vào dưới lầu, phát hiện Vân Văn Đình đã đợi chờ ở chỗ này. Thấy thế, Sở Phi không khỏi hơi sững sờ, nói ra, "Vân Văn Đình, ngươi ở chỗ này làm gì đâu?" "Sở Phi ca ca, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, ngươi đi theo ta đi." Vân Văn Đình nói ra. "Tìm ta làm gì nha?" Sở Phi hỏi. "Đương nhiên là theo giúp ta dạo phố rồi." Vân Văn Đình nói ra, "Ta muốn mua cho mình mấy bộ quần áo, ngươi mau cùng ta đi thôi." Nói xong, Vân Văn Đình lôi kéo Sở Phi hướng phía bên ngoài đi đến. "Vân Văn Đình, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu?" Sở Phi nghi ngờ hỏi. đương nhiên là dạo phố lạc. Vân Văn Đình nói ra.
Không phải là đi ăn cơm đi?
Sở Phi hỏi.
Đúng thế.
Ngươi không nguyện ý à?
Vân Văn Đình nhìn hắn chằm chằm.
Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý.
Sở Phi lập tức đáp ứng nói.
Ha ha, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta đi nhanh đi.
Chương 1797 nơi này lại không cái gì người quen. Chương 1797 nơi này lại không cái gì người quen. Vân Văn Đình cười cười, liền dẫn đầu hướng phía ngoài cửa lớn đi đến.
Được rồi.
Sở Phi cười híp mắt đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo. Hai người tới ngoài thành trên đường phố.
Vân Văn Đình, chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào đâu?
Sở Phi hỏi.
Tùy tiện đi thôi.
Dù sao nơi này lại không cái gì người quen.
Vân Văn Đình nói ra.
Nghe nói lời ấy, Sở Phi lông mày không khỏi nhăn lại, cô nàng này sẽ không thật đem chính mình bán mất đi.
Không được.
Sở Phi thầm nghĩ.
Lúc này, hắn nhìn về phía Vân Văn Đình, nói ra, vậy chúng ta liền đi khu buôn bán đi.
Ừm.
Vân Văn Đình nhẹ gật đầu.
Sở Phi cùng Vân Văn Đình cứ như vậy một đường hướng phía trước đi đến, đi thẳng tới trên thị trường.
Vân Văn Đình, ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì quần áo nha?
Sở Phi nhịn không được hỏi.
Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ta mua sẽ nói cho ngươi biết thôi.
Vân Văn Đình lẩm bẩm miệng nói ra.
Nhìn thấy Vân Văn Đình một bộ hồn nhiên bộ dáng, Sở Phi trong lòng không khỏi rung động, nói ra, đã ngươi không muốn nói, vậy ta không hỏi.
Vân Văn Đình không có trả lời, chỉ là tiếp tục chọn lựa quần áo.
Tiểu thư, ngài mặc món này quần áo khẳng định đẹp mắt.
Tiểu thư, ngài cái quần này mặc vào nhất định cực kỳ đẹp đẽ.
Cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quỹ một mực tại tán dương lấy Vân Văn Đình, Vân Văn Đình nghe đều lâng lâng.
Vân Văn Đình, ngươi nhìn bộ y phục này thế nào?
Tốt, bộ y phục này coi như không tệ.
Vân Văn Đình không ngừng gật đầu khen ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Sở Phi nhìn xem cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người Vân Văn Đình, hắn không khỏi nhìn ngây người, ánh mắt lom lom nhìn một chút.
Vân Văn Đình tựa hồ cảm thấy dị dạng, nàng quay đầu nhìn về hướng Sở Phi, hỏi, thế nào?
A, không có không có gì.
Sở Phi vội vàng cúi đầu.
Ngươi vừa rồi giống như một mực tại liếc chúng ta.
Vân Văn Đình bĩu môi nói ra.
Làm sao có thể?
Sở Phi tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ngươi khẳng định là nhìn hoa mắt.
Hừ,
ngươi dám nói chính mình vừa mới không có nhìn ta?
Vân Văn Đình nết lên bờ môi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
Không có.
Sở Phi kiên quyết lắc đầu.
Hừ, ngươi lừa gạt ai vậy?
Ta không có lừa ngươi.
Được rồi, đừng giả bộ.
Vân Văn Đình nói ra, ngươi liền thừa nhận đi.
Vân Văn Đình, cái này thật không có, ngươi phải tin tưởng ta.
Sở Phi bất đắc dĩ giải thích nói.
Không tin.
Vân Văn Đình kiên quyết nói ra.
Vân Văn Đình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Sở Phi cũng nổi nóng.
Ta liền muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật không thích nam nhân.
Vân Văn Đình lấy hết dũng khí nói ra.
Ta dựa vào, ngay thẳng như vậy lời nói hết ra, thật sự là phục ngươi.
Sở Phi mặt mũi tràn đầy im lặng, cô gái nhỏ này, thật là biêu hắn a.
Ta làm như vậy cũng là vì trợ giúp ngươi a.
Vân Văn Đình đương nhiên nói.
Trợ giúp ta?
Sở Phi không khỏi không còn gì để nói ra, vậy ngươi trợ giúp ta làm cái gì?
Bởi vì ta thích ngươi, ta muốn trở thành bạn gái của ngươi.
Vân Văn Đình từng chữ từng câu nói.
Phốc khụ khụ.
Nghe đến lời này, Sở Phi kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến.
Vân Văn Đình, cho đùa này lớn rồi đi.
Sở Phi nhịn không được nói ra, ta mặc dù rất đẹp trai, nhưng là ta không thích nam nhân.
Ngươi nói vậy,
ta liền thích ngươi.
Vân Văn Đình bất mãn nói.
Ta.
Sở Phi ca ca, ta biết ngươi không thích ta không buộc ngươi.
Nhưng là ta chính là thích ngươi, ngươi không cần lo lắng.
Ngươi chỉ cần cho ta một cơ hội liền tốt.
Vân Văn Đình thái độ 10 phần kiên quyết.
Tốt ta.
Nhìn xem Vân Văn Đình cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, Sở Phi cũng không tốt tự tuyệt, thế là hắn khe khẽ thở dài, nói ra,
tốt
ta đáp ứng ngươi.
Nhưng là ngươi cũng biết, ta đã có bạn gái, ngươi.
Ta biết ngươi là chịu trách nhiệm nam sinh, cho nên ta không để ý ngươi có bạn gái, ta có thể lợi ngươi.
Vân Văn Đình kiên quyết nói ra.
Vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao?
Sở Phi hỏi dò.
Đương nhiên nguyện ý.
Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta sẽ không để ý ngươi có bạn gái hay không, ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở tại bên cạnh ngươi.
Vân Văn Đình nói ra.
Sở Phi không biết như thế nào cho phải, hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, vậy ngươi liền chờ ta 3 năm về sau, nếu là chúng ta không có duyên phận nói, ta sẽ không chút do dự rời đi.
Tốt, 3 năm liền 3 năm, ta không sợ.
Vân Văn Đình nhẹ gật đầu, đối với cái này, nàng một chút cũng không có hoài nghi.
Ừm, 3 năm về sau, ta sẽ cho ngươi một phần hài lòng trả lời chắc chắn.
Sở Phi nhẹ gật đầu.
Cứ như vậy, Vân Văn Đình cùng Sở Phi đi dạo xong thương trường, hai người sánh vai đi cùng một chỗ, Vân Văn Đình kéo Sở Phi cánh tay, hai người thân mật đi tại trên đường phố, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt.
Loại hình ảnh này, để Sở Phi rất xấu hổ.
Nhưng là Vân Văn Đình lại có vẻ hết sức hưng phấn, càng không ngừng cùng Sở Phi trò chuyện, phảng phất những ngày này, nàng trải qua cực kỳ khoái hoạt giống như.
Đúng rồi, xe của ngươi ở nơi nào?
Vân Văn Đình hiếu kỳ dò hỏi ở phía trước một nhà quán cà phê.
Sở Phi chỉ vào cách đó không xa quán cà phê nói ra.
A, cái kia đi thôi.
Ta mời khách.
Vân Văn Đình nói xong, trực tiếp liền đi qua.
Sở Phi im lặng đi theo phía sau của nàng.
Đi vào quán cà phê, Sở Phi phát hiện nơi này quả nhiên không hổ là Vân Văn Đình địa bàn. Nàng đi vào trong quán cà phê, phục vụ viên vậy mà cùng kính kêu một tiếng.
Văn Đình, ngươi đã lâu không có tới, gần nhất đang bận thứ gì à?
Ta mấy ngày nay vừa vặn gặp một ít chuyện, cho nên, liền không có tới.
Vân Văn Đình tùy tiện nói dối đạo.
Vậy ngươi hôm nay là dự định cùng bạn trai một khối đến uống cà phê à? Phục vụ viên nhạo báng nói ra.
Không phải, là ta một vị đồng học,
hắn có việc gấp tìm ta hỗ trợ, ta cái này cùng hắn đi qua một chuyến. Vân Văn Đình nói ra. Thì ra là như vậy à, vậy ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi, phục vụ viên nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Vân Văn Đình nhẹ gật đầu. Ôi, không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm thôi, phục vụ viên cười híp mắt nói ra. Ừm. Vân Văn Đình lên tiếng, sau đó liền lôi kéo Sở Phi đi ra ngoài. Vân Văn Đình, chúng ta hay là trở về đi, ta cũng không muốn bị các bạn học vây xem. Sở Phi bất đắc dĩ nói. Không cần, hôm nay ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Vân Văn Đình cố chấp lắc đầu nói. Vân Văn Đình, chúng ta đều như vậy, ngươi còn có tất yếu sao? Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Sở Phi nói ra. Ta biết nha. Nhưng ta chính là khống chế không nổi, ta thật thích ngươi. Vân Văn Đình nói ra. Ta. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là bạn trai ta, cho nên, ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm ăn mừng một trận. Vân Văn Đình nói ra. Chương 1798 hết lần này tới lần khác thích ta loại hạng người bình thường này. Chương 1798 hết lần này tới lần khác thích ta loại hạng người bình thường này. Vân Văn Đình, ta muốn hỏi một câu, ngươi xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một tên cao cấp đặc công, ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác thích ta loại hạng người bình thường này đâu? Sở Phi nhịn không được nghi ngờ nói. Bởi vì ta yêu ngươi a. Vân Văn Đình không che giấu chút nào đạo. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Tóm lại, ngươi chính là của ta nam nhân, ta nhất định phải truy cầu ngươi, để cho ngươi cưới ta làm vợ. Vân Văn Đình bá đạo tuyên thệ đạo. Ngày. Sở Phi một trận nhức cả trứng. Ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Vân Văn Đình không dung Sở Phi cự tuyệt nói ra. Ê tốt ta. Sở Phi bất đắc dĩ nói. Hai người tới phụ cận một nhà cơm trước quán. Sở Phi cùng Vân Văn Đình ngồi xuống về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, gọi món ăn thời điểm. Vân Văn Đình liên tiếp điểm 7-8 cái đồ ăn. Vân Văn Đình, nhiều món ăn như vậy ăn đến xong sao? Sở Phi hỏi. Ăn không hết lời nói ta liền đóng gói mang đi. Ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, ta có thể cho ngươi đưa trở về. Vân Văn Đình nói ra. Ê. Sở Phi lập tức không còn gì để nói. Không bao lâu, 7-8 cái đồ ăn lên bàn, nhìn xem một đống này mỹ vị món ngon, Sở Phi không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, đây cũng quá lãng phí đi. Nhìn xem Sở Phi biểu lộ, Vân Văn Đình cười cười, nói ra, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên mỗi một dạng đồ ăn ta đều điểm 10 cái. Ngươi, Sở Phi thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đến, ta cho ngươi ăn. Vân Văn Đình bưng chén rượu lên, đưa cho Sở Phi. Đừng nhiều món ăn như vậy đâu, ta tự mình tới là được rồi. Sở Phi khoát tay áo. Vậy ngươi uống chút rượu đi. Vân Văn Đình nói, liền đem bình rượu nhét vào Sở Phi trong tay. Cái này, đến, uống chút rượu thêm can đảm một chút con. Vân Văn Đình lần nữa đem rượu bình tắc đến Sở Phi trong tay. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Sở Phi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn cũng cầm lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Tốt, chúng ta ăn cơm đi. Vân Văn Đình nhìn xem Sở Phi dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Ăn cơm, Sở Phi nhẹ gật đầu, sau đó liền cầm lên đũa, kẹp một cái đùi cừu nướng, để vào trong miệng từ nay. Vân Văn Đình thấy thế, lập tức liền cho Sở Phi tăng thêm một cái cánh gà đặt ở trong chén của hắn. Sở Phi, đến nếm thử cái này thịt nướng, ăn ngon lắm. Vân Văn Đình vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi thịnh tình quản đãi, nhưng là, ta hiện tại thực sự không có gì khẩu vị. Sở Phi cự tuyệt nói, đồ vật đắt như vậy, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi, hay là chính ngươi ăn đi. Đồ vật đắt như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ăn không ngon sao? Vân Văn Đình trừng mắt nói ra. Đương nhiên ăn ngon. Sở Phi nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là ta đã ăn no rồi, cho nên, không muốn lại ăn đi xuống. Người tên hỗn đản này. Ngươi làm sao lại không hiểu tâm ta đâu? Chẳng lẽ chân thành của ta liền đáng giá ngần ấy tiền sao? Vân Văn Đình nhịn không được mắng. Mắt như vậy thì nướng, ta vẫn là không ăn. Sở Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thử, đã ngươi không lĩnh tình lời nói, vậy ta đi. Vân Văn Đình nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lần này, thế nhưng là triệt để chọc giận Sở Phi, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, ngăn cản Vân Văn Đình. Vân Văn Đình, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phi nhíu mày nhìn về phía Vân Văn Đình. Sở Phi, ngươi như thế không hiểu phong tình, ngươi về sau còn dám tìm bạn gái sao? Vân Văn Đình dương mắt nhìn Sở Phi chất hỏi. Không dám, đương nhiên không dám. Ta cũng không dám trêu chọc ngươi nha. Sở Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dạng này coi như thất thời, vậy được rồi, cái này thịt nướng liền tặng cho ta. Vân Văn Đình nói xong, liền đoạt lấy Sở Phi trong tay thịt nướng, bắt đầu ăn. Sở Phi. Hắn lúc này mới phản ứng được, vừa mới hắn căn bản cũng không nên đáp ứng, bây giờ tốt chứ, hắn đây coi là không tính là gậy ông đập lưng ông nha. Thế nào? Hương vị như thế nào? Nhìn thấy Sở Phi sắc mặt không tốt lắm, Vân Văn Đình tranh thủ thời gian quan tâm hỏi. Không sai. Ăn thật ngon. Sở Phi qua loa nói, đã ngươi cảm thấy ăn ngon, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nói xong, Vân Văn Đình liền kẹp lên một lớn đũa thịt nướng bỏ vào Sở Phi trong bát. Không được, ta ăn đủ. Sở Phi tranh thủ thời gian từ chối nói, không thể ăn no bụng, cái kia ăn khác đi. Vân Văn Đình tiếp tục nói, vậy ta cũng ăn không được bao nhiêu. Sở Phi lời còn chưa dứt, Vân Văn Đình liền kẹp lên một cái con cua lớn đặt ở Sở Phi trong bát, đồng thời nói ra, vậy cái này liền ban thưởng cho ngươi. A, Sở Phi mắt trợn tròn, Vân Văn Đình hành động này đơn giản chính là coi hắn là thành tiểu hài tử bình thường. Nhiều như vậy ăn ngon, tất cả đều cho hắn kẹp, hơn nữa còn ban thưởng cho hắn một cái con cua, thế này thì quá mức rồi. Nhìn thấy Sở Phi bộ dáng giật mình, Vân Văn Đình nở nụ cười, nàng vừa ăn, một bên giảng thuật một việc. Nguyên lai cái này Vân Văn Đình là từ một nhà quán cơm nhỏ bên trong nghe được, nghe nói có cái đầu bếp sẽ làm nhiều loại đồ ăn, những này đồ ăn đều không rẻ, cho nên nàng lần này liền chuyên môn chạy một chuyến, tiêu hết tích xúc, rốt cục thăm dò được vị này đầu bếp tại cái này trong nhà ăn nấu cơm đâu, cho nên nàng lập tức liền mua một chút vật liệu chạy tới, sau đó liền bắt đầu cho Sở Phi làm một trận phong phú tiệc. Vân Vân Đình, kỳ thật ngươi không cần dạng này, chúng ta có thể ăn no, không cần làm phiền ngươi rách nát như vậy phí. Sở Phi cảm kích nói ra. Ta mặc kệ, ta hiện tại đã thiếu ngươi nhân tình, ta nhất định phải giúp ngươi. Vân Vân Đình kiên trì nói ra. Ta. Sở Phi im lặng, cuối cùng cũng liền tùy tiện nàng đi, ai bảo bọn hắn trước đó quan hệ vẫn còn tương đối tốt đâu. Ăn cơm xong, hai người lại hàn huyên một hồi trời. Sở Phi cũng từ Vân Văn Đình trong miệng biết được, nàng cùng với nàng quan hệ của cha Phi thường tốt, cha mẹ của nàng cũng một mực đem nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, cho nên, nàng cũng rất hạnh phúc, mà nàng đối với Sở Phi càng thêm không muốn xa rời. Cho chuyện một chút, Vân Văn Đình cũng thời gian dần trôi qua trầm mặt lại, nàng đột nhiên nói ra, Sở Phi, ta muốn cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Sở Phi tò mò hỏi. Ta muốn đem ta quý báu nhất sử nữ chi huyết cho ngươi. Vân Văn Đình cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Ngươi sử nữ chi huyết? Cái này ngươi xác định ngươi là sử nữ sao? Sở Phi kinh ngạc dò hỏi. Ta đương nhiên là sử nữ, ta là bị ép dâng ra. Vân Văn Đình giải thích nói. Nghe được Vân Văn Đình giải thích, Sở Phi cũng minh bạch, cái này Vân Văn Đình đích thật là một đứa con nít, đây cũng là để Sở Phi hơi kinh ngạc, dù sao, giống Vân Văn Đình loại này thiền kim đại tiểu thư, lại còn là một đứa con nít. Ta hiểu được, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Sở Phi nhẹ gật đầu nói ra. Vân Văn Đình nhẹ gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Sở Phi, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Chương 1799 đơn giản chính là cái xấu bụng chủ, chương 1799 đơn giản chính là cái xấu bụng chủ thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hiện tại liền cho ngươi? Thấy cảnh này, Sở Phi không khỏi trêu chọc nói. Không. Vân Văn Đình tranh thủ thời gian lắc đầu. Vậy ngươi đây là muốn làm gì? Sở Phi nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ ngươi hiện tại giúp ta một chuyện. Vân Văn Đình nói nghiêm túc. Giúp cái gì? Sở Phi hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi giúp ta cầm một bình nước khoáng. Vân Văn Đình nói ra. A, tốt, ngươi chờ. Nhìn thấy Sở Phi rời đi, Vân Văn Đình cũng tranh thủ thời gian đứng lên, nàng nhìn xem trên bàn thịt vịt nướng, nhịn không được cắn một cái. Hoa, thật là thơm nha. Vân Văn Đình ăn đến quên cả trời đất, đồng thời trong lòng âm thầm cao hứng lấy, xem ra chính mình hôm nay bỏ ra quả nhiên đáng giá. Cái này thịt vịt nướng thật sự là ăn ngon nha. Vân Văn Đình vừa ăn, một bên âm thầm than thở. Sở Phi cầm nước khoáng trở về, nhìn thấy Vân Văn Đình ăn đến chính hương, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi lên cho Vân Văn Đình đưa quả nước. Cái này cảm ơn ngươi. Vân Văn Đình tiếp nhận chén nước, sau đó liền muốn uống nước. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Vân Văn Đình đột nhiên đình chỉ uống nước, nàng nhìn xem trong tay nước khoáng, sau đó đột nhiên nói ra Sở Phi, ngươi trước tiên đem nó ăn đi. Ta. Sở Phi sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra ta không thể ăn, cái này quá quý giá, ta sợ ta không có khả năng tiếp nhận. Ngươi tiếp nhận lên, ta tin tưởng ngươi có thể gánh chịu nổi, ngươi cũng nhanh ăn hết đi. Vân Văn Đình thúc giục nói. Ê! Nhìn thấy Vân Văn Đình cái kia chờ đợi ánh mắt, Sở Phi cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, thế là, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy bình này nước khoáng. Lộc cộc lộc cộc. Sở Phi ngửa đầu uống một hớp lớn, lập tức hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì mỏ này nước suối lại là lạnh. Ngươi đây là ý gì nha? Sở Phi bất mãn nhìn về phía Vân Văn Đình nói ra. Có ý tứ gì? Đây là đặc chế bia ướp lạnh, bên trong khối băng thế nhưng là làm nóng một tháng đâu, ngươi nhanh ăn đi. Vân Văn Đình giải thích nói. Sở Phi im lặng, cái này ướp lạnh bia đều mắc như vậy nha. Bất quá, thứ này hương vị thật là quá tuyệt vời, uống hết một miệng lớn sau, loại kia thoải mái trượt, thanh lương hương vị đơn giản tựa như là tại uống nước đá bình thường, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, đơn giản chính là nhân gian mỹ vị nha. Ngươi đây là cố ý à? Sở Phi rốt cục phát hiện, Vân Văn Đình dụng ý, nữ hài tử này đơn giản chính là cái xấu bụng chủ. Ta nào dám nha, lại nói, ta làm sao dám hại ngươi đây? Ngươi cũng nhanh chút ăn đi. Vân Văn Đình khuyên can đạo. Sở Phi không thể không tiếp tục ăn lấy, một bình ướp lạnh địa, Sở Phi liên tiếp uống ba bình xuống dưới. Nấc. Sở Phi đánh một ợ non nê, sau đó hắn nhìn xem trống rông thùng nữa, có chút bất đắc dĩ nhìn về hướng Vân Văn Đình. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây là ngươi nên được thủ lao, ngươi cứ yên tâm uống đi, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Vân Văn Đình tranh thủ thời gian giải thích nói. Sở Phi nhìn chung quanh, sau đó liền thấy Vân Văn Đình loay hoay vài bình địa, hắn lập tức liền hiểu, nguyên lai, Vân Văn Đình chuẩn bị dùng chính mình uống còn lại bia hối lộ chính mình, dạng này chính mình cũng không cần trả lại ra cái gì đại giới, hơn nữa còn có thể đạt được trên người nàng một giọt sử nữ máu tươi. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bia đâu? Sở Phi kinh ngạc hỏi. Ta cha ta đưa cho ta. Vân Văn Đình có chút lúng túng giải thích. Sở Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, cái này Vân Văn Đình khẳng định cũng là một cái phú nhị đại, lớn như vậy một cái dương địa, phụ thân nàng khẳng định không nỡ mua, nhưng lại đưa cho chính mình nữ nhi này, đủ thấy hắn yêu thương chi tình. Sở Phi đột nhiên cảm thấy, cái này Vân Văn Đình mặc dù tính cách không được hoan nghênh, nhưng nàng dù sao còn tính là tương đối hiếu thuận, mà lại cũng biết được tôn kính trưởng bối, điểm này Sở Phi ngược lại là thật hài lòng. Vân Văn Đình, đã ngươi là phụ thân ngươi nữ nhi, như vậy ngươi liền có trách nhiệm hiếu thuận lão nhân gia ông ta, ta cảm thấy, ngươi hay là trở về hiếu thuận phụ thân ngươi đi, ta nhìn hắn trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, hẳn là cũng không cần ngươi nữ nhi này chiếu cố. Sở Phi an ủi nói. Ừm. Vân Văn Đình nhẹ gật đầu, bất quá nàng cũng không có đáp ứng, mà lại nàng tựa hồ cũng đang xoắn xuýt lấy cái gì ngươi đây là đang do dự sao? Sở Phi hỏi. Ngươi có thể đoán được, điều này nói rõ ngươi hay là rất thông minh thôi. Vân Văn Đình nhìn xem Sở Phi ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, trên mặt của nàng cũng mang theo một tia đỏ ửng. Sở Phi thấy được Vân Văn Đình phản ứng, trong lòng của hắn không khỏi cũng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, nữ hài tử này, thật là khiến người ta khó mà kháng cự nha. Vân Văn Đình, ngươi dạng này nhìn ta là có ý gì, ta có chút chịu không được. Sở Phi lúng túng nói, ngươi chịu không được cái gì nha. Vân Văn Đình một bộ không hiểu dáng vẻ. Dạng này để cho ta cảm giác mình tựa như là một con chó một dạng. Sở Phi nói xong, không dám nhìn thẳng Vân Văn Đình. Ha ha. Vân Văn Đình không khỏi bật cười đứng lên, lời này để Vân Văn Đình càng là cảm thấy dễ chịu, chí ít mị lực của mình cũng không nhỏ nha. Vân Văn Đình, ta nhìn ngươi hay là về sớm một chút đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ta thế nhưng là không có khả năng bước lên dạng này hiểm. Sở Phi khuyên giải nói. Không được, ta nhất định phải cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ngươi đừng quên, chúng ta vẫn chưa hoàn thành giao dịch đâu. Vân Văn Đình nhắc nhở. Giao dịch? Ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Sở Phi một trận mê mang. Cái này ngươi cũng đừng có quản, tóm lại, ngươi nếu là muốn cho ta đi, liền phải đem bình này nước khoáng ăn hết. Vân Văn Đình kiên trì nói. Sở Phi bất đắc dĩ, hắn biết, nếu như mình không ăn, như vậy Vân Văn Đình căn bản cũng không đi, hắn đành phải bất đắc dĩ lần nữa ngửa đầu uống cạn một bình nước khoáng. Tốt, ngươi uống không sai biệt lắm, vậy ta liền đi trước, ngươi cần phải thật tốt bảo trọng thân thể a. Vân Văn Đình quan tâm nhắc nhở. Sở Phi nhẹ gật đầu nói ra, ta đưa ngươi đi. Không cần, ngươi hay là thật tốt chiếu cố chính ngươi đi. Vân Văn Đình nói khéo từ chối, nàng quay người liền rời đi. Nhìn xem Vân Văn Đình cái kia hiểu điệu bóng lưng, Sở Phi cũng không nhịn được thầm khen nói thật là quá hoàn mỹ. Đinh linh linh. Đột nhiên, Sở Phi điện thoại vang lên, hắn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nét mặt của hắn lập tức chính là sửng sở, lại là Đường Linh điện thoại. Kết nối điện thoại, Đường Linh thanh âm truyền vào Sở Phi nhĩ bên trong đồ lưu manh, ngươi chết ở đâu rồi, ta tại cửa tiểu điếm đợi ngươi một đêm, ngươi làm sao không ra nên đón người ta nha. Sở Phi lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay thật đúng là vội vàng, thậm chí ngay cả chuyện này đều quên hết, hắn một mặt ấy này nói, thật xin lỗi a. Ta đêm qua uống nhiều quá, cho nên liền ngủ được chìm. Chương 1800 mời cả nước các phương hào kiệt chương 1800 mời cả nước các phương hào kiệt hử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì đâu. Đường Linh đoán trách nói. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta đây không phải thật tốt thôi. Sở Phi giải thích nói, ngươi tìm ta có chuyện. Ta vừa mới nhận được tin tức, buổi tối hôm nay, Trần gia đại công tử Trần Tuấn Kiệt sẽ ở Vạn Tượng Thành tổ chức một trận tiệc tối, mời cả nước các phương hào kiệt, cho nên, chúng ta những này phú thương cự cổ khẳng định cũng không ngoại lệ. Đường Linh giảng thuật đạo. Cái gì? Ngươi không phải nói Trần gia gia chủ bị bệnh sao? Hắn làm sao còn có tâm tư xử lý tiệc tối, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Sở Phi nghe được tin tức này, không khỏi phi thường tức giận kêu to đạo. Đường Linh cười một cái nói, ai biết Trần Tuấn Kiệt suy nghĩ cái gì, gia tộc của hắn thế lực cường đại, hắn đương nhiên có thể không chút kiêng kỵ, còn nữa, bọn hắn làm như vậy còn có hai tầng hàm nghĩa, một loại chính là vì khoe khoang gia thế, mặt khác chính là tuyên bố một chút hắn cùng Trần Tuyết Nhi hôn ước, để cho danh dự của hắn nâng cao một bước. Hừ, Trần Tuấn Kiệt, ngươi thật đúng là hèn hạ nha. Sở Phi cắn răng nghiến lợi mắng. Kỳ thật, cái này cũng không tính là gì hèn hạ không hèn hạ, ngươi không cảm thấy hắn làm như vậy cũng là lựa chọn chính xác sao? Đường Linh giảng đạo, ngươi suy nghĩ một chút, lần này tiệc tối, Trần Tuyết Nhi khẳng định sẽ tham gia, kể từ đó, ngươi liền có thể mượn nhờ Trần Tuyết Nhi lực lượng, đem toàn bộ Thanh Hải thị quyền quý đều cho lung lạc đi vào, đây đối với chúng ta Đường thị tập đoàn là một chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên, Trần Tuấn Kiệt lần này khẳng định là muốn đem chúng ta Đường thị tập đoàn rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ hợp tác, nếu như lần này tiệc tối chúng ta tham gia, như vậy Trần Tuấn Kiệt tất nhiên sẽ mời chúng ta tham gia. Hơn nữa còn sẽ mời chúng ta tham gia con của hắn cùng Trần Tuyết Nhi đính hôn điện lễ. Nghe Đường Linh tiểu nói này, Sở Phi ngược lại là cảm thấy, Đường Linh kế sách này xác thực cực kỳ tốt nha, hắn gật đầu đồng ý nói, ngươi nói không sai, không chỉ có như vậy, ta tin tưởng, lần này Trần Tuấn Kiệt khẳng định sẽ để Trần gia đích hệ tử đệ tiến về tham gia, mà hắn Trần Tuấn Kiệt chính mình thì là trốn ở phía sau màn, để những người này cho hắn chém giết, mà chúng ta Đường thị tập đoàn thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta kỳ ngộ có thể nói là nhất tiễn xong điều nha. Đường Linh nhẹ gật đầu giảng đạo, không sai, ngươi nghĩ rất chu đáo, vậy chúng ta liền chuẩn bị một cái đi. 8 giờ đêm thời điểm chúng ta đúng giờ đi Vạn Tượng Thành. Ừm. Sở Phi nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới một người, người này cũng là Đường Linh mời, người kia chính là Sở Phi nhận biết, mà lại cũng là Đường Linh hảo hữu. Sở Phi không khỏi hỏi hảo hữu của ngươi không tham gia lần này tiệc tối sao? Ha ha, ngươi nói là Vương Hạo Nha, hắn đã bị ta an bài đến địa phương khác đi, cho nên tiệc tối sự tình chúng ta cũng không cần quan tâm, ngươi liền an tâm dưỡng thương liền tốt. Đường Linh giảng đạo. Thì ra là như vậy a, vậy ta an tâm. Sở Phi cười cười giảng đạo. Ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này sự tình, đối thủ của chúng ta đều là Trần Tuấn Kiệt, cho nên bọn hắn nhất định sẽ toàn lực phối hợp chúng ta. Đường Linh lòng tin tràn đầy nói ra. Ừm, bất quá lần này đến hội thật đúng là náo nhiệt nha, không chỉ có Trần Tuấn Kiệt sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngay cả hắn mấy cái dòng dõi cũng tới tham gia, chúng ta Đường thị tập đoàn có thể nói là xuân phong đắc ý nha. Sở Phi cũng cười híp mắt giảng đạo đúng nha, ngươi nói không sai, lần này chúng ta nhất định có thể đả kích đến Trần Tuấn Kiệt khí diễm. Đường Linh nói ra. Ừm, vậy chúng ta liền hào hào cạn một chén nhé. Sở Phi cười nói. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, 7 giờ rưỡi tối. Sở Phi, Đường Linh, Sở Phi hảo bằng Lưu Lưu Tiên, Trương Đại Sơn, Nô Dũng, Trần Tuyết Nhi đều đi tới Vạn Tượng Thành. Sở Phi, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không đến, sợ là chúng ta mấy huynh đệ này liền muốn ở chỗ này chờ ngươi cả đêm. Lưu Tiên nhìn thấy Sở Phi, hắn cũng không nhịn được thở dài một hơi. Trần Tuyết Nhi càng là một bộ ủy khuất bộ dáng, gia hỏa này, từ khi lần kia đằng sau liền triệt để biến mất, nàng đều không biết gia hỏa này đến cùng chạy đi nơi nào, nàng đều đã gọi điện thoại hỏi thăm Đường Linh nhiều lần, đều không có đạt được trả lời chắc chắn, cho nên tối hôm nay trên tối, nàng tự nhiên là muốn tới gặp một lần chính mình nam thần, nàng muốn tận mắt xác định một chút hắn còn ở đó hay không nhân thế. "Tốt, đại ca, ta sai rồi còn không được sao?" Sở Phi cười nói. Lưu Thiên lắc đầu nói ra, "Đi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi vào đi." "Ừm." Sở Phi cũng không có lại nhiều giảng nói nhảm, trực tiếp mang theo đám người đi vào bên trong. Đi vào bên trong, Sở Phi phát hiện yến hội này trong sảnh đã tụ tập không ít người, bọn hắn từng cái quần áo hoa lệ, ăn nói bất phàm, bọn hắn khí độ đều so với người bình thường cao quý, hiển nhiên đều là nhân vật phi phú tức quý. Cái này khiến Sở Phi có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nơi này mỗi người tùy tiện xuất ra một cái đều là chính mình không cách nào chống lại tồn tại nha. "Sở Phi, ngươi nhìn bên kia." Đường Linh chỉ về đằng trước một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, đối với Sở Phi giảng đạo. Thuận Đường Linh chỉ phương hướng nhìn lại, Sở Phi thình lình phát hiện phía trên tòa cung điện này phương trong đại điện vậy mà đứng vững một vị mặc quần dài trắng nữ tử, nàng chính là Đường Linh nói cái kia mỹ nữ thần bí, nàng chính là Vạn Tượng Thành thành chủ, Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường Mẫn. Cái này không phải liền là Đường Mẫn sao? Đây chính là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất, thần tượng của ta nha, không được, ta nhất định phải lên tiếng đến bắt chuyện. Sở Phi trong lòng một trận hưng phấn. "Uy, ngươi muốn làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng?" Đường Linh há mồm trợn mắt giảng đạo. "Ê, ta biết, nhưng là ta chỉ là muốn cùng với nàng nhận thức một chút mà thôi, lại không nói cái gì." Sở Phi ngượng ngùng giải thích một câu, sau đó sải bước hướng Đường Mẫn đi tới. Đường Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu tử này, thật sự là quá không bất lo, xem ra gia hỏa này đầu còn có chút mơ hồ nha. Đi vào Đường Mẫn bên cạnh, Sở Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó giả bộ như rất tiêu sái bộ dáng hỏi, "Ngươi tốt nha, tiểu thư, ta gọi Sở Phi, không biết ta có thể hay không cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu?" Đường Mẫn xoay người, một bộ lãnh diễm bộ dáng nhìn xem Sở Phi, nàng nhàn nhạt giảng đạo, "Sở Phi, ngươi tốt." "A, ngươi biết tên của ta?" Sở Phi không khỏi kinh ngạc hỏi. "Ừm." Đường Mẫn nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi tên là gì?" "Ta có thể bảo ngươi Mẫn như sao?" Sở Phi tiếp tục truy vấn đạo. "Không thể." Đường Mẫn vẫn như cũng là lạnh lùng nói ra. "A, ngươi tại sao như vậy nha, tốt xấu ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta ngay cả danh tự cũng không hỏi, ta đây cũng quá không lễ phép đi." Sở Phi bất mãn đoán trách đứng lên. "Vậy ngươi ta phải gọi ngươi cái gì?" Đường Mẫn hỏi ngược lại. "Gọi ta danh tự đi, Sở Phi. Chương 1801 ngươi gọi ta Sở Phi ca ca có được hay không? Chương 1801 ngươi gọi ta Sở Phi ca ca có được hay không?" Sở Phi vội vàng trả lời. "Sở Phi tên của ngươi vẫn rất dễ nghe." Đường Mẫn nói ra. Nghe được câu này, Sở Phi tâm lập tức trong bụng nở hoa, hắn quả thực là thật cao hứng, không nghĩ tới, mị lực của mình thật đúng là không nhỏ đâu. "Mẫn Nhi, vậy ngươi gọi ta Sở Phi ca ca có được hay không?" Sở Phi cười hì hì hỏi. Đường Mẫn từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, sau đó liền tiếp tục xoay người sang chỗ khác, nhìn xem nàng bên cạnh mấy cái nam nam nữ nữ, bọn hắn từng cái cũng đều là khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm, mà thân phận của bọn hắn cũng làm cho Đường Mẫn cảm đến phi thường giật mình. "Đây đều là bạn học của ta, tất cả mọi người là rất lợi hại nhân vật, buổi tối hôm nay chúng ta Đường Thị tập đoàn nhất định có thể hung hăng giáo huấn một phen Trần Thị tập đoàn." Đường Linh nhìn xem Sở Phi, sau đó đối với đám người giới thiệu nói: "A, nguyên lai là Sở Phi ca ca bằng hữu nha. Ta nói thôi, Sở Phi ca ca khí chất cao quý như vậy, khẳng định là rất có bối cảnh nha, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái đại soái ca." Lưu Thiên vừa cười vừa nói. Sở Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái cười nói: "Đâu có đâu có, ta như vậy tiểu lưu manh, căn bản là nhập không được Lưu Thiên lão đại ngài pháp nhãn. Ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta thế nhưng là đã sớm biết ngươi là một cái siêu cấp đại anh hùng đâu." Lưu Thiên cười nói: "Không nói gạt ngươi, ta lần này có thể đi vào Vạn Tượng Thành tham gia Vạn Tượng Thương Mậu sẽ, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, bất quá ta cũng không có nghĩ đến, đây hết thảy đều là ngươi làm nha." "Lưu Thiên, ngươi chớ nói nhảm, ta lúc nào giúp ngươi làm qua cái gì nha?" Sở Phi có chút nghi hoặc nhìn Lưu Thiên vấn đạo. Lưu Thiên nhìn xem Sở Phi, cười nói: "Sở Phi ca ca, ngươi thật là quá đáng yêu, ta liền đùa giỡn với ngươi mà thôi." "A." Sở Phi nhẹ gật đầu, hắn cũng không lại dây dưa chuyện này. Đường Linh nhìn xem hai người ngươi tới ta đi hàn huyên, nàng không khỏi nhíu mày, sau đó đi tới, đồng thời nhắc nhở: "Được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào, chúng ta hay là trước tiên đem chính sự xong xuôi đi." Sở Phi cùng Lưu Thiên Đô nhìn thoáng qua Đường Linh, bọn hắn đều hiểu, tối hôm nay thực rượu vừa mới bắt đầu, cho nên bọn hắn cũng bất phóng túng đi một chút. Đường Mẫn thì là nhàn nhạt quét mắt một chút đám người, lúc này, nàng cũng phát hiện Lưu Thiên cùng Đường Linh đôi tình lữ này đặc thù quan hệ, nàng cũng minh bạch, vì sao chính mình luôn cảm thấy Lưu Thiên cùng Đường Linh ở giữa có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nguyên lai là bởi vì bọn hắn ở giữa đặc thù quan hệ. Nhìn xem Sở Phi, Đường Mẫn không khỏi cũng sinh ra một tia hâm mộ. "Tốt, các vị quý khách, hôm nay chúng ta Vạn Tượng Thương Mậu sẽ tổ chức lần này tiểu hội mục đích, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, buổi tối hôm nay chúng ta Vạn Tượng Thương Mậu sẽ đấu giá một viên giá trị 100 tỷ đan dược, viên đan dược này chính là Vạn Tượng đan, mà ta Đường Thị tập đoàn đại tiểu thư Đường Linh tiểu thư đã đem nó mua đến." Đường Linh giảng đạo. Tin tức này vừa ra tới, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, đây chính là Vạn Tượng đan, nghe đồn nó thế nhưng là có thể cải biến trong thân thể gen nghịch thiên kỳ bảo nha. "Như vậy hiện tại ta liền tuyên bố bán đấu giá giá cả, giá khởi đầu 50 tỷ nguyên một viên, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 50 triệu nguyên." Đường Mẫn lớn tiếng giảng đạo. "60 triệu nguyên, 70 triệu nguyên." Rất nhanh, giá cả đã bị mang lên 80 triệu nguyên. 80 triệu nguyên một viên đan dược, mặc dù giá cả rất cao, nhưng lại không có bất kỳ người nào nguyện ý từ bỏ. Bởi vì đan dược này thật sự là quá chân quý, coi như nó là thuốc phiện, nhưng là đây cũng là một loại cực phẩm độc dược, mà loại vật này hiệu quả thật sự là quá mạnh. Như vậy bà bối, ai không muốn muốn nha? 89 triệu, 8910 vạn, 8920 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, mà lại cũng không có người nguyện ý lùi bước. Rất nhanh, giá cả liền đạt đến 93 triệu nguyên. Lúc này, Đường Uyển Nhi rốt cục kìm nén không được chính mình nội tâm kích động, nàng nội vàng giơ bằng hô, ta ra 100 triệu. Đường Uyển Nhi kêu ra sau, những người khác lập tức trầm mặc. Cái này vạn tượng đan giá trị thật sự là quá kinh khủng, liền xem như 100 triệu, chỉ sợ cũng có người đoạt phá đầu. 103 triệu nguyên. Lưu Thiên cười híp mắt giơ tay lên cánh tay, sau đó lớn tiếng hô, Lưu Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Đường Uyển Nhi có chút tức giận nhìn xem Lưu Thiên. Uyển Nhi, ngươi đừng quên, hai người chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ nha, mà lại ngươi bây giờ là Đường thị tập đoàn đại tiểu thư, nếu như ngươi có thể mua được cái này vạn tượng đan lời nói, như vậy đối với công ty chúng ta có thể đưa đến rất lớn mở rộng tác dụng. Lưu Thiên cười híp mắt nhìn xem Đường Uyển Nhi nói ra. Đường Uyển Nhi không khỏi thầm mắng một câu tiểu nhân hèn hạ. Đường Linh lại là nở nụ cười, lần này nàng ngược lại là không có ngăn cản Lưu Thiên. Ta lại thêm 1 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu. Đường Uyển Nhi cắn răng, nàng biết, đan dược này là chính mình tình thế bắt buộc, nhưng là mình nhất định phải nắm bắt tới tay, kỳ ngộ như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại Đường thị tập đoàn cũng sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, trở thành toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất xí nghiệp, cho nên lần này nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Nhìn xem Đường Uyển Nhi không ngừng tăng giá, Lưu Thiên nhưng không có mảy may do dự, một bộ nhất định phải được biểu lộ, hắn tin tưởng, Đường Uyển Nhi tuyệt đối sẽ ra giá so với hắn càng nhiều. Tốt, 31 triệu, 40 triệu, 41 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 1,1 tỷ, đột nhiên, Lưu Thiên mạnh nhất cử bài, lập tức đem giá cả trực tiếp tiêu thăng đến một cái kinh khủng số lượng. Hoa lần này Đường Uyển Nhi sắp điên mất rồi, 1,1 tỷ nha. Đây là khái niệm gì, nàng căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nha. Mà lại, bây giờ còn không có có người còn dám tiêu giá. Đường Linh lắc đầu nói ra. Đường Uyển Nhi nghe được Đường Linh báo ra cái giá tiền này lúc, nàng cũng không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa, nàng biết, chính mình căn bản cũng không có biện pháp lại cạnh tranh đi xuống, bởi vì chính mình tài phú cùng Lưu Thiên cách biệt quá xa, mà Lưu Thiên lại là như vậy khôn khéo. Lúc này, Đường Uyển Nhi không khỏi nhìn về hướng Lưu Thiên, nhưng là Lưu Thiên trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, phản phất lại nói cho Đường Uyển Nhi, làm sao? Ngươi có năng lực liền tiếp tục kêu giá nha, ngươi hồ nha. Đường Uyển Nhi sắc mặt không khỏi một trận thanh hồng đan sen, nàng biết, chính mình là không có tư cách kêu giá, dù sao, tiền của nàng đều quăng vào vạn tượng thương mẫu sẽ, mà Lưu Thiên tiền toàn bộ đều là cha nàng cho, mà chính nàng cũng chính là một cái thiên kim đại tiểu thư, nơi nào có tiền gì? Uyển Nhi, tính toán. Đường Linh thấy thế, cũng tranh thủ thời gian quyên đủ. Ta đã biết, đa tạ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi thở sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Đường Uyển Nhi biết, mình bây giờ là tuyệt đối không có tư cách cùng Lưu Thiên cạnh tranh, bởi vì Lưu Thiên có tiền, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy nha. Chương 1802 đem cái này vạn tượng đan cho ta, ta đều nhận thua. Chương 1802 đem cái này vạn tượng đan cho ta, ta đều nhận thua. Đường Uyển Nhi nhìn xem Lưu Thiên, trong ánh mắt hiện lên một vòng oán hận thần sắc, sau đó nàng lạnh lùng đối với Lưu Thiên nói ra, ta biết, ngươi là có tiền, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi có thể đem cái này vạn tượng đan cho ta, ta đều nhận thua. Nói, Đường Uyển Nhi ánh mắt lộ ra một tia thê mỹ đau thương, trong lòng của nàng thầm nghĩ, Lưu Thiên, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ha ha, Uyển Nhi muội muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi, chờ ngươi gả cho ta về sau, cái này vạn tượng đan sẽ là của ngươi. Lưu Thiên tả cười nói, ừ, nằm mơ, ngươi mơ tưởng cưới ta, đời ta là chết cũng sẽ không đồng ý. Đường Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Lưu Thiên tủng tủng kiên vừa cười vừa nói, hắn biết Đường Uyển Nhi chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì nàng hiện tại tài sản chung vào một chỗ mới bất quá mấy chục triệu mà thôi, mà Lưu Thiên tài sản lại vượt qua 1 tỷ. Cái này rất giống là một tên ăn mày, lập tức biến thân trở thành một cái thổ hào, mà trước mặt hắn Đường Uyển Nhi chỉ là một cái nghèo rớt mùng tơi kẻ nghèo hèn, mà hắn liền xem như ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, nhưng là vẫn như cũ khinh thường cùng nàng kết hôn. Đường Uyển Nhi nhìn thấy Lưu Thiên thái độ này, nàng không khỏi tức giận dậm chân, quay người rời đi chỗ ngồi, chuẩn bị rời đi. Đường Uyển Nhi, cái này vạn tượng đan, ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua. Đường Uyển Nhi, cái này vạn tượng đan, ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua. Uyển Nhi. Đường Linh nhìn xem Đường Uyển Nhi rời đi, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo. Đường Linh, ngươi ngồi đi. Lưu Thiên kéo lại Đường Linh, hắn đối với Đường Linh ngáy mắt. Đường Linh nhìn thấy Lưu Thiên nhãn thần bên trong ý tứ, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng lại là nổi giận trong bụng. Sau đó, hội đấu giá bắt đầu tiếp tục, lần này áp chụp đồ vật chính là một khối ngọc bội, mà khối ngọc bội này cũng xác thực rất không tệ, mà lại cũng vô cùng thích hợp Đường Uyển Nhi khí chất. Khi Đường Uyển Nhi nhìn thấy khối ngọc bội này đằng sau, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, bởi vì ngọc bội kia đúng là mình phụ thân đưa cho chính mình. Lúc trước phụ thân nói với chính mình, khối ngọc bội này vô cùng trọng yếu, mà lại là một cái bảo vật, có thể giúp chính mình tăng cao tu vi. Phụ thân lúc trước còn nói cho chính mình nếu là cầm tới khối ngọc bội này lời nói, hắn sẽ còn đưa chính mình một món khác bảo vật. Nghĩ đến, Đường Uyển Nhi liền không khỏi nhìn về hướng Lưu Thiên, nàng phát hiện Lưu Thiên cũng đang nhìn mình. Đường Uyển Nhi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lưu Thiên giá hỏa này tại sao phải như thế chú ý chính mình? Chẳng lẽ hắn nữa thích chính mình? Nghĩ đến, Đường Uyển Nhi trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ ngọt ngào cảm giác, không khỏi trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc. Một tỷ, lần thứ nhất, người chủ trì bắt đầu gõ truy, nhưng là lúc này Đường Uyển Nhi đột nhiên đứng lên, sau đó giơ bảng nói ra, 1,1 tỷ. Uyển Nhi, chúng ta không có khả năng lại gọi. Đường Linh thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn cản Đường Uyển Nhi. 1,1 tỷ 50 triệu. Lúc này, Lưu Thiên giơ lên lệnh bài, sau đó thản nhiên nói, Uyển Nhi, ngươi điên rồi sao? Đường Linh lo lắng khuyên nhủ, tiền của chúng ta toàn bộ đầu nhập vào công ty, căn bản là không bỏ ra nổi 1 tỷ 50 triệu đến a. 1,1 tỷ 80 triệu. Lúc này, Đường Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, nàng cũng đi theo hô lên. Lúc này, trên đài người chủ trì cũng là sợ ngây người. Uyển Nhi muội muội, ta mặc kệ ngươi có tiền hay không, ngươi cũng ngồi xuống cho ta. Uyển Nhi, chúng ta trước từ bỏ đi. Đường Linh Đường Uyển Nhi 2 tỷ bội tranh đoạt, đưa tới đám người nghị luận, rất nhiều người đều là không hiểu, nhưng là càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Cô nàng này vậy mà cùng Lưu Thiếu gia khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Ai bảo người ta là Thiên Kim đại tiểu thư đâu? Lưu Thiếu gia thế nhưng là chúng ta kinh thành danh môn vọng tộc thiếu gia. Nghe người chung quanh thanh âm, Đường Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên, mà Đường Linh thì là khẩn trương nhìn xem Lưu Thiên, nàng sợ Lưu Thiên đổi ý bất quá để Đường Linh thất vọng, Lưu Thiên cũng không có từ bỏ. Uyển Nhi, ngươi cũng đừng buồn ấy, ngươi căn bản là đấu không lại ta. Lưu Thiên tà cười nói. Lúc này, Lưu Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng ở bên, sau đó thản nhiên nói, nếu đã tới, vậy còn không đi ra sao? Nghe được Lưu Thiên lời nói, Đường Linh khẽ giật mình, lập tức quay người nhìn sang, khi nàng thấy rõ ràng đứng ở trong góc nhỏ nam nhân đằng sau, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ca, cứu ta! Nhìn thấy nam nhân kia, Đường Uyển Nhi sắc mặt lập tức tái nhợt, sau đó đội bằng hô. Đường Linh lúc này cũng nhìn thấy, nguyên lai cái kia bị Lưu Thiên hô làm ca nam nhân, không phải người khác, chính là Đường Uyển Nhi ca ca Đường Hạo. Uyển Nhi, ngươi làm sao lại đến đấu giá hội, hơn nữa còn tham dự cạnh tranh vạn tượng đan? Nhìn thấy muội muội mình, Đường Hạo vội vàng đi tới Đường Uyển Nhi bên người hỏi. Ca, ta. Đường Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Đường Linh cũng là nghi ngờ nhìn Đường Uyển Nhi một chút. Đường Uyển Nhi ca ca Đường Hạo thở dài một tiếng, nói ra, Uyển Nhi, ca không phải nói cho không cho ngươi cùng loại người này đi quá gần sao? Đường Uyển Nhi gật gật đầu nói, ca, ta minh bạch, chỉ là buổi tối hôm nay, ta thật rất cần vạn tượng đan. Uyển Nhi, ca biết ngươi cần vạn tượng đan, cho nên mới không có ngăn cản, ngươi cũng hẳn là biết, cái này Lưu Thiên mặc dù là một cái phú nhị đại, nhưng là hắn cũng chỉ là một cái hoàn khố mà thôi, nếu quả như thật chọc giận hắn, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đường Hạo tận tình nói ra. Đường Uyển Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá ca, ngươi tin tưởng ta, buổi tối hôm nay ta nhất định sẽ thắng vạn tượng đan. Nghe được lời của muội muội, Đường Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nhìn thấy muội muội mình quật cường biểu lộ, hắn hay là không có cách nào cự tuyệt. Sau đó, Đường Hạo lại nói hai câu nói, sau đó mới quay đầu, sau đó đối với Lưu Thiên nói ra, "Tiểu tử, muội muội ta sự tình ta sẽ phụ trách, không cần ngươi quan tâm, nhưng là ngọc bội kia ta nhất định phải nắm bắt tới tay." "Ngươi một cước?" Lưu Thiên cau mày nói, "Nếu như ta nói không được chứ?" "Hừ, không được. Vậy cũng đừng trách ta đối phó ngươi." Đường Hạo hừ lạnh một tiếng nói ra. "Đường tiên sinh, ngươi là muốn động thủ với ta sao?" Lưu Thiên đột nhiên hỏi. "Không sai." Đường Hạo không che giấu chút nào nói, cái này vạn tượng đan, ta tình thế bắt buộc. Lưu Thiên cười cười, nói ra, tốt, ngươi muốn cầm liền lấy đi thôi. Nói xong, Lưu Thiên liền ngậm miệng lại. Lưu Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Lưu Thiên ngậm miệng lại, Đường Hạo nở nụ cười lạnh, không muốn giao dịch cứ việc nói thẳng, không cần buồng lịch hoa chiêu gì. Ha ha, không phải ta ra vẻ, là chính ngươi quá ngu. Lưu Thiên khinh thường cười nói, sau đó đứng lên, nhìn xem Đường Hạo lạnh lùng nói, Đường Hạo, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? A, chương 1803 ta cảnh cáo ngươi. Đây là đang phòng đấu giá chương 1803 ta cảnh cáo ngươi, đây là đang phòng đấu giá. Đường Hạo nhíu nhíu mày. Ghét nhất các ngươi những này người ý thế hiếp người, ta chưa từng có đem các ngươi xem như đối thủ, cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta sĩ diện cái gì, nếu không ta có thể cam đoan không được, ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghe Lưu Thiên cuồng vọng lời nói, Đường Hạo trong đôi mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ. Đường Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, đây là đang phòng đấu giá. Lưu Thiên đột nhiên nghiêm nghị quát. Đường Hạo thân thể khẽ run, nắm đấm của hắn nắm chặt, sau đó bỗng nhiên bùng ra. Sau đó cười lạnh nói, Lưu Thiên, ngươi rất phách lối, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không phải dọa lớn. Đường Hạo, quy củ của nơi này, ta cũng biết. Lưu Thiên vừa cười vừa nói, cho nên ta không hy vọng bằng hữu của ta xem lại các ngươi ở giữa phát sinh xung đột. Nói xong, Đường Hạo liền đối với người hầu nói ra, cho hắn hơn vạn tượng đan, cái này vạn tượng đan ta muốn. Là, Đường Thiếu. Nghe được minh đệ mình lời nói, Đường Uyển Nhi trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng thời, Đường Uyển Nhi lại là đối Lưu Thiên có chút hận, nàng không nghĩ tới Lưu Thiên vậy mà lại vì mình đắc tội Đường gia. Lưu Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, buổi tối hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lưu Thiên, trong lòng phẫn uất bất bình, đồng thời cũng oán hận không thôi, chính mình vậy mà thích dạng này một cái hoàn khố bại hoại. Lưu Thiên không thèm để ý nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn xem trên đài. Đường Hạo thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên Đường Hạo thấy được một cái bóng người quen thuộc. Người này không phải người bên ngoài, chính là trước đó đi theo Đường Uyển Nhi đi ra nữ hải Lâm Nhược Hàm. Đường Hạo trong nháy mắt chính là trở nên kích động, sau đó vội vàng đi tới. Lâm Nhược Hàm tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Lâm Nhược Hàm nghe được Đường Hạo lời nói, đại mi có chút nhăn nhăn, sau đó đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta làm sao tới, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, mà lại nơi này là phòng đấu giá, ta làm sao không thể vào tới. Đường Hạo khẽ giật mình, chợt cười cười xấu hổ, nói ra, ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi mà thôi, Lâm tiểu thư, không để ý, có thể xin ngài cùng nhau chơi đùa trò chơi, ta nhất định phụng bồi tới cùng.
Không cần.
Lâm Nhược Hàm đạm mạc nói. Lâm tiểu thư, đây là danh thiếp của ta, ta gọi Đường Hạo, chúng ta một hồi sẽ liên lạc lại, hy vọng ngươi nể mặt.
Đường Hạo đưa lên danh thiếp.
Lâm Nhược Hàm nhìn lướt qua, sau đó nói, Đường Hạo tiên sinh, ta hiện tại không hứng thú.
Lâm Nhược Hàm nói xong, liền xoay người hướng phía Lưu Tiên đi đến.
Uy, Lâm Nhược Hàm tiểu thư.
Đường Hạo nhìn thấy Lâm Nhược Hàm muốn đi, gấp, hắn vội vàng hô một tiếng.
Lâm Nhược Hàm dừng bước, nhưng là cũng không có quay người.
Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm rốt cuộc để ý sẽ tự mình, Đường Hạo mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng tiến lên một bước, nói ra, ta có thể mang ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi, thế nào?
Nghe được Đường Hạo mời, Lâm Nhược Hàm do dự một chút, sau đó nhìn một chút Đường Hạo, lại quay đầu nhìn về hướng Lưu Tiên. Bất quá lần này Lâm Nhược Hàm lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Hạo, chỉ là nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta muốn vẫn là thôi đi.
Lâm tiểu thư, ta là chăm chú.
Đường Hạo vội vàng nói.
Nghe được Đường Hạo lời nói, Lâm Nhược Hàm lắc đầu, sau đó liền quay người rời đi.
Mà lúc này, Đường Hạo cũng là đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được Lưu Thiên Na một mặt vẻ mặt khinh bỉ.
Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì?
Lâm Nhược Hàm tiểu thư,
ngươi là đang vũ nhục muội muội của ta sao?
Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, lửa giận ngập trời nói.
Lưu Thiên khinh thường cười cười, không có phản ứng Đường Hạo, bởi vì Đường Hạo loại người này, hắn căn bản không có để vào mắt.
Không chỉ là Đường Hạo, mặt khác trong phòng khách quý cũng có người chú ý tới Lưu Thiên.
Các ngươi nói ra hỏa này là ai a?
Không biết a.
Các ngươi chưa thấy qua tiểu tử này sao?
Chính là cái kia Lưu gia tiểu bá vương a, hắn vừa rồi tại trong phòng đấu giá có thể khoa trương, cũng dám cùng Đường công tử khiêu chiến, đơn giản muốn chết.
Nguyên lai hắn chính là Lưu Thiên.
Đúng vậy chính là sao? Hắn nhưng là Đường công tử thủ hạ bại tướng, mà lại nghe nói Đường công tử đối với hắn thế nhưng là phi thường bất mãn.
Thế thì chưa hẳn.
Vì cái gì?
Bởi vì Lưu gia là Long Đằng đế quốc một trong tứ đại gia tộc, mà lại Lưu gia tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng phi thường to lớn, Lưu Thiên lại là Đường gia đại trưởng lao cháu ruột, Đường Hạo mặc dù tại Long Hồn bên trong thực lực siêu cường, nhưng là dù sao trẻ tuổi, mà Lưu Thiên thế nhưng là Lưu gia trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nếu là hắn bị Đường Hạo đánh chết, chỉ sợ Long Hồn sẽ đối với Đường gia có rất sâu khúc mắc.
A, cái kia ngược lại là phiền phức.
Lúc này, Lưu Thiên cũng là chú ý tới bên kia mấy cái trong phòng khách quý xì xào bàn tán đám người, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Đường Hạo nói ra, "Đường Hạo, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, không phải vậy ta sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nếu như ngươi dám ở phòng đấu giá gây chuyện nói, ta cam đoan ngươi sẽ chết không nơi tang thân."
Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, cười lạnh một tiếng, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?"
Lưu Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Nếu như ngươi sợ lời nói, vậy liền tốt nhất."
Nghe được lời nói này, chung quanh một trận thổn thức âm thanh.
Lưu Thiên thân phận, tại toàn bộ Nam Dương thị có thể nói là mọi người đều biết.
Đường gia là Hoa Hạ một trong tứ đại gia tộc, mà lại Lưu Thiên lại là Đường Hạo thủ hạ bại tướng, Lưu Thiên lời nói tuyệt đối là một điểm không sai.
Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, sắc mặt băng lãnh, nói ra, "Lưu Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ta cho ngươi biết, ở chỗ này, liền xem như phụ thân ngươi, cũng phải khách khách khí khí với ta."
Nghe được Đường Hạo lời nói, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó một trận cười vang.
"Ngươi của Đường gia, quả nhiên đủ cuồng ngạo.
Bất quá dạng này càng có lực hơn, Đường Hạo, ngươi dám khiêu khích Đường Hạo, ta cảm thấy hắn hẳn là trả giá đắt.
Đường Hạo, ngươi có dám hay không đáp ứng ta một sự kiện?"
Đường Hạo, ta nhìn ngươi hay là cũng ngay, Đường thị châu đáo, cũng không phải ngươi dạng này đổ nhà quê có thể nhúng chạm.
Đường Hạo lời nói, đưa tới chung quanh rất nhiều người tiếng nghị luận, nhưng là bọn hắn cũng không có ngăn cản Đường Hạo, dù sao Đường Hạo có tư cách ở chỗ này đấu giá mua đồ vật.
Ha ha.
Đường Hạo đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn xem Lưu Thiên, nói ra, "Đường Hạo, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện?
Chỉ bằng ta Đường Hạo địa vị, ta cảm thấy đầy đủ."
Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, nói ra.
Lưu Thiên nghe được Đường Hạo lời nói, nhịn không được bật cười, cười xong đằng sau, hắn nói ra, "Ngươi còn chưa xứng."
Ngươi không xứng, nhưng là gia tộc của ngươi lại phối.
Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra.
Lưu Thiên ánh mắt phát lạnh, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cơn lửa giận, sau đó hắn mặt tâm trầm, nói ra, "Tốt, nếu dạng này, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, người thua, lập tức rời khỏi Long Đằng."
"Tốt, ngươi nói."
"Chương 1804 ngươi điên rồi sao?"
Hắn nhưng là người của Lưu gia. "Chương 1804 ngươi điên rồi sao?"
Hắn nhưng là người của Lưu gia. Đường Hạo nói ra.
"Đường Hạo, ngươi điên rồi sao?"
Hắn nhưng là người của Lưu gia, hơn nữa còn là đại trưởng lão cháu ruột, ngươi làm sao có thể thắng?
Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương nắm lấy Lưu Thiên ống tay áo, nói ra.
Đường Hạo cười cười, sau đó nói, "Ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, mà lại chuyện này liên quan đến Lâm Nhược Hàm, cho nên ta sẽ không lùi bước, cũng sẽ không sợ sệt."
Nghe được Đường Hạo lời nói, Đường Uyển Nhi lập tức cảm giác trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng nhìn xem Đường Hạo, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, sau đó nàng nhìn về phía Lưu Thiên, nói ra, "Lưu Thiên, ngươi nhưng muốn nói chắc chắn?"
Đường Hạo nghe vậy, không khỏi nhếch miệng, sau đó nói, "Đường Uyển Nhi, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy coi trọng tiểu Bạch Kiểm này sao?"
Đường Uyển Nhi trên khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Đường Hạo một chút, sau đó nói, "Ta nói, hai chúng ta là bằng hữu."
Đường Uyển Nhi câu nói này, để Lưu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, "Bằng hữu, đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói qua từ ngữ, thế nhưng là Đường Uyển Nhi lại nói đi ra."
Nhìn xem Lưu Thiên lăng ở nơi đó,
Đường Uyển Nhi không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lưu Thiên nghe được Đường Uyển Nhi giải thích, sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, hắn nhìn xem Đường Uyển Nhi, cười cười, nói ra, ta đã biết. Nhìn thấy hai người nói chuyện hợp ý như vậy, Đường Hạo sắc mặt càng phát khó coi, hắn nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này sẽ không thật thích tiểu tử này đi. Ngươi muốn theo ta đánh cược sao? Lưu Thiên nhìn xem Đường Hạo, hỏi. Đương nhiên. Đường Hạo không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lưu Thiên nhìn xem Đường Hạo, vừa cười vừa nói, chẳng qua nếu như ngươi thua cho ta, về sau ngươi liền phải đi theo ta lăn lộn, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, ta để cho ngươi hướng đông, ngươi không có khả năng hướng tây. Đường Hạo hơi nhướng mày, hắn biết Lưu Thiên khẳng định không có ý tốt, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có biện pháp gì cự tuyệt, bởi vì hắn thực lực bây giờ còn xác thực không có cách nào chiến thắng Lưu Thiên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Đường Hạo đối với Lưu Thiên hận ý. Đường Hạo nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười, nói ra, tốt. Nghe được Đường Hạo đáp ứng xuống, Lưu Thiên lập tức vui mừng, nói ra, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi không nên quá mất mặt. Ngươi yên tâm, ta Đường Hạo tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thất vọng. Đường Hạo nói, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Dừng lại, Lưu Thiên nhìn xem Đường Hạo nói ra, nếu như ngươi thực có can đảm cược, vậy ta liền đánh cược với ngươi. Đường Hạo xoay người lại, nói ra, đánh cược như thế nào? Ngươi trước đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem cái náo nhiệt. Lưu Thiên nói, mang theo Đường Hạo đi vào bên cạnh một tòa cao ốc, tiến vào bên trong, sau đó trở lại lầu 2. Lưu Thiên đẩy ra cửa sổ, sau đó hướng xuống mặt nhìn lại. Lúc này ở lầu 2 trong một góc khác, đang ngồi lấy một đám người, mà lại mỗi người đều mặc lấy hoa lệ lễ phục dạ hội, nhìn qua mười phần tôn quý. Lưu Thiên đi xuống, sau đó đối với bọn hắn nói ra, các vị, lần này ta mời các ngươi đến, chủ yếu là vì giúp ta giải quyết một người, không biết các ngươi có hứng thú sao? Lưu Thiên thiếu gia, người nào đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy đối đãi a? Lưu thiếu, người này đến tột cùng là ai, thế mà có thể để ngươi trịnh trọng như vậy đối đãi? Lưu Thiên khẽ cười cười, nói ra, không biết chư vị có nguyện ý hay không trợ giúp tại hạ. Đương nhiên nguyện ý. Như vậy, các ngươi liền theo ta đi thôi. Lưu Thiên đạm đạm cười một tiếng, sau đó dẫn theo đám người hướng phía bên ngoài đi đến. Lưu Thiên bọn người sau khi đi, trung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, tất cả mọi người đối với người kia cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Mà lúc này, một cái nam sinh đột nhiên hô, "Uy, người kia có phải hay không buổi sáng cái kia Đường Hạo?" Nghe được nam sinh lời nói, mọi người chung quanh ánh mắt đều nhao nhao tụ tập tại Đường Hạo trên thân. Đúng a, chính là người kia, một tên thanh niên khác cũng phụ họa nói. Đường Hạo là ai? Hắn cùng Lưu Thiên có thủ. Ngươi ngốc à, Lưu gia thế nhưng là Long Đằng Đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, Lưu Thiên thế nhưng là Long Đằng Đế quốc một cái duy nhất đại trưởng lão con trai độc nhất, Lưu gia tại Long Đằng Đế quốc là gần với hoàng thất tồn tại, hắn có thể chọc được sao? Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Đường Hạo sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hắn lúc đầu cho là mình thân phận đủ để trấn nhiếp mọi người, nhưng là không nghĩ tới, chính mình căn bản không được tác dụng, thậm chí còn để bọn hắn coi thường. Nhìn xem chung quanh những người kia khinh bỉ ánh mắt, Đường Hạo không khỏi siết chặt nắm đấm. Đi. Là. Đường Uyển Nhi cùng Lưu Thiên bọn người đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Đường Hạo thở sâu, sau đó nhìn chung quanh những người kia, lạnh lùng nói, các ngươi, hay là mau về nhà đi. Nghe được Đường Hạo lời nói, chung quanh những người kia đều là một trận kinh ngạc, bất quá khi bọn hắn trông thấy Đường Hạo thời điểm, cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, bởi vì Đường Hạo tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi, căn bản không giống như là người tu luyện, nhưng nhìn lại hết sức lợi hại, bởi vì người chung quanh cơ hồ đều cảm nhận được trong cơ thể hắn lực lượng kinh khủng kia. Hừ, trang bức. Chúng ta không tin, hắn là một cái cao giai luyện dược sư, nếu như hắn thật là luyện đan sư, hắn không thể lại là loại vẻ mặt này. Chính là a, nếu như là luyện dược sư, hắn sẽ như vậy phách lối, hắn không phải là một người bình thường đi. Đường Hạo nhìn thoáng qua người nói chuyện, lạnh lùng quét mắt hắn một lần, sau đó nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ thế lực sau lưng ngươi là ai, hôm nay, các ngươi chọc ta Đường Hạo, chính là ta Đường Hạo địch nhân, ta không giết các ngươi, đã là đặc biệt khai ân, các ngươi còn dám ở chỗ này khoa tay múa chân, vậy liền đi chết đi. Đường Hạo sau khi nói xong, thân hình đỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó trong nháy mắt liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt người kia, một chưởng vô ra, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phanh! Người này ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Trông thấy một màn này, những người khác ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đường Hạo lại dám động thủ. Đường Uyển Nhi nhìn xem Đường Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, nàng biết Đường Hạo là một cái phi thường người có cốt khí, mà lại là một cái mười phần cuồng vọng hạng người, nhưng là không nghĩ tới, cuồng vọng như vậy người, lại là bá đạo như vậy, nói giết người liền giết người. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới, người này thế mà lớn gan như vậy bao tiền. Mà Lưu Thiên trên khuôn mặt thì là treo nụ cười nhàn nhạt, có vẻ hơi nghiền ngẫm, hắn biết Đường Hạo là yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì tại Long Đằng học viện, không ai có thể ở thời điểm này ra tay với hắn. Những người này mặc dù đều là hoàng cố, nhưng là cũng đều rõ ràng Long Đằng học viện quy củ, bọn hắn mặc dù không dám ở Long Đằng học viện bên trong đối với Đường Hạo làm cái gì. Chương 1805 Long Đằng học viện quy củ, chương 1805 Long Đằng học viện quy củ, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không dám trả thù, dù sao Long Đằng học viện quy củ là không có quy củ sao thành được vương tròn. Bất quá, Đường Hạo lại là không để ý đến đám người nghị luận, bởi vì hắn đã chú ý tới một người. Đường Hạo đi đến bên cạnh người kia, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi chọc giận ta, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng nhất định phải cho hắn hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha, ngươi là ai a, ngươi là cái thá gì a, dám ở trước mặt của ta uy hiếp ta. Người này nhìn xem Đường Hạo, cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng là ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi chọc giận ta, nhất định phải gánh chịu tương ứng trách phạt. Hiện tại, đi theo ta. Đường Hạo nói, trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn. Thực lực của người này chỉ có vũ linh cảnh giới, tại Đường Hạo trong mắt liền cùng một con chó một dạng nhỏ yếu. Người này nhìn xem Đường Hạo, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận lớn như vậy vũ đụng, hắn một bàn tay quăng về phía Đường Hạo, giận dữ hét, ta muốn phế ngươi. Đường Hạo cười lạnh, hắn bắt lấy tay của người này cổ tay, sau đó dùng lực bóp, lập tức một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, người này trực tiếp kêu dây lên, a đau chết mất. Hừ. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, một tay lấy người này ném ra ngoài, sau đó nhìn còn lại người nói, ai còn dám cùng ta đối nghịch, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cỏ. Muốn chết. Ta giết chết cái tên vương bắt đảng ngươi. Một chút ăn chơi thiếu gia rốt cục bị chọc giận, bọn hắn nhao nhao xông về Đường Hạo, bọn hắn phải dùng quyền cước của bọn hắn hung hăng giáo huấn Đường Hạo một phen. Hừ. Nhìn xem xông lên đám người, Đường Hạo con mắt hơi híp, sau đó hắn đột nhiên phát động một cái thủ đao bổ ra ngoài, trong nháy mắt ném lăn một người, đồng thời hắn đùi phải bỗng nhiên đá ra, thẳng đến gần nhất người kia phần bụng. Giang rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp tắt thở. Đường Hạo cái này một cái thủ đao trực tiếp phế bỏ ngũ tạng lục phủ của hắn. Trung quanh những thiếu gia ăn chơi kia trông thấy Đường Hạo hung tàn như vậy, lập tức bị dọa, bọn hắn nhìn xem Đường Hạo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua một người có thể đem người đánh chết ư. Người trung quanh thấy thế, tất cả đều không khỏi lùi lại một bước, sau đó nhao nhao quay người đảo tẩu. Đường Uyển Nhi thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Những người này mặc dù có nhất định bối cảnh, nhưng là bọn hắn cũng chính là ỷ vào cha mình và trưởng bối là Long Đằng Thành quyền quý, ngày bình thường hoành hành đã quen, gặp phải Đường Hạo dạng này cọng rơm cứng, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Không lâu sau đó, toàn bộ đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, chỉ để lại Đường Hạo, Đường Uyển Nhi, Lưu Thiên ba người. Mà chung quanh những học sinh kia cũng đều xa xa tránh qua, tránh né bọn hắn. Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi, sau đó hỏi, những người này là ai phái tới? Đường Uyển Nhi nhìn xem Lưu Thiên, nói ra, là bọn hắn. Lưu Thiên nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia nụ cười khinh thường, nguyên lai là Lý Minh Vũ, bất quá ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi giúp ngươi xuất khí, vậy ta khẳng định sẽ để hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Đường Uyển Nhi nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, đối với Đường Hạo, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Đường Hạo nhìn xem Lưu Thiên, nói ra, chuyện này liền làm phiền ngươi, lần này cảm ơn ngươi. Lưu Thiên nhìn Đường Uyển Nhi một chút, cười nói, khách khí như vậy làm gì? Đường Hạo cũng cười cười, tốt, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta sẽ gọi người đưa thức ăn cho các ngươi ăn, bất quá bây giờ ta còn có chút sự tình cần xử lý, đi trước. Lưu Thiên cười nói. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lưu Thiên rời đi. Lưu Thiên đi đằng sau, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Đường Hạo cùng Đường Uyển Nhi hai người. Đường Hạo đi vào đại sảnh, sau đó ngồi xuống ghế, nói ra, hiện tại không ai, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Nói chuyện chính sự? Ngươi muốn làm thế nào đâu? Đường Uyển Nhi nhìn xem Đường Hạo, nói ra. Đường Hạo nghe vậy, nhìn xem Đường Uyển Nhi, cười cười, sau đó vươn tay ra, sờ lên Đường Uyển Nhi bóng loáng khuôn mặt nhỏ, ta muốn để cho ngươi làm bạn gái của ta, làm thê tử của ta. Đường Uyển Nhi nghe thấy Đường Hạo đột nhiên đưa ra yêu cầu này, đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau chính là khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Ngươi nói thật sao? Nàng nhìn xem Đường Hạo, hỏi. Đường Hạo gật gật đầu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đường Uyển Nhi nhìn xem Đường Hạo, trong ánh mắt lóe ra một tia dị sắc. Làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi, hỏi. Ta nguyện ý. Đường Uyển Nhi nói ra. Quá tốt rồi, chúng ta kết hôn đi. Đường Hạo cao hứng cười nói. Kết hôn? Đường Uyển Nhi sững sờ. Đường Hạo cười nói, ngươi không nguyện ý? Nguyện ý. Đường Uyển Nhi nói liền nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười hạnh phúc. Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi cái kia nụ cười ngọt ngào, nhịn không được tiến đến Đường Uyển Nhi bên thai nhẹ nhàng nói ra, Uyển Nhi, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Đường Uyển Nhi cảm giác được lỗ tai của mình phảng phất muốn bị hỏa thiêu bình thường, gương mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ bừng. Sau đó nàng mở to mắt, nhìn xem Đường Hạo, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Ta nói, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi, nói ra. Đường Uyển Nhi nghe vậy, tim đột nhiên đập nhanh hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, ngươi sẽ không gạt ta đi. Đường Hạo lắc đầu nói, ta làm sao bỏ được gạt ngươi chứ? Ta nói thật, gả cho ta đi. A. Đường Uyển Nhi thấp giọng nói. Nhìn xem Đường Uyển Nhi cái kia thẹn thùng bộ dáng, Đường Hạo vừa cười vừa nói, hiện tại đến lượt ngươi nói chuyện, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đường Uyển Nhi do dự một chút, sau đó nói, tốt, ta nguyện ý, bất quá, ngươi có thể cưới ta, liền muốn đối với ta phụ trách. Tốt, ta sẽ phụ trách. Đường Hạo nói, sau đó đứng người lên, giữ chặt Đường Uyển Nhi tay nhỏ, nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đi đăng ký. Đăng ký kết hôn. Đường Uyển Nhi nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi, nói ra, đúng vậy a. Đăng ký kết hôn là có ý gì? Đường Uyển Nhi không hiểu hỏi. Đăng ký kết hôn chính là chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, ngươi là của ta hợp pháp thế tử, ta cũng là ngươi hợp pháp trợ phu. Đường Hạo nói ra. Ngươi muốn cùng ta kết hôn? Đường Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đường Hạo vừa cười vừa nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta kết hôn? Đường Uyển Nhi vội vàng quát tay, không phải, đương nhiên nguyện ý. Nếu nguyện ý, vậy là tốt rồi. Đường Hạo nhìn xem Đường Uyển Nhi, cười nói. Đường Uyển Nhi đột nhiên có loại cảm giác nằm mộng, gia hỏa này vậy mà thật muốn cùng nàng kết hôn. Trông thấy Đường Uyển Nhi đờ đẫn biểu lộ, Đường Hạo cười nói, được rồi, đồ ngốc, nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Chương 1806 càng nhiều thì là tham muốn giữ lấy, chương 1806 càng nhiều thì là tham muốn giữ lấy bên này, Liêu Y thì tỉnh trong lòng âm thầm trách cứ chính mình đồng thời, bên kia Lý Thiến Thiến thì là cười híp mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần, trong lòng âm thầm đắc ý nói, hắc hắc, lần này xem ngươi làm sao tránh. Hừ, dám chọc lão nương liền để ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Lý Thiến Thiến ánh mắt rất phức tạp, trong đó xen lẫn ghen ghét, hâm mộ chờ chút, nhưng là càng nhiều thì là tham muốn giữ lấy. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là chính nàng mong muốn đơn phương, dù sao Diệp Hạo Thần đã có bạn gái, hơn nữa còn là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, chính mình đây tính toán là cái gì đâu. Lý Thiến Thiến tự giễu cười cười, thu thập xong tâm tình của mình sau, liền bay người rời đi. Lý Thiến Thiến sau khi đi, Liễu Y Y Tình lập tức đối với Diệp Hạo Thần hỏi, "Hạo Thần, ngươi tại sao biết Lý Thiến Thiến? Nàng có phải hay không thích ngươi a? Các ngươi là quan hệ như thế nào a?" Diệp Hạo Thần nghe vậy, lập tức thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra chính mình mị lực vẫn còn lớn thôi, thậm chí ngay cả nữ sinh đều ưa thích chính mình. Bất quá, khi Diệp Hạo Thần ánh mắt nhìn về phía Liêu Y Y Tình lúc, trong lòng vẫn không khỏi có một ít lo lắng. "Y Y Tình, ngươi đừng có hiểu lầm, nàng chỉ là ta học muội mà thôi." Diệp Hạo Thần giải thích nói. "Học muội mà thôi?" Nghe vậy, Liêu Y Y Tình sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bất mãn trừng Diệp Hạo Thần một cái nói, "Hạo Thần, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đem ta cùng nàng bày ở cùng một cấp độ sao?" Diệp Hạo Thần thấy vậy, vội vàng cười cười nói, "Y Y Tình, ta nhưng không có ý tứ kia, chỉ là ta cùng nàng xác thực chỉ là phổ thông học muội mà thôi." Nghe Diệp Hạo Thần tiểu nói này, Liêu Y Y Tình lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Liêu Y Y Tình biết, Diệp Hạo Thần cùng Lý Thiến Thiến chỉ là học muội quan hệ, mà lại, hắn hay là có bạn gái người, chính mình lại há có thể đủ hành đao đoạt ái. "Được rồi, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta về sau không sẽ cùng nàng có bất kỳ dây dưa." Gặp Liêu Y Y Tình còn tại tức giận chính mình, Diệp Hạo Thần vội vàng cười hì hì nói. Nghe vậy, Liêu Y Y Tình trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, oán trách trắng Diệp Hạo Thần một chút sau, lúc này mới quay người rời đi. "Ai, cái này Thiến Thiến cũng thật là, làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?" Nhìn qua Liêu Y Y Tình bóng lưng rời đi, Diệp Hạo Thần lẩm bẩm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hạo Thần chuẩn bị bữa sáng, mà Liêu Y Y Tình thì tại trong phòng bếp bận rộn. Bất quá, Liêu Y Y Tình tay nghề thật sự là quá tệ, cái này khiến luôn luôn sống an nhàn sung sướng Diệp Hạo Thần không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Ăn xong điểm tâm sau, Diệp Hạo Thần cùng Lý Quốc Đào cùng đi đến công ty, Lý Quốc Đào mang theo Diệp Hạo Thần trong trường học bắt đầu đi loanh quanh. Diệp Hạo Thần ngay từ đầu thời điểm còn có vẻ hơi câu nệ, nhưng là thời gian dần qua, cũng liền trầm tĩnh lại. Khi hai người đến ký túc xá lúc, lại trông thấy người chung quanh toàn bộ dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Bất quá, Diệp Hạo Thần đối với những người này ánh mắt đã sớm chết lặng, căn bản cũng không có để ý tới. "Y Y Tình tỷ, ta muốn xin phép nghỉ một ngày, đi một chuyến bệnh viện." Diệp Hạo Thần đối với ngay tại thu dọn đồ đạc Liêu Y Y Tình nói ra. Nghe vậy, Liêu Y Y Tình kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hạo Thần nghi ngờ hỏi, "Làm sao đột nhiên nhớ tới đi bệnh viện? Thân thể không thoải mái sao?" Diệp Hạo Thần liền vội vàng cười lắc đầu nói, "Không phải, chỉ là nhớ tới buổi tối hôm qua đáp ứng một người bạn, hôm nay đi giúp hắn làm kiểm tra, cho nên muốn xin mời nghỉ một ngày." "A, thì ra là như vậy." Liêu Y Y Tình giật mình nói, "Hạo Thần, ngươi sẽ không thật là một vị bác sĩ đi?" Diệp Hạo Thần lắc đầu, giải thích nói, "Không phải, ta chỉ là có một người bạn ngã bệnh, mà ta vừa lúc hiểu một chút xíu cấp cứu phương diện tri thức thôi." Nói đến đây, Diệp Hạo Thần không khỏi nhớ tới chính mình đã từng học tập những cái kia cấp cứu kỹ thuật, những vật này mặc dù là tại trong máy vi tính học tập, nhưng dù sao vẫn là có rất lớn tác dụng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Hạo Thần liền có chút không thể chờ đợi. Gặp Diệp Hạo Thần không phải gạt chính mình, Liêu Y Y Tình lúc này mới yên lòng lại, căn dặn Diệp Hạo Thần trên đường chú ý sau khi an toàn, liền thả Diệp Hạo Thần rời đi. Diệp Hạo Thần rời đi trường học sau, cũng không trực tiếp đi bệnh viện, mà là cho mình hảo hữu Lý Giai Hân gọi điện thoại. Lý Giai Hân là mình tại đại học thời đại ngồi cùng bàn kiêm hảo hữu, bởi vì hai người tuổi tác không sai biệt lắm, tính cách tương đối hợp nhau, mà lại hai người tính cách cũng kém không nhiều, cho nên Lý Giai Hân là Diệp Hạo Thần 4 năm đại học khuê mật, cũng là một cái duy nhất đối với Diệp Hạo Thần không rời không bỏ khuê mật. "Giai Hân, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu?" Diệp Hạo Thần bấm Lý Giai Hân dãy số, đi thẳng vào vấn đề đạo. "Ở nhà nha, sao rồi?" Lý Giai Hân có chút nghi ngờ hỏi. "Ta mới vừa từ trường học trở về, hiện tại vừa vặn phải đi bệnh viện, muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng thuận tiện đi ra một chuyến?" Diệp Hạo Thần gọn gàng dứt khoát nói. Nghe được Diệp Hạo Thần muốn tới tìm chính mình, Lý Giai Hân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hỉ. "Quá tốt rồi, ta vừa vặn muốn đi mua thức ăn, một hồi gặp." Nói xong, liền cúp xong điện thoại. Lý Giai Hân tại cúp điện thoại trước đó, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Diệp Hạo Thần sau khi cúp điện thoại, liền tại bên đường ngăn cản chiếc xe. "Sư phụ, đi phụ cận lớn nhất chợ bán thức ăn." "Được rồi." Nghe được Diệp Hạo Thần yêu cầu, lái xe lập tức đáp ứng nói. Diệp Hạo Thần yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần mua một chút rau quả cùng loại thịt, bởi vì Lý Giai Hân là một vị phụ nữ có thai, phụ nữ có thai dinh dưỡng muốn so người bình thường phong phú, cho nên Diệp Hạo Thần hy vọng bụng của nàng có thể lớn hơn chút nữa. Bất quá, những lời này hắn không thích hợp cùng người khác nói, cho nên mới đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu. Rất nhanh, Diệp Hạo Thần liền đã tới chợ bán thức ăn. Sau khi xuống xe, Diệp Hạo Thần trực tiếp hướng về siêu thị đi đến. Diệp Hạo Thần cũng không có tiến vào bên trong siêu thị mua sắm, chỉ là đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bởi vì siêu thị quy mô tương đối nhỏ, Diệp Hạo Thần tại cửa siêu thị trọn vẹn chờ đợi nửa giờ, Lý Giai Hân lúc này mới chậm rãi đi tới. Khi Lý Giai Hân nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nhanh chóng hướng phía Diệp Hạo Thần chạy tới. Lý Giai Hân dáng người không thấp, nhưng là so sánh Diệp Hạo Thần, liền lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, nàng một đường chạy chậm đến Diệp Hạo Thần bên cạnh, ôm chặt lấy Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần bị bất thình lình ôm giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá, khi Lý Giai Hân tựa ở trên bả vai mình sau, hắn phát giác nha đầu này dáng người rất nóng nảy, không khỏi làm hắn có chút tâm viên ý mã. "Uy, ngươi cái lưu manh đáng chết, nhanh buông ra ta rồi." Lý Giai Hân phát giác được Diệp Hạo Thần biến hóa, vội vàng ngượng ngùng đẩy ra Diệp Hạo Thần, nhỏ giọng nói: "Ê tốt." Nghe được Lý Giai Hân lời nói, Diệp Hạo Thần vội vàng lấy lại tinh thần, lúng túng gãi đầu một cái. Gặp Diệp Hạo Thần quấn bách như vậy, Lý Giai Hân tâm tình không hiểu tốt. Hai người tới rau quả khu, lựa chọn kỹ càng muốn mua nguyên liệu nấu ăn sau, liền đi ra siêu thị. Ra siêu thị sau, Diệp Hạo Thần xuất ra chìa khóa mở cửa xe, sau đó ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, đem chìa khóa giao cho Lý Giai Hân, cười ha hả nói: "Lên xe đi." Chương 1807 dám cùng lao bà của ta lôi lôi kéo kéo. Chương 1807 dám cùng lao bà của ta lôi lôi kéo kéo. Nghe vậy, Lý Giai Hân gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, tiếp nhận chìa khóa, mở ra ghế lái phụ cửa ngồi xuống. "Đúng rồi, thẻ căn cước của ngươi cùng thẻ ngân hàng đều ở nơi nào a? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi không có cái gì mang đi." Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lý Giai Hân chợt nhớ tới chuyện này, nhìn xem Diệp Hạo Thần hỏi. Nghe vậy, Diệp Hạo Thần khẽ giật mình. "Đúng thế, làm sao quên đi vấn đề này, không có ý tứ, ta quên mang cho ngươi túi tiền." Diệp Hạo Thần có chút ngượng ngùng nói ra. "Ha ha, không có chuyện gì, hai chúng ta ai cùng ai thôi." Lý Giai Hân vô Diệp Hạo Thần bả vai nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, chờ chút ta sẽ dẫn 100 khối tiền đến bệnh viện, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp đem thẻ ngân hàng của ta cùng thẻ căn cước đưa cho nhân viên y tế là có thể." Diệp Hạo Thần nghe vậy, bị cười gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đặt tới cửa bệnh viện. "Cảm ơn ngươi đưa ta đến bệnh viện, Hạo Thần." Sau khi xuống xe, Lý Giai Hân nhìn xem Diệp Hạo Thần đạo. Diệp Hạo Thần cười cười, nói ra, "Thiện tay mà thôi mà thôi." "Hạo Thần, cảm ơn ngươi." Lý Giai Hân có chút ngượng ngùng túi đầu xuống. Diệp Hạo Thần lắc đầu, nói ra, "Không khách khí." Diệp Hạo Thần nói, liền cất bước hướng trong bệnh viện đi đến, không còn phản ứng Lý Giai Hân. Thấy thế, Lý Giai Hân có chút thất lạc, bất quá nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là lặng lặng đi theo Diệp Hạo Thần sau lưng, yên lặng nhìn xem Diệp Hạo Thần bóng lưng. "Các ngươi nhìn, nam nhân kia chính là ai nha? Lại dám cùng lão bà của ta lôi lôi kéo kéo." Một tên tướng mạo hèn mọn nam tử trung niên chỉ vào Diệp Hạo Thần đạo. "Người nam kia tựa như là một học sinh đi, dáng dấp vẫn còn không sai." Một cái khác nữ nhìn xem Diệp Hạo Thần bóng lưng nói ra. "Hừ, liền hắn cũng xứng cùng lão bà của ta lôi lôi kéo kéo. Cũng không chiếu tấm gương nhìn xem, trưởng thành dạng này, liền xem như cậy hết, lão bà của ta cũng sẽ không con mắt nhìn hắn một chút." Gã bị ổi nhìn xem Diệp Hạo Thần khinh bị nói. Chính là, chung quanh mấy nữ sinh nhao nhao phụ họa nói. Diệp Hạo Thần tự nhiên cảm nhận được chúng nữ ánh mắt khinh bỉ, bất quá, hắn nhưng không có quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh tiếp tục đi lên phía trước. Đi ở phía trước, Diệp Hạo Thần bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn xem mọi người nói, "Các ngươi nói đủ chưa? Nói xong xin mời về đi." "Ngươi?" Mấy tên nữ sinh lập tức chán nản, một câu cũng nói không nên lời. "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn không phục sao?" "Không phục cũng có thể, nhưng là, xin nhớ kỹ, các ngươi có phải hay không đối thủ của ta?" Diệp Hạo Thần lời nói xong, mấy tên nữ sinh lập tức sắc mặt tái xanh. Trên thế giới này, còn không có người nào dám dạng này nói chuyện với mình đâu. "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định phải làm cho ngươi ăn chút đau khổ, để cho ngươi biết, chọc giận kết quả của chúng ta." Mấy người hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Hạo Thần, liền xám xịt đi. Diệp Hạo Thần cười lạnh, quay đầu, tiếp tục hướng trong bệnh viện đi đến. "A, tên tiểu tử này dáng dấp thật đẹp trai thôi, thế mà phách lối như vậy." "Đúng vậy à, hắn chẳng phải ỷ có cái có quyền thế cậu tôi, bất quá, cũng khó trách à, hiện tại có cái có quyền thế cậu, ai còn nguyện ý làm người bình thường a." "Đúng vậy à, thật không biết hắn cậu đến tột cùng là làm gì, lại có nhiều tiền như vậy, suýt các ngươi còn chẳng sống, lại dám ở sau lưng nghị luận lãnh đạo, coi chừng bị người bắt được điểm." "Chúng ta lại không nói cái gì, chỉ là ở sau lưng nói một chút mà thôi, cũng không phải tại ngoài sáng nói, ngươi còn nói, ngươi vừa rồi không phải cũng nói hắn dáng dấp thật đẹp trai thôi, kết quả, lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức bị người khác bắt được, ngươi nói ngươi ngu xuẩn hay không?" "Ta..." Mấy cái nữ hài liễu giễu nghị luận, nhưng lại không ai dám tại ngoài sáng chỉ trích. Diệp Hạo Thần cũng không biết, chính mình một phen ngôn luận, để chung quanh mấy cái nữ hài triệt để quen biết chính mình. Diệp Hạo Thần đi vào bệnh viện thời điểm, Lưu Giai Tuệ đã tại trong phòng bệnh đợi một đoạn thời gian, nhìn thấy Diệp Hạo Thần tới, trên mặt của nàng lộ ra ý cười, nhưng là sau đó nàng liền thấy được đi theo Diệp Hạo Thần sau lưng Lý Giai Hân. "A, ngươi đây là?" Lưu Giai Tuệ nhìn xem Diệp Hạo Thần đạo. "Lưu A Di, đây là bằng hữu của ta." Diệp Hạo Thần giải thích nói. "A, nguyên lai là Giai Hân a." Lưu Giai Tuệ mỉm cười nói, "Tiến đến ngồi, tiến đến ngồi." Nói, Lưu Giai Tuệ đưa tay làm một cái mời động tác. Thấy thế, Diệp Hạo Thần cũng không có cự tuyệt, cười đi theo Lưu Giai Tuệ đi vào trong phòng bệnh. Lý Giai Hân thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng cũng nghĩ đi theo vào, nhưng là, Diệp Hạo Thần lại trực tiếp đi tới giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, cái này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Thấy thế, Lý Giai Hân chỉ có thể kiên trì đi vào. Diệp Hạo Thần vừa mới ngồi trên ghế, Lưu Giai Tuệ liền cười híp mắt nhìn xem Lý Giai Hân nói, "Giai Hân à, ngươi cũng ngồi xuống đi." "Ừm." Lý Giai Hân lên tiếng, sau đó đi đến Diệp Hạo Thần ngồi đối diện xuống tới. "Giai Hân à, ta hôm nay nghe tiểu Diệp nói ngươi là tốt nghiệp đại học." Lưu Giai Tuệ nhìn xem Lý Giai Hân, hỏi: "Đối với nếu là sinh viên, vậy khẳng định là ở trường đọc sách lạc." Lưu Giai Tuệ cười hỏi: "Đúng vậy, Lưu A Di." Nghe được Lưu Giai Tuệ hỏi gia đình của mình tình huống, Lý Giai Hân cũng không có giấu giếm, mà lại, nàng cũng không biết làm như thế nào hướng Lưu Giai Tuệ giải thích gia đình của mình. Ai, đứa nhỏ này, ưu tú như vậy điều kiện, vì sao không trở lại sớm một chút đâu? Lý Giai Hân không biết làm sao thời điểm, một bên Diệp Hạo Thần đột nhiên thở dài một cái, nói ra, Giai Hân ba mẹ nàng làm ở công ty, gia cảnh coi như không tệ, nhưng lại không có gì tiền, vì cung cấp nuôi dưỡng nàng học đại học, ba mẹ nàng mỗi ngày đều đang buôn ba lấy. A, là như thế này a. Lưu Giai Tuệ nghe chút Diệp Hạo Thần lời này, không khỏi kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Lý Giai Hân phụ mẫu thế mà thảm như vậy. Lý Giai Hân nhẹ gật đầu, nói ừm, cho nên, Lưu A Di, ngài không cần lo lắng cho ta, gia cảnh của ta tương đối khó khăn, cho nên, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào tiền lương sinh hoạt. Ai, thật sự là nghiệp chướng a, ưu tú như vậy một nữ hài tử, vì làm việc, thế mà ngay cả mình trung thân đại sự đều làm trễ lại, thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Lưu Giai Tuệ cảm khái nói. Diệp Hạo Thần nghe vậy, lập tức cười khổ một cái, hắn tự nhiên biết Lưu Giai Tuệ đang nói cái gì. Giai Hân, kỳ thật ngươi không cần khổ cực như vậy, nếu có cần, ta có thể cho ngươi cung cấp làm việc, ngươi một mực ở bên cạnh ta làm việc liền tốt. Diệp Hạo Thần đạo. Ê, cái này chỉ sợ không tốt ta, dù sao, ngươi không phải người địa phương. Không có chuyện gì, ta là Nam Dương thị người. Diệp Hạo Thần đạo. A, Nam Dương thị, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Lưu Giai Tuệ đạo. Ha ha, kỳ thật cha ta là Nam Dương thị thị ủy thư ký. Lưu Giai Tuệ. Lưu A Di, ngươi thế nào? Diệp Hạo Thần gặp Lưu Giai Tuệ ngây người dáng vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1808 có thể giúp ta an bài một căn phòng sao? Chương 1808 có thể giúp ta an bài một căn phòng sao? Lưu Giai Tuệ lấy lại tinh thần, đội vàng che giấu nói, không có không có gì. Ha ha. Diệp Hạo Thần cười cười nói, đúng rồi, Lưu A Di, ta đêm nay muốn tại bệnh viện ở, ngài có thể giúp ta an bài một căn phòng sao? Có thể à, bất quá, ta chỗ này không có dư thừa giường ngủ, chỉ có một cái một mình phòng bệnh. Lưu Giai Tuệ do dự một lát, nói ra. Vậy liền phiền phức Lưu A Di. Không phiền phức, không phiền phức. Lưu Giai Tuệ nói xong, liền đối với y tá vây vây tay nói, Tiểu Triệu, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một cái giường đơn. Được rồi, Lưu chủ nhiệm. Y tá rất nhanh cầm một tấm ga giường chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, y tá liền đem ga giường lấy ra, mà Lý Giai Hân cũng đã rời đi phòng bệnh, lưu lại Lưu Giai Tuệ cùng Diệp Hạo Thần hai người. Diệp tiên sinh, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lưu Giai Tuệ đạo. Tạ ơn Lưu A Di. Ừm, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước nhìn xem Giai Hân. Lưu Giai Tuệ nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lưu Giai Tuệ rời đi về sau, Diệp Hạo Thần nhìn xem trống rỗng phòng bệnh, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù rất ưa thích loại này đơn giản, bình thường, thoải mái dễ chịu sinh hoạt, nhưng là, đây chẳng qua là tạm thời, hắn tóm lại muốn về đến cái kia tràn ngập huyết tinh, âm u xã hội. Nghĩ đến cái này, Diệp Hạo Thần lông mày không khỏi nhíu, thù này nhất định phải báo. Lưu Giai Hân tại bệnh viện ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới trở lại trong nhà. Thương thế của nàng mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể của nàng hay là suy yếu không gì sánh được, cả người nhìn đều không có bao nhiêu tinh lực. Diệp Hạo Thần cho Lưu Giai Hân mua một chút thực phẩm chức năng, liền dẫn Lý Giai Hân về nhà. Về đến nhà đằng sau, Lưu Giai Hân liền trở lại trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Diệp Hạo Thần thì ngồi trong phòng khách đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phòng khách phi thường rộng rãi, sửa sang xa hoa, nhìn ra, Lưu Giai Hân trong nhà thu nhập khẳng định không sai. Ngay tại hắn dò xét thời điểm, chuông cửa vang lên. Lý Giai Hân nghe vậy, lập tức đứng người lên đi ra cửa. Tới. Nàng mở cửa, chỉ gặp Lưu Giai Duệ đứng ở trước cửa, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Giai Duệ, tại sao là ngươi a, mau vào. Lý Giai Hân nhiệt tình nói ra. Nói, nàng đem Lý Giai Duệ đón vào. Lý Giai Duệ ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, cười cười nói, phòng này rất tốt, cha mẹ của ngươi đâu? Bọn hắn hôm nay đi làm. Lý Giai Hân cười nói, úc, vậy ngươi một người ở? Đúng vậy à, nhà chúng ta chỉ một mình ta nữ hài tử, cha mẹ ta đều không yên lòng, sợ ta một người ở bên ngoài ăn thiệt thòi, cho nên liền để ta chuyển về đến ở, nếu không, ta một người ở thật đúng là sợ chứ. Ha ha, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Đúng rồi, Giai Duệ, ngươi tìm đến ta vâng à, kỳ thật cũng không có gì chuyện trọng yếu, ta chính là nghĩ đến nhìn xem thương thế của ngươi ra sao. Cảm ơn ngươi, ngươi xem một chút, vết thương đã đóng vậy. Ừm, không có việc gì liền tốt, cái kia, miệng vết thương của ngươi khôi phục thế nào? Còn đau không đau? Lý Giai Duệ ân cần hỏi han đã sớm không đau, ngươi nhìn ta hiện tại không phải liền là đứng lên sao? Ừm, xác thực không đau. Lý Giai Duệ đạo vậy ngươi đến xem mục đích của ta là cái gì a? Lý Giai Hân nghi ngờ hỏi. A, ta chẳng qua là cảm thấy, một mình ngươi ở bên ngoài, rất vất vả. Lý Giai Duệ khẽ mỉm cười nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra không khổ cực, ngược lại cảm thấy rất có ý nghĩa. A, có đúng không? Đúng vậy a, bởi vì ta muốn vì phụ thân ta báo thù. Vì phụ thân của ngươi báo thù. Lý Giai Duệ một mặt kinh ngạc nói. Ừm, cha ta bị người hãm hại, kém chút mất mạng, chuyện này không báo thù nói, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nói, Lý Giai Hân trong một đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt kiên quyết. Nghe đến đó, Lý Giai Duệ có chút trầm ngâm một lát, sau đó nói, phụ thân ngươi ở trong quan trường có địch nhân. Lý Giai Hân nghe vậy lắc đầu nói, không có, cha ta ở trong quan trường cho tới bây giờ đều không có gây thù hằn, cha ta bằng hữu chỉ có ca ca ta. Vậy cái này liền kỳ quái, vậy vì sao? Lý Giai Duệ lời nói còn chưa nói hết, nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần là một người trưởng thành đều hiểu, trong lời nói bao hàm thâm ý Giai Duệ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy trong này có kỳ quặc. Nay cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Lý Giai Duệ gật đầu nói. Nghe vậy, Lý Giai Hân cười nói, ngươi không hiểu.
Ừm, xác thực không hiểu, bất quá, đã ngươi kiên trì muốn báo thủ, vậy liền đi báo đi.
Tốt, chờ ta cầm trong tay sự tình xử lý một chút, liền sẽ bắt đầu hành động.
Ừm.
Lý Giai Duệ nhẹ gật đầu, lập tức lại nói đúng rồi, ngươi mới vừa nói, phụ thân của ngươi là bởi vì quan viên hãm hại mới bị oan uổng, là chuyện gì xảy ra à?
Phụ thân ta ban đầu là một tên cảnh sát, bởi vì hắn làm việc chăm chú phụ trách, cho nên rất nhanh liền nhận lấy lãnh đạo cấp trên thưởng thức, trở thành phó cục trưởng. Thế nhưng là, ngay tại hắn trở thành phó cục trưởng không bao lâu, một lần đi làm, lại bị lưu manh sát hại, bị mất mạng tại chỗ, thi thể đều không được đầy đủ, hơn nữa còn gặp phải thương kích, tử trạng tự thảm. Ta lúc đó nghe được tin dữ này thời điểm, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, ta vô luận như thế nào cũng không cải biến được đây hết thảy.
Lý Giai Hân nghiến răng nghiến lợi nói,
phụ thân ngươi vụ án liên lụy đến rất nhiều người, cho nên cảnh sát vẫn luôn đang điều tra, nhưng lại không có chút nào tiến triển.
Cho nên lần này bọn hắn hoài nghi là một tổ chức, muốn bắt tổ chức này đầu mục, nhưng là lại phát hiện đối phương giống như biến mất bình thường, vô luận bọn hắn như thế nào truy tung, đều một mực không có manh mối, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Lý Giai Hân đạo,
trên thế giới này lại còn có như thế cản rỡ tổ chức?
Lý Giai Duệ kinh ngạc nói,
không sai.
Lý Giai Hân nhẹ gật đầu,
nếu là dạng này, vậy ngươi thì càng hẳn là coi chừng.
Cảm ơn ngươi quan tâm, ta sẽ chú ý.
Lý Giai Hân cảm kích nói,
ngươi là cô nương tốt, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi bị thương tổn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện.
Sự tình gì, ngươi cứ việc nói.
Lý Giai Duệ chần chờ một lát, lập tức nói, nếu có thể lời nói, ngươi không ngại cùng ngươi phụ thân liên lạc một chút, nhìn xem có hay không biện pháp để cho ngươi phụ thân từ trong ngục giam trốn tới.
Trốn tới?
Lý Giai Hân nghe vậy sững sờ.
Đúng vậy à, ngươi suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi trong tù, mỗi ngày lo lắng đề phòng, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy phụ thân của mình dạng này cả một đời trong tù vượt qua sao?
Lý Giai Duệ nói câu nói này thời điểm, ngữ khí có vẻ hơi trầm thấp, tựa hồ có đồ vật gì đặt ở trong lòng hắn bình thường.
Lý Giai Hân trầm mặc một lát, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Giai Duệ, thản nhiên nói, cảm ơn ngươi, Giai Duệ, nhưng là, ta biết, coi như ta cầu phụ thân, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp.
Chương 1809 phụ thân của ta, bị phán án hình. Chương 1809 phụ thân của ta, bị phán án hình vì cái gì?
Lý Giai Duệ kinh ngạc hỏi.
Ngươi không hiểu.
Lý Giai Hân đắng chát cười một tiếng.
Vì cái gì?
Bởi vì ta không muốn người nhà của ta bị liên lụy.
Cái này sao có thể?
Lý Giai Duệ một mặt không tin.
Ngươi không cần khuyên ta nữa, phụ thân của ta không có khả năng đi ra.
Vì cái gì?
Lý Giai Duệ vẫn như cũ không hiểu nói.
Lý Giai Hân nhìn một chút ngoài cửa phương hướng, đệ thấp tiếng nói, nói phụ thân của ta bị phán án hình, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam tỉnh, ta không thể để cho phụ thân của ta bị người khác chỉ vào cổ sống mắng, huống chi hắn vẫn là của ta ân nhân cứu mạng đâu, cho nên ta tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra.
Phụ thân của ngươi?
Đúng vậy.
Lý Giai Duệ trầm mặc, sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên nói, vậy nếu như hắn không nguyện ý đi ra lời nói, ngươi dự định như thế nào?
Lý Giai Hân nghe vậy trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn lấy ra đi.
Vậy nếu như phụ thân ngươi không nguyện ý đi ra đâu?
Lý Giai Duệ hỏi.
Lý Giai Hân nghe vậy có chút trầm tư, chốc lát sau nói, nếu như ta phụ thân một mực ở tại trong lao, ta vẫn thủ hộ hắn, thẳng đến hắn đi ra mới thôi.
Nghe vậy, Lý Giai Duệ nao nao, hắn biết Lý Giai Hân đối với nàng phụ thân tình thâm ý trọng, không nghĩ tới nàng sẽ làm đến loại tình trạng này.
Đây là Lý Giai Duệ bất ngờ.
Hắn vốn đang coi là Lý Giai Hân sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cho mình phụ thân thoát tội, nhưng là hiện tại xem ra, đó căn bản rất không có khả năng.
Giai Duệ, ngươi có thể giúp một chút ta sao?
Ừm.
Lý Giai Duệ hơi sững sờ, ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Ta muốn xin ngươi cho ta phụ thân chữa bệnh, trị liệu ung thư.
Đúng vậy, ý của ngươi là để cho ta cho hắn làm gan tấy ghép?
Lý Giai Duệ có chút không dám không thể tin nói.
Dù sao, tại trong bệnh viện trị liệu loại bệnh tật này, đó là cực kỳ nguy hiểm một việc, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ để cho người bệnh mất đi tính mạng. Cho nên, một khi người bệnh bị chữa khỏi, như vậy thì sẽ trở thành đại chúng công địch, thậm chí là tội phạm truy nã. Đây cũng là Lý Giai Hân không muốn nhìn thấy sự tình, nàng không muốn phụ thân của mình bởi vì chính mình mà trở thành tội phạm truy nã.
Đúng vậy, chính là cho phụ thân ta làm gan tấy ghép, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh của hắn, để cho ta trả bất cứ giá nào đều có thể.
Lý Giai Hân chém đinh chặt sắt đạo.
Vậy nếu như là như thế này, phụ thân của ngươi coi như ra ngục, cũng sẽ bị cảnh sát truy nã.
Lý Giai Duệ cau mày nói.
Đúng vậy à, ta cũng biết, nhưng là trừ cái đó ra, ta muốn không ra cái khác biện pháp tốt hơn.
Lý Giai Hân thở dài nói, vậy ngươi liền cam nguyện như vậy phải không?
Lý Giai Duệ cau mày nói.
Lý Giai Hân trầm mặc, nàng không cam lòng, cũng không nguyện ý dạng này, nhưng là nếu để cho nàng trơ mắt nhìn xem phụ thân của mình bị cảnh sát bắt đi, nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận.
Nhìn xem Lý Giai Hân một bộ thống khổ bộ dáng, Lý Giai Duệ nhịn không được nói khẽ, Giai Hân, ngươi là một cái cô gái thiện lương, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng.
Không, ngươi không cần quên ta, ngươi cũng thấy đấy, phụ thân của ta là một cái trung thực nông dân, hắn căn bản không có tiền đi chữa bệnh, nếu như hắn không chịu phối hợp, ai cũng bắt hắn không có cách.
Nghe được Lý Giai Hân lời nói, Lý Giai Duệ trầm mặc, hắn biết Lý Giai Hân nói đều là lời nói thật.
Vậy ngươi liền không sợ phụ thân ngươi ra ngục về sau đụng phải càng nhiều cực khổ sao?
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thế nhưng là
không có cái gì tốt thế nhưng.
Lý Giai Hân một mặt quyết nhiên nói, nếu như phụ thân thật bởi vì chuyện này nhận lấy trừng phạt, ta tình nguyện chính mình gánh chịu tất cả trách nhiệm.
Nhìn thấy Lý Giai Hân cái kia kiên định biểu lộ, Lý Giai Duệ cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi.
Cảm ơn ngươi, Giai Duệ, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi.
Ừm. Lý Giai Duệ nhẹ gật đầu, lập tức, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Giai Hân trên bụng mặt. Vậy ngươi phụ thân biết ngươi mang thai tin tức sao?
Ta không có khả năng nói cho hắn biết.
Lý Giai Hân lắc đầu, ta không muốn để cho hắn biết, càng không muốn để hắn lo lắng ta.
Nghe vậy, Lý Giai Duệ khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, ta liền thay ngươi giữ bí mật, chờ ngươi phụ thân ra ngục về sau, ngươi liền đem tin tức tốt này nói cho phụ thân ngươi đi.
Lý Giai Hân nghe vậy, lộ ra một vòng vui mừng, thật.
Đương nhiên.
Lý Giai Duệ gật đầu nói,
rất đa tạ ngươi, Giai Duệ, ta thật không nghĩ tới, ta còn có thể gặp được ngươi.
Ta cũng không có nghĩ đến.
Lý Giai Duệ cười khổ một tiếng nói,
tốt, không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi.
Ừm.
Lý Giai Hân nhẹ gật đầu, lập tức, nàng liền rời đi gian phòng.
Đợi cho nàng đi xa, Lý Giai Duệ ánh mắt dần dần âm lãnh xuống dưới.
Lý Thiên, chuyện này có thể không oán ta được, muốn trách thì trách người chọc phải người không nên chọc.
Hừ.
Lý Giai Duệ hừ lạnh một tiếng, chợt hắn quay người rời đi.
Ngày kế tiếp, mặt trời chiếu khắp nơi, trong không khí tràn ngập hương hoa nồng đậm vị, để cho người ta nghe thấy tinh thần chấn động.
Mùa này đã tiến vào mùa đông.
Lúc này chính là vạn vật khôi phục thời điểm. Trong hoa viên, vài cọng cây quế bên trên nở đầy nhiều loại hoa quế, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan.
Lý Giai Hân nằm tại trên ghế nằm mặt, trong tay bưng lấy một bản nuôi trẻ bảo điển tại tinh tế phòng đọc. Nàng một bên phòng đọc, một bên nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta muốn vì con của chúng ta đặt tên, gọi Lý Hạo, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào?
Không sai, rất êm hay.
Một cái trong sáng giọng nam đột ngột vang lên.
Lý Giai Hân hơi kinh hãi, nàng đội vàng xoay đầu lại, đã thấy đến Lý Thiên.
Tiểu Thiên ca ca, ngươi làm sao tại cái này?
Lý Giai Hân kinh ngạc hỏi.
Ta tới tìm ngươi chơi a.
Lý Thiên cười hì hì nói.
Lý Giai Hân nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, ta không phải đã nói qua, ta hôm nay không muốn cùng ngươi chơi sao?
Vì cái gì?
Lý Giai Hân không có lên tiếng.
Là bởi vì hôm qua ta không có cùng ngươi chơi nguyên nhân.
Nghe được câu này, Lý Giai Hân gương mặt đỏ lên, chợt cáu giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ai nói ta không cùng ngươi chơi?
Vậy ngươi vì cái gì lờ đi ta?
Lý Thiên nháy nháy con mắt.
Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lờ đi ngươi?
Lý Giai Hân phản bác.
Hai con mắt.
Lý Thiên không chút do dự nói,
ngươi.
Lý Giai Hân chán nản.
Nhìn thấy nàng sinh khí, Lý Thiên nhịn không được cười khẽ một tiếng, đùa ngươi, ngươi sinh khí làm gì?
Ngươi sinh khí, trong lòng ta cao hứng đâu?
Nghe vậy, Lý Giai Hân gương mặt xinh đẹp tối sầm, nàng hung hăng chừng Lý Thiên nhất nhãn, bất ở chỗ này hung hăng càng quái, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta muốn đi ngủ.
Thoại âm rơi xuống, Lý Giai Hân liền nhắm mắt dưỡng thần.
Ai u?
Nhưng vào lúc này, một trận chói tai đau đớn từ bụng của nàng truyền đến. Chương 1812 chân của ta giống như chết lặng. Chương 1812 chân của ta giống như chết lặng. Để nàng trong nháy mắt từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại.
Thế nào?
Lý Thiên thấy thế, cuống quýt dò hỏi.
Bụng đau bụng tựa như là muốn sống.
Lý Giai Hân cắn răng nói.
Nghe được Lý Giai Hân lời nói này, Lý Thiên lập tức từ trên giường đứng lên, lập tức nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện.
Lý Giai Hân nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không, không được, ta muốn đi ngủ không, ta phải nằm, hai chân của ta giống như chết lặng, tay chân của ta đau quá.
Lý Thiên thấy được nàng bộ dáng này, lập tức giật nảy mình, ngươi chớ lộn xộn, ta dẫn ngươi đi bệnh viện.
Nói xong câu đó, Lý Thiên đưa tay liền ôm lấy Lý Giai Hân.
Ai nha, ngươi thả ta xuống rồi, ngươi dạng này ôm ta, rất không tiện.
Lý Giai Hân xấu hổ kêu ầm lên.
Không sao, cánh tay của ta tương đối dài, ta có thể đem ngươi kẹp ở dưới nách.
Lý Thiên nhất mặt nói nghiêm túc.
Lý Giai Hân.
Được rồi, ngoan, ta ôm ngươi đi bệnh viện, ngươi tuyệt đối không nên loạn động, ngươi cái dạng này sẽ tổn thương đến bà bảo.
Nghe được lời nói này, Lý Giai Hân không khỏi sửng sốt một chút, lập tức, nàng túi đầu nhìn về hướng bụng của mình, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nàng tự lẩm bẩm, bà bối, ngươi phải ngoan à, mụ mụ muốn dẫn ngươi đi kiểm tra thân thể, cho nên không thể để cho ba ba ôm à.
Lý Thiên tương Lý Giai Hân ôm đến bệnh viện.
Đương nhiên, Lý Giai Hân gia thuộc là biết nàng mang thai, nhưng là, bọn hắn cũng không ngăn cản Lý Thiên động tác, mà lại, bọn hắn cũng vô cùng duy trì.
Tại bác sĩ trợ giúp bên dưới, Lý Giai Hân làm một loạt kiểm tra, cuối cùng chẩn đoán chính xác, nàng mang thai 3 vòng.
Lý Thiên nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, 3 vòng thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, cũng chưa một lắm.
Sau đó, bọn hắn lại đi mua một chút thực phẩm chức năng cùng bổ huyết đồ vật, cùng nhau quay trở về Lý Giai Hân ở cư xá. Khi Lý Giai Hân nhìn thấy cái kia đầy bản thực phẩm chức năng, còn có cái kia một đống bổ huyết đồ vật thời điểm, nàng không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói Tiểu Thiên ca ca, ngươi đây cũng quá lãng phí.
Đây đều là tâm ý của ta, mặc kệ đắt cỡ nào đều được, chỉ cần có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ta không để ý nhiều mua một chút.
Lý Thiên cười ha hả nói,
tốt à, ta đã biết, ngươi thật là một cái phá gia chi tử, về sau đừng lại mua cho ta đồ vật, nếu không, ta liền tức giận lạc.
Tốt tốt tốt, về sau ta sẽ không lại mua cho ngươi.
Cái này còn tạm được.
Lý Giai Hân cười nói, bất quá, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, có muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm?
Như vậy không tốt đâu.
Lý Thiên ngượng ngùng nói,
có cái gì không tốt?
Lý Giai Hân lường hắn một cái, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi còn ra sức khước từ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bạc đãi ngươi sao?
Thế thì cũng không phải.
Lý Thiên cười hắc hắc, ta chỉ là sợ làm trễ nải ngươi học tập.
Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi lo lắng.
Lý Giai Hân vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Tốt ta.
Lý Thiên cười híp mắt nói.
Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới phụ cận trong một nhà hàng ngồi xuống.
Ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, cứ việc gọi đi, không cần khách khí với ta, chỉ cần không lãng phí là có thể.
Lý Giai Hân tùy tiện cơ trong tay thực đơn nói ra.
Lý Thiên nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, lập tức, hắn chỉ trên bàn nguyên liệu nấu ăn, nói ngươi tùy ý điểm liền tốt, ta đều có thể, dù sao ta cũng không soi mói. Lý Giai Hân nhìn một vòng đằng sau, tiện tay cầm lấy một cái thủy tinh giỏ, cắn một cái. A, ăn ngon, cái này giỏ tại sao cùng bình thường không giống nhau lắm? Lý Giai Hân hoảng sợ nói. Không giống với sao? Lý Thiên Nhất cứ thế. Là không giống nhau lắm a. Bình thường, chúng ta thường xuyên đi tiểu lâu ăn cơm, những cơm kia trong tiệm giỏ đều rất thô ráp, chỗ nào giống trước mắt ăn ngon như vậy, ta cảm giác tựa như là vừa nướng đi ra đồng dạng, mà lại, cái này giỏ cũng không đầy mỡ, chất thịt rất non rất trơn, đơn giản ăn ngon cực kỳ. Lý Giai Hân tán thưởng không ngừng. Lý Thiên nghe xong, mừng thầm trong lòng, xem ra, cái này giỏ công lao hay là thật lớn. Lập tức, Lý Thiên chỉ bên cạnh một chén canh nước, cười nói, canh kia nước rất bổ, ngươi có thể uống một chút mà. Ừm, tốt, cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên ca ca. Lý Giai Hân đạo không khách khí. Nói xong câu đó, Lý Thiên cầm lấy bữa, bắt đầu ăn cơm, mặc dù hắn không quá đói, bất quá, hắn cũng sẽ không lãng phí Lý Giai Hân một mảnh hiếu tâm. Tiểu Thiên ca ca, ngươi nếm thử, ta cho ngươi điểm cái này giò rất không tệ nha. Lý Giai Hân kẹp một khối giò thịt đưa tới Lý Thiên trong bát. Lý Thiên thấy thế, cười cười, sau đó há miệng nuốt vào. Thế nào? Ăn ngon không? Lý Giai Hân mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Ừm, rất không tệ. Lý Thiên tán dương vậy liền ăn nhiều một chút. Lý Giai Hân vui vẻ nói. Lý Thiên nghe vậy, tiếp tục ăn lấy giò thịt, bất quá, sự chú ý của hắn nhưng không có tại giò bên trên, mà là đặt ở cái kia từng dãy dược thiện trên tài liệu. Khi nhìn đến những thuốc này thiện vật liệu đằng sau, Lý Thiên trái tim lập tức cuộn loạn. Nhiều như vậy chân quý dược liệu sẽ không phải là cho nữ nhân điều trị thân thể dược thiện đi. Lý Thiên thầm nghĩ đến. Tiểu Thiên ca ca, làm sao không ăn à? Gặp Lý Thiên chậm chạp bất động đũa, Lý Giai Hân nhịn không được hỏi. Ách, không có chuyện, ta chỉ là đang tự hỏi. Lý Thiên thuận miệng ứng phó đạo. Nghĩ gì thế, ngay cả cơm đều không ăn. Không có cái gì. Hừ. Thấy thế, Lý Giai Hân kiều hừ một tiếng, lập tức vùi đầu ăn cơm. Một bữa cơm, hai người ăn vô cùng vui sướng, dù sao, Lý Giai Hân hiện tại mang hài tử, Lý Thiên tự nhiên muốn tận lực chiếu cố nàng. Sau khi ăn xong, Lý Thiên bồi tiếp Lý Giai Hân tản bộ tiêu hóa đồ ăn. Ta nhớ tới một sự kiện. Sự tình gì? Lý Thiên tò mò hỏi. Năm nay lúc sau Tết, ngươi đã từng viết thư cho ta, để cho ta lúc sau Tết đi thôn các ngươi bên trong ăn Tết. Lý Giai Hân đột ngột hỏi. Ngạch ngươi nghĩ tới? Lý Thiên vì giật mình. Không có. Nghe được câu này, Lý Thiên bất do trợn trắng mắt, nha đầu này trả lời như thế nào dứt khoát như vậy, cái này rõ ràng là nói láo, không muốn đi thôi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên cố ý giả bộ như không có phát giác được, cố ý truy vấn, thật không nhớ rõ. Ừm. Lý Giai Hân gật gật đầu, biểu thị chính mình là thật không nhớ rõ. Lý Thiên cũng không hỏi nữa đi, dù sao loại chuyện này vẫn là chờ nàng lúc nào nhớ kỹ thời điểm rồi nói sau. Chúng ta đi về trước, chờ ngươi trở về, ngươi gọi điện thoại cho ta. Biết. Hai người phân biệt, đi trên đường thời điểm, Lý Thiên trong lúc bất chợt ngừng lại, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, lập tức hắn liền hướng phía một nhà trang phục công ty đi đến. Lần này tới mục đích đúng là vì cho muội muội mua quần áo,